Chương 143, thân nhi tử tới chương 143, thân nhi tử tới. Âu Dương Phong đang dạy bảo Dương Quá cấp mô công, nhưng bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa chuyển đến nam nhân thê lương kêu rên. Dương Quá phân rõ phương hướng âm thanh chuyển tới, là từ tiểu long nữ bên kia chuyển đến. Mặc dù tiểu long nữ công phu cực cao, nhưng hắn hay là sợ sệt tiểu long nữ gặp được nguy hiểm, liền vận khởi khinh công hướng về bên kia chạy như bay. Vừa mới đi vào mục đích, liền gặp được một thanh niên đạo sĩ, đạo bào bị người xé thành miếng vải. Cả người bị những này miếng vải trói chặt lấy, trần truồng treo ở trên cây, cực kỳ cay con mắt. Mà càng cay con mắt chính là có một người mặc kiểu dáng kỳ lạ màu trắng áo vải nam tử, đang dùng một đầu nhánh cây nhỏ, một chút quật lấy đạo sĩ kia mau mau trùng. Đây cũng chính là gào thảm tồn tại. Cái kia hình thù cổ quái nam tử một bên rút còn một bên nhắc tới, ngươi chớ lộn xộn, nói xong chuẩn bị cho ngươi cái vằn hổ sợ kìn giới hạn. Ngươi còn như vậy con lọt động, ta cũng chỉ phải đổi báo vằn. Đúng rồi, ngươi ưa thích báo săn đâu hay là kim tiền báo? Thực sự không được hắc báo cũng có thể nghĩ một chút biện pháp. Dương Quá mặc dù thống hận toàn chân giáo đạo sĩ, đối với hắn gặp kiếp nạn là vui nghe vui mừng. Nhưng là cái này như vậy điếu quỷ kiếp nạn cũng làm cho Dương Quá cảm giác có chút dùng mình. Vương Tĩnh Nguyên nghe thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu liền thấy một cái tuấn tiếu tiểu bạch kiểm đứng ở sau lưng chính mình. Người này dáng dấp như vậy thường thường không có gì lạ, coi tính danh tấm là Dương Quá không sai. Dương Quá chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia quỷ dị nam tử liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa đến hắn vô ý thức liền vận dụng cấp mô công song trưởng đẩy về trước. Bất quá bây giờ Dương Quá võ công so Vương Tĩnh Nguyên kém đến không phải một điểm nửa điểm, cấp mô công sát chiêu bị Vương Tĩnh Nguyên nhẹ nhõm tránh khỏi, cùng sử dụng một thức lãng tức vi đem hắn hai tay bao lại, dùng lại xuyên thân dựa vào đem Dương Quá đánh tới trên mặt đất. Dương Quá đang muốn đứng dậy, lại cảm giác người tới đặt mông ngồi ở trên lưng của hắn, cũng chọn hắn mấy chỗ đại huyệt, để hắn không có cách nào động đậy. Dương Quá nhớ tới hắn lúc đến đạo sĩ kia thê thảm tình huống, chỉ cảm thấy choáng váng, cảm thấy sợ hãi, sợ mình cũng rơi vào này tấm hạ tràng, lúc này liền chuẩn bị gọi mình ba ba tới cứu hắn. Nhưng hắn còn không có hô ra miệng, chỉ nghe thấy ngồi ở trên người hắn người kia hỏi, Dương Quá. Dương Quá hơi nghi hoặc một chút, tại trong ấn tượng của hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, lúc này cũng không dám tùy ý thừa nhận, lên tiếng hỏi, tại hạ cũng chưa gặp qua cái gì Dương Quá, xin hỏi vị đại hiệp này là? Sách, trên người ngươi vị này mà nghe cùng xạ hương một dạng, ta vừa nghe liền biết là ngươi, ta và ngươi Dương gia có giao tình, cho nên biết đại khái ngươi. Dương Quá khẩn trương, cũng không còn che giấu, ngươi biết cha ta? Dương Khang sao? Ta biết hắn, hắn không biết ta. Ngươi Dương gia ta chỉ nhận biết một cái gọi Dương Cậu Đản cô nương. Dương Quá cũng không nghe qua mình còn có một cái gọi làm Dương Cậu Đản thân thích, thậm chí cha hắn Dương Khang, mẹ của hắn cũng rất ít nói chuyện của hắn. Thế là liền truy vấn, vậy ngươi chính là nhận biết cha ta? Có thể cáo chi cha ta là ai? Còn có thể hay không từ trên người ta trước xuống tới? Trên mặt đất mát, ta ngồi ở đây rất tốt. Đại hiệp nguyện ý ngồi thì ngồi đi, chỉ là có thể nói cho ta biết phụ thân tại đại đa số người trong mắt, phụ thân ngươi không phải người tốt, ngươi xác định muốn nghe chuyện của hắn? Ngươi nói bậy. Ta mặc dù chưa thấy qua phụ thân ta, nhưng hắn nhất định là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Vương Tĩnh Nguyên hít miệng, ta biết, để một đứa bé tiếp nhận cha mình không phải người tốt, chuyện này là thật khó khăn. Bất quá nơi này vừa vặn còn có một cái khác người biết chuyện. Vương Tĩnh Nguyên từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ, con ngón đúng ra, mau mau trùng lần nữa gặp trọng kích, dẫn tới Doãn Chí Bình một trận kêu thảm. Vương Tĩnh Nguyên mở miệng hỏi, Doãn Chí Bình, ngươi cũng biết Quách Tĩnh cùng Dương Khang sự tình, nếu không ngươi đến nói cho hắn biết, Dương Khang là hạng người gì? Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên gọi ra tên của mình, Doãn Chí Bình lòng như cho nguội, cũng không đáp lời. Liền ngay cả Vương Tĩnh Nguyên lại dùng cục đá đánh một cái mau mau trùng, hắn cũng không có phản ứng. Vương Tĩnh Nguyên gãi đầu một cái, không phải là chơi hỏng đi, bằng không trực tiếp cắt đi. Dương Quá nghe nói Doãn Chí Bình danh tự, cũng là ngẩng đầu hướng cái kia lọa thể đạo sĩ nhìn lại. Nhờ ánh trăng lờ mờ thấy rõ mặt của hắn, chính là hôm đó hắn cùng cô lúc luyện công, cùng Triệu Chí Kính đồng hành đạo sĩ kia. Hiện tại xem ra không chỉ là người này, tính cả toàn chân giáo những đạo sĩ kia tựa hồ cũng biết mình tra sự tình, cái này khiến Dương Quá nhớ tới trước đó mới bái nhập toàn chân giáo lúc, bị cầm tù tại toàn chân giáo bên trong mấy cái kia quái nhân, bọn hắn tựa hồ cũng là đem chính mình nhận lầm thành cha. Vô luận là từ ai trong miệng thu hoạch được tin tức, Dương Quá đều không chọn, bất quá nơi này ngay tại toàn chân giáo phụ cận. Vừa rồi đạo sĩ kia tiếng kêu quá lớn, không chừng đều bị toàn chân giáo người nghe thấy được, việc cấp bách hay là rời khỏi nơi này trước lại nói. Thế là Dương Quá tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, không biết vị này đạo gia như thế nào đắc tội đại hiệp, làm cho đại hiệp như vậy sửa trị hắn, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, đại hiệp không ngại trước đem hắn bung ra. Vương Tĩnh Nguyên meo mắt Dương Quá một chút, tiểu tử, có biết hay không cái gì gọi là chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người tốt. Lỗ mũi trâu chết này thật sự là thái tốt tử, ta không có một kiếm đâm chết hắn đã coi như là nhân tử. Đại hiệp, ngươi không phải ta Dương gia cố nhân không? Còn xin xem ở tiểu đệ trên mặt mũi. Vương Tĩnh Nguyên chỉ nằm dưới đất tiểu long nữ, ê, lúc ta tới nhìn thấy hắn thật muốn đối với nữ tử này rối loạn sự tình. Nhận biết ta Vương Tĩnh Nguyên người đều biết, danh hào của ta xương dâm tặc khắc tinh. Nhìn thấy loại sự tình này sao có thể nhịn, ta lúc này đem hắn bắt tới, cực kỳ bảo chế. Dương Quá thuận Vương Tĩnh Nguyên ngón tay phương hướng nhìn lại, mới phát hiện nằm dưới đất tiểu long nữ, lập tức trong mắt đều đỏ, cô. Ngươi ác tặc này, ta muốn giết ngươi. Đáng tiếc hắn bị Vương Tĩnh Nguyên điểm huyệt, vùng vẫy một trận cũng không có tránh thoát. Vương Tĩnh Nguyên khẽ cười nói, oan gia nên giải không nên kết đúng không? Xem ở trên mặt của ngươi đúng không? Cây vậy rơi xuống trên người mình biết đau. Còn có, cô. Vương Tĩnh Nguyên đứng người lên, tiện thể đem Dương Quá giải khai huyệt đạo. Đi đến Doãn Chí Bình trước mặt, tiểu tử này 20 lang ký tuổi, cô của hắn cũng kém không nhiều có 30-40 đi. ngươi nói ngươi cái này lỗ mũi trâu, nhìn qua môi hồng răng trắng, tuấn tú lịch sự, thế nào khẩu vị nặng như vậy đâu? Ta biết toàn chân đạo cấm nữ sắc, nhưng là ngươi cái này cũng đè nén quá độc ác một chút. Rõ ràng cách đó không xa liền có thanh lâu, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm cái lão nữ nhân phá giới. Ai, một đời không bằng một đời. Lúc này Dương Quá đã đem tiểu long nữ đỡ dậy, có Dương Quá trợ giúp, lại thêm tiểu long nữ một mực tại vận chuyển giải huyệt bí pháp. Cho dù là Âu Dương Phong điểm xuống huyệt đạo, cũng bị giải khai. Tiểu long nữ thấy bị treo ở trên cây Doãn Chí Bình sắc mặt phát lạnh, rút ra dây lụa liền hướng về Doãn Chí Bình cổ quét tới. Mấy năm trước tiểu long nữ liền có thể treo lên đánh hách đại thông, võ công quả thực bất phàm, lần này nếu như bị quét thực, đoán chừng Doãn Chí Bình cổ sẽ bị tại chỗ bật gãy. Thủ hạ lưu người. Đột nhiên, có người từ nghiêng trong đất giết đi ra, huy kiếm chặt đứt tiểu long nữ dây lụa. Tới là cái lão đạo, râu bạc rủ xuống ngực, ánh mắt như điện, mặc dù nhìn qua đã già mua, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Lão đạo vừa đến đã nhìn thấy treo ở trên cây, bị dây vò đến hấp hối Doãn Chí Bình, lập tức giận không kèm được. Hắn huy kiếm chặt đứt chói lại Doãn Chí Bình miếng vải, đem hắn đỡ xuống đến, lại đem đạo bào của chính mình cởi xuống, choàng tại Doãn Chí Bình trên thân. Tiếp lấy, hắn giận dữ nhìn về phía Dương Quá, phản phất muốn ở trên người hắn nhìn ra đạo thứ hai bóng người giống như, Dương Quá, ngươi phản bội sư môn liền không nói, bây giờ còn dám trở về hại người. Khu khu khu. Vương Tĩnh Nguyên đứng ở một bên ho khan vài tiếng, hấp dẫn lao đạo lực chú ý, tại hạ dâm tặc khắc tinh Vương Tĩnh Nguyên, việc này cùng Dương Quá không quan hệ, là ta làm. Nghe thấy không phải Dương Quá làm, lão đạo sĩ cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn là rất phẫn nộ. Chỉ bất quá đối phương đã báo lên danh hiệu, hắn cũng không thể trực tiếp xuất thủ, thế là nói ra, tại hạ toàn chân khâu sự cơ, xin hỏi vị bằng hữu này, Chí Bình như thế nào đắc tội ngươi, ngươi muốn làm nhục như vậy tra tấn hắn? Vương Tĩnh Nguyên hơi nghi hoặc một chút nói, vừa rồi ta không phải đã làm tự giới thiệu mình thôi, ngươi làm sao còn hỏi? Khâu sự cơ trường mi liên động, không giận tự uy, cái gì tự giới thiệu? Ta nói ta là dâm tặc khắc tinh Vương Tĩnh Nguyên a, ngươi đây là đáp không phải chỗ. Ân. Khâu sự cơ ánh mắt như điện, nhìn về phía Doãn Chí Bình. Nói như thế nào đây, Doãn Chí Bình mặc dù là toàn bộ thần điêu bên trong, nhất làm cho người hận đến nghiến răng người. Nhưng là cùng với những cái khác dâm tặc khác biệt, hắn thế mà còn có thể xem như cái người thành thật. Trông thấy nhà mình sư phụ ánh mắt như điện hướng lấy hắn quét tới, Doãn Chí Bình lập tức xấu hổ cúi đầu. Khâu sử cơ chỗ nào còn không biết là nhà mình đệ tử phạm vào sai, lúc này liền nhiệt huyết xuống não, mắt muốn phun lửa, hận không thể trực tiếp một kiếm đem lịch đồ này đeo đầu. Nhưng lập tức hắn hay là bình tĩnh lại, thần sắc đau thương hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên làm vái chào, xin hỏi khổ chủ họ gì tên gì? Ta sẽ dẫn lấy lịch đồ này tiến đến chịu nhận lỗi, lại đem hắn chạm dưới kiếm. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, ta là tại hắn dục hành bất quý sự tình lúc đụng phải, trực tiếp cản lại hắn nghe thấy đệ tử của mình cuối cùng không có đúc thành sai lầm lớn. Khâu sử cơ tâm lập tức rơi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đa tạ vị thiếu hiệp kia thay ta quản giáo đệ tử, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng vẫn là xin mời thiếu hiệp cáo chi khổ chủ chỗ, ta chắc chắn tới cửa chịu nhận lỗi. Nếu như là người khác nói như vậy, Vương Tĩnh Nguyên phản ứng đầu tiên chính là cái này tà ác lao đang muốn diệt khẩu. Bất quá Khâu sử cơ thôi, vẫn rất có tiết tháo. Vương Tĩnh Nguyên lườm tiểu long nữ cùng Dương Quá hai người, các ngươi nói thế nào? Khâu sử cơ trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ là tiểu long nữ không thông thế sự, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu, phái cổ mộ hay là có tương quan giáo dục, bằng không sư phụ của nàng cũng sẽ không tại trên cánh tay của nàng điểm thủ cung xa. Lúc này tiểu long nữ cũng không nói một lời, lại là một sợi dây lụa đánh ra, thẳng đến Doãn Chí Bình tâm phúc. Nhưng vẫn là bị Khâu sử cơ ngăn lại, long cô nương chấm đã. Này nhiệt đồ xúc phạm toàn chân giáo dâm tà đại giới khi do bản giáo theo luật xử trí, chắc chắn cho long cô nương một cái công đạo. Như long cô nương vẫn hận khó bình, bần đạo nguyện thay mặt thụ bá trưởng. Nhìn hắn bộ dáng này, là vô luận là như thế nào cũng không muốn để Doãn Chí Bình chết ở chỗ này. Dù sao Doãn Chí Bình cho tới nay bồi dưỡng phương châm, chính là hướng về phía trưởng giáo đi, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn gây ở chỗ này. Toàn chân thất tử, lấy Khâu sử cơ võ công cao nhất, coi như phái cổ mộ võ công khắc chế toàn chân giáo, vậy cũng chỉ là chiêu thức khắc chế, mà không phải nội công khắc chế. Khâu sử cơ đón đỡ tiểu long nữ ba trưởng, chưa chắc không có sống sót khả năng. Bất quá như thế chúng vào ba trưởng, Khâu sử cơ tuổi tác, coi như chưa khỏi cũng không có nhiều thiếu thời gian. Dương Quá hiện tại kiến thức còn chưa đủ, rõ ràng nghĩ không ra vấn đề này, chỉ là liếc mắt, thay mặt thụ bà trưởng. Làm sao không thay mặt thụ bà kiếm đâu? Ngươi. Tốt. Khâu sử cơ đem bội kiếm của mình cắm vào tiểu long nữ trước mặt, tiểu long nữ cũng là tầm tư loại người bình thường, chỉ muốn dùng kiếm uy lực so dùng bàn tay lớn, liền trực tiếp rút ra trường kiếm. Vương Tĩnh Nguyên lại tại lúc này nói ra, lao đạo này là phụ thân ngươi sư phụ, ngươi như có muốn hỏi, kỳ thật có thể hỏi một chút hắn. Dương Quá không thể tin nhìn về phía Khâu sử cơ, vì cái gì ta tại toàn chân giáo lúc, ngươi không nói với ta qua? Khâu sử cơ không muốn đi nhìn hắn, nghiêng mặt qua âm thanh lạnh lùng nói, không có gì có thể nói. Dương Quá có chút sững sờ, lão đạo này đồ đệ cho dù phạm sai lầm, hắn vì cho mình đồ đệ chịu tội, thậm chí nguyện ý tiếp cô ba kiếm. Nhưng là mình cha đồng dạng là hắn đồ đệ, hắn lại ngay cả nói cũng không muốn nói, thật chẳng lẽ như cái kia Vương thiếu hiệp nói như vậy? Lập tức, Dương Quá có chút nản lòng phách trí. Lúc này lại nghe thấy tiểu long nữ thanh âm thanh lãnh bên tai bên cạnh vang lên, ta không đâm ngươi, Quá Nhi muốn nghe cái gì, ngươi liền nói cùng hắn nghe. Dạy dỗ một cái quân bán nước, là Khâu sử cơ suốt đời chỗ bẩn, hắn là thật không muốn đề cập Dương Khang nửa chữ, cái kia so lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn. Ngay sau đó hắn cũng là cứng cổ không lên tiếng, xem bộ dáng là tình nguyện để tiểu long nữ đâm, cũng không muốn nói thêm cái gì. Dương Quá nhìn hắn cái dạng này càng là khó chịu lợi hại, hắn vốn là người cực đoan, trong lòng chỉ muốn phụ thân của mình nếu như là cái bại hoại lời nói, vậy mình cũng làm cái bại hoại đi. Thế là từ tiểu long nữ trên tay cầm qua trường kiếm, đi hướng Khâu Sử Cơ. Doãn Chí Bình thấy thế, lập tức dây rủa lấy bỏ dậy, hướng phía Dương Quá đánh tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn đâm vào Dương Quá trên thân kiếm, cái chết chi. Dương Quá thấy thế, cũng là một kiếm đưa ra ngoài. Khâu Sử Cơ nơi nào sẽ ngồi nhìn loại chuyện như vậy phát sinh, dưới tình thế cấp bách, trở tay khẽ trống, Tam Hoa Tụ Đỉnh Trưởng đột nhiên đập vào thân kiếm bên trên. Khâu Sử Cơ nội công cực kỳ thâm hậu, Dương Quá chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay như bị sét đánh, chấn động phía dưới lòng bàn tay nóng bỏng, lại tê dại lại đau, trong lúc nhất thời nắm chắc không nổi, trường kiếm bị đánh bay ra ngoài, chính mình cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ngươi dám đánh ta nhi tử? Mười phần thanh âm vang dội đâm vào tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, chỉ gặp một cái quần áo lu nát, râu tóc bạc trắng lao nhân từ một bên chui ra, đỡ Dương Quá. Khâu Sử Cơ đang muốn tiến lên xin lỗi, lại phát hiện lao nhân kia có chút quen mắt, lại nhìn kỹ một chút, lập tức quá sợ hãi, là ngươi. Âu Dương Phong cũng không nhiều không nói nhảm, thừa dịp Khâu Sử Cơ giật mình khoảng cách, hắn đã nằm dạp trên mặt đất vận khởi công. Âu Dương Phong các mô công tạo nghệ cực kỳ cao thầm, chỉ là hơi chút điều tức liền song trưởng đều xuất hiện, chụp về phía Khâu Sử Cơ. Hắn các mô công vô luận là vận khí tốc độ hay là uy lực, đều không phải là Dương Quá có thể so đo. Coi như Vương Tịnh Nguyên đứng ở một bên, đều có thể rõ ràng cảm giác được cái kia đập vào mặt mạnh mẽ trường phong. Lịch luyện cửu âm Âu Dương Phong công lực bất phàm, chỉ là một chiêu liền bức lui Khâu Sử Cơ. Ở một bên xem náo nhiệt Vương Tịnh Nguyên đang muốn bô tay, chỉ thấy lấy Âu Dương Phong cách mình càng ngày càng gần. Có ý tứ gì? Hướng ta tới. Vương Tịnh Nguyên ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh qua, tránh né Âu Dương Phong tấn công. Dương Quá thấy thế vội vàng kêu lên: Ba ba, Vương Đại Hiệp là bằng hữu ta, không cần bị thương hắn. Các ngươi giết chết con của ta. Các ngươi giết chết con của ta. Âu Dương Phong lúc này rõ ràng phát bệnh, hoàn toàn không nghe Dương Quá khuyên giải. Vương Tĩnh Nguyên biết mình không phải Âu Dương Phong đối thủ, liền móc ra chân võ kiếm bức cho Khâu Sử Cơ, ngươi dùng toàn chân kiếm pháp công kích, ta cho ngươi đánh phối hợp. Doãn Chí Bình trên người có thương, chạy không xa. Khâu Sử Cơ chỉ có bức lui Âu Dương Phong một loại lựa chọn, hắn gặp Vương Tĩnh Nguyên nói đến chắc chắn, tựa hồ có cái gì cậy vào, tựa như hắn lời nói, vận dụng toàn chân kiếm pháp công về phía Âu Dương Phong. Vương Tĩnh Nguyên lập tức đuổi theo, cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm sử xuất Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nhận ra bộ kiếm pháp kia, lập tức hơi kinh ngạc. Người này làm sao lại làm phái cổ mộ võ công? Khâu Sử Cơ nhạn đáo thư thành tiến bộ đánh về phía Âu Dương Phong đầu bay, Vương Tĩnh Nguyên lãng tích thiên nhai kiếm tẩu thiên phong bên cạnh ứng đâm nó sườn trái, song kiếm hình như có linh tê. Toàn chân kiếm pháp bên trong sơ hở, cùng công kích không đến góc chết, tất cả đều bị Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm bổ túc. Hai bộ kiếm pháp song kiếm hợp bích uy lực vô cùng lớn, làm cho Khâu Sử Cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn nhận ra Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bộ kiếm pháp kia cùng toàn chân kiếm pháp hợp kích sẽ có uy lực như thế. Âu Dương Phong nhe răng cười một tiếng, các mô công khí kình phồng lên, song trưởng phân kích hai người về thiên trung. Đã thấy song kiếm bỗng nhiên giao thoa, Vương Tĩnh Nguyên kiếm chiêu đến nửa đường trận chuyển thanh ẩm tiểu trước Khâu Sử Cơ lập tức biến sơ tinh đạm nguyệt kiếm quang như ngân há chút xuống, Âu Dương Phong đầu vai quần áo vỡ ra vết máu. Khâu Sử Cơ nội lực tinh thâm, thế đại lực trầm. Vương Tĩnh Nguyên lấy quỷ hoa chân khí thôi động kiếm pháp, mau lẹ dị thường. Hai người liên thủ đánh cho Âu Dương Phong liên tục bại lui, trên thân thêm không ít kiếm thương. Âu Dương Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hét giận dữ bên trong các mô công mười thành kình lực đánh phía mặt đất, đá vụn vẩy ra ở giữa, song kiếm lại sớm mượn lực phản chấn bay lên không, hóa thành thải bút hỏa mi cùng Tố Nguyệt phân huy hai thước, hàn mang sen lẫn như thiên la che đại đỉnh, thẳng đến Âu Dương Phong đầu trên cổ sọ. Dương Quá quá sợ hãi, ngay cả hô hạ thủ lưu tình. Vương Tĩnh Nguyên thấy chữ đỏ liền có bản năng phản ứng, cái nào thu được dừng tay. Khâu Sử Cơ cũng là không có bất kỳ cái gì lý do buông tha Âu Dương Phong, hai người không quan tâm địa thứ bên dưới. Đã thấy Âu Dương Phong đột nhiên một cái thiết bản kiều lật ra sau đó liền dùng khu ma nhân kinh điện bộ pháp phi tốc bỏ đi. Nhìn thấy cường địch thối lui, Khâu Sử Cơ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đã thấy một bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Khâu Sử Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, khi hữu trang bị phiền phức đưa ta. Khâu Sử Cơ mặc dù cảm thấy cái này từ ngữ chưa từng nghe qua, nhưng cũng đoán ra là có ý gì, bật cười lớn, liền đem chân võ kiếm thu kiếm vào vỏ đưa cho Vương Tĩnh Nguyên. Dương Quá đuổi theo Âu Dương Phong đi ra ngoài, Tiểu Long Nữ thì là trực tiếp đi tới Vương Tĩnh Nguyên trước mặt, ngươi tại sao lại ta phái Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm? Vương Tĩnh Nguyên lừa dối nói ta phải Lâm Nữ Hiệp truyền thừa, không chỉ Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm phái cổ mộ tất cả võ công ta đều sẽ, tổ sư bà truyền thừa, ta sao chưa từng nghe việc này? Vương Tĩnh Nguyên cười hắc hắc nói, đoán chừng Lâm Nữ Hiệp cũng không quá nguyện ý để cho người khác biết. Tiểu Long Nữ nghi ngờ nói, vì sao? Cùng phái cổ mộ võ công cùng một chỗ truyền xuống, nhưng còn có toàn chân giáo võ công. Ân. Lúc đầu ở một bên giữa im lặng nghe Khâu Sử Cơ đột nhiên ngẩng đầu, cái này còn có hắn toàn chân giáo sự tình. Ta phải nói truyền thừa lúc, phát hiện Trùng Dương chân nhân cùng Lâm Nữ Hiệp vốn là muốn cùng một chỗ sáng tạo một môn phái, nhưng là về sau không biết xảy ra chuyện gì, khiến cho hai người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình sáng lập hiện tại môn phái. Bọn hắn cùng một chỗ lưu lại đạo thống, truyền thừa giả bây giờ khả năng liền một mình ta đi, cho nên ta vừa rồi mới có thể rời khỏi phẫn nộ. Vương Tĩnh Nguyên trên mặt vẻ chán ghét nhìn về phía Doãn Chí Bình, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Phụ mẫu ly hôn sau lưu lại con ruột một người một mình sông sáo giang hồ, khó được tản bộ đến phụ mẫu riêng phần mình xây dựng gia đình mới phụ cận, vốn định bụng trộm nhìn xem liền đi. Kết quả đến lúc này liền gặp được cùng cha khác mẹ đệ, muốn đối với cùng mẹ khác cha muội rối loạn sự tình. Cái này mẹ hắn ai có thể chịu được? Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên nhìn về phía Khâu Sử Cơ, đổi lấy ngươi có thể chịu được sao? Khâu Sử Cơ có chút ngây người, hỏi ta làm gì a, ta nào có kinh nghiệm như vậy. Không đối, trên đời này có bao nhiêu người có thể có kinh nghiệm như vậy? Tấu chương xong, Chương 144, nhiệm vụ chính tuyến chương 144, nhiệm vụ chính tuyến bị Vương Tĩnh Nguyên hỏi lên như vậy, vô luận Thị Khâu Sử Cơ hay là Doãn Chí Bình, đều có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Bất quá Khâu Sử Cơ rất nhanh liền kịp phản ứng, vừa rồi chỉ là bị kinh hãi, dù sao ngoại giới ít có người biết nhà mình sư phụ cùng Lâm Nữ Hiệp còn có qua một đoạn. Nhưng cuối cùng vẫn là có người biết một đoạn này chuyện cũ, hiện tại cái gì đều là Vương Tĩnh Nguyên chính mình nói, nói miệng không bằng chứng. Thì như thế nào có thể bảo đảm, không phải đối phương học trộm đây này. Thế là Khâu Sử Cơ huyện chuyển hỏi, xin hỏi thiếu hiệp thị từ chỗ nào lấy được truyền thừa? Tổ sư nhưng còn có bút tích thực gì thế? Vương Tĩnh Nguyên biết hắn là có ý gì, thường phục mô hình làm dạng trong ngực móc móc, từ trong hòm kèm lấy ra một quyển sách ném cho Khâu Sử Cơ, đồ vật thị tại một chỗ trong huyện động phát hiện, mặt khác ta đều không có cầm, cũng cảm giác quyển sách này cực kỳ hữu dụng liền mang tại bên người, ngày đêm nghiên cứu. Khâu Sử Cơ tiếp nhận sách, gặp nó mặt giấy ố vàng phát thuần, đã là thành sách thật lâu. Khẽ mở, liền quá sợ hãi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Vương Tĩnh Nguyên như vậy quý trọng trong sách ghi chép thần công diệu pháp gì, lại không nghĩ rằng là máy bắn tên công nghệ chế tác. Sư phụ hắn trước kia là làm cái gì hắn kỳ thật cũng rõ ràng, mà lại sư phụ hắn những cái kia khởi sự lúc tâm đắc trải nghiệm còn đặt ở trong cung trùng dương đâu. Quyển sách này hắn tựa hồ đang những cái kia cất giữ bên trong gặp qua tương tự, mà lại không nói mặt khác, trong này chú thích bút tích, xem xét chính là sư phụ bút tích thực, đây cũng là không giả được. Xem ra người trước mắt này là sự thật. Câu Sử Cơ cũng là thẳng tính, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình, tổ sư nhiều như vậy thần công tuyệt học, vì cái gì ngươi cũng chỉ mang theo như thế một bản? Vương Tĩnh Nguyên kỳ quái mà nhìn xem hắn, vị này Khâu đạo trưởng, ngươi tập võ đã bao nhiêu năm? Câu Sử Cơ đuốt đuốt râu ria, đến nay đã có hơn 50 năm. Vương Tĩnh Nguyên phủi tay bên trong sách, chỉ cần vật liệu phù hợp, ta không cần một tháng liền có thể tạo ba đài máy bắn tên đi ra. Khâu đạo trưởng, ngươi võ công bất phàm, có thể bù đắp được ở ba đài máy bắn tên tề xa sao? Nghĩ đến là không thể. Cái này không phải liền là? A, đúng rồi, trừ nguyên nhân này bên ngoài, Lâm Nữ Hiệp lưu lại toàn bộ truyền thừa, bao quát Ngọc Nữ Tâm Kinh ở bên trong. Nhưng là Trùng Dương Chân Nhân chỉ để lại toàn chân kiếm pháp cùng toàn chân đại đạo ca, hắn là thật móc ca. Có lẽ tổ sư hắn là có thâm ý. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, về sau phát hiện là bởi vì phái cổ mộ kiếm pháp một chiêu một thức đều khắc chết toàn chân kiếm pháp. Nếu là hắn lấy thêm chút võ công xuất đến, đoán chừng bị khắc đến càng nhiều. Không quá nặng Dương Chân Nhân cũng không phải không có bồi thường. Hắn tựa hồ về sau trở lại qua, lưu lại bộ phận Cửu Âm Chân Kinh xem như truyền thừa một phần. Tiểu Long Nữ cũng không giận mình, bởi vì Vương Trùng Dương tại nàng cổ mộ trong mật đạo cũng làm chuyện giống vậy. Nhưng là nghe vào Khâu Sử Cơ trong hai, không khác tiếng sấm. Năm đó Hoa Sơn Luật Kiếm đã phân cao thấp, cũng chia bí tịch. Chỉ cần đoạt được thiên hạ đệ nhất, liền tự động thu hoạch được Cửu Âm Chân Kinh quyền sở hữu. Nhưng là năm đó Vương Trùng Dương thu hoạch được Cửu Âm Chân Kinh sau làm chuyện thứ nhất chính là đem kinh thư giao cho sư đệ Chu Bá Thông đảm bảo, cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ môn hạ đệ tử tu hành. Vương Trùng Dương xưa nay là toàn chân môn nhân đệ tử chỗ kính ngưỡng, mặc dù hắn cấm chỉ môn hạ tu tập Cửu Âm Chân Kinh nhưng cũng không có môn nhân không tín phục, ngược lại cảm thấy toàn chân võ công bác đại tinh thầm, tổ sư không để cho tu tập chỉ là sợ chúng đệ tử phân tâm. Hiện tại Khâu Sử Cơ nghe nói tổ sư thế mà tại địa phương khác lưu lại truyền thừa thời điểm, còn để lại Cửu Âm Chân Kinh, đông cảm giác kinh ngạc. Phản phất là một đứa bé, đột nhiên phát hiện một mực yêu mình phụ thân, tại nơi khác còn có đứa bé. Mà lại đứa bé kia mới là phụ thân cùng chính thê sở sinh, mà chính mình đây là con thứ. Mặc dù mấy năm này phụ thân một mực làm bạn tại bên cạnh mình, nhưng cuối cùng, đích thứ có khác. Khâu đạo trưởng, Khâu đạo trưởng, ngươi làm sao một bộ bị người từ bỏ bộ dáng? Vương Tĩnh Nguyên gặp Khâu Sử Cơ thật lâu không có trả lời, đưa tay ở trước mặt của hắn lung lay. Khâu Sử Cơ điều chỉnh cảm xúc, cũng rời đi chủ đề, xin hỏi vị thiếu hiệp kia, bây giờ ở chỗ nào bảo địa tu hành? Vương Tĩnh Nguyên đáp, ta thôi. Ta ăn cơm trong nhà, trước đó tại Hoa Sơn luyện qua một hồi kiếm, sau đó lại đi Miêu Cương, lại sau đó đi Võ Đăng Sơn. Môn phái nói, bây giờ còn không có. Nghe nói lời này, Khâu Sử Cơ hai mắt tỏa sáng, đối phương được tổ sư truyền thừa hắn tự nhiên là không thể nào xem vào. Nhưng là hiện tại vấn đề là, đối phương thân phụ toàn chân giáo võ công cùng Cửu Âm Chân Kinh. Bỏ mặc một nhân vật như vậy ở bên ngoài lắc lư, Khâu Sử Cơ làm sao cũng sẽ không yên tâm. Nhưng bây giờ phái cổ mộ truyền nhân cũng tại hiện trường, theo lý thuyết Tiểu Long Nữ cũng là có tư cách để Vương Tĩnh Nguyên quy về môn hạ của chính mình. Nhưng Tiểu Long Nữ nhìn qua cực kỳ đơn thuần, rất hiển nhiên nghĩ không ra tầng này trên mặt. Hoặc là nói, cho dù nàng biết được tầng này lợi hại, cũng sẽ không có để tâm thêm. Khâu Sử Cơ liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nếu thiếu hiệp không môn không phái, lại được tổ sư truyền thừa, không bằng liền bái nhập ta toàn chân giáo đi. Khâu Sử Cơ mời ngươi gia nhập toàn chân giáo có đồng ý hay không? Có. Không, Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, đầu tiên nói trước, ta chỉ coi tục gia đệ tử a, có. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên lại nghĩ tới, tựa hồ chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Khâu Sử Cơ mời chính mình gia nhập môn phái thời điểm, mới có nhắc nhở. Mà Lão Trương để hắn lấy đệ tử thân phận đợi tại võ đang lúc, nhưng không có nhắc nhở. Xem ra Lão Trương là thật chỉ là nghĩ cho mình một cái thân phận a, mà không phải giống Khâu Sử Cơ cùng Nhạc Bất Quần một dạng, là xuất phát từ nội tâm muốn chính mình gia nhập môn phái. Khâu Sử Cơ đối với Vương Tĩnh Nguyên yêu cầu cũng không thèm để ý, chỉ cần Vương Tĩnh Nguyên nguyện ý bái nhập toàn chân giáo liền tốt. Toàn chân giáo nhận lấy tục gia đệ tử có nhiều lắm, liền ngay cả mình. Khâu Sử Cơ nhớ tới chính mình cái trước tục gia đệ tử liền không cấm một trận ám đạo. Khâu Sử Cơ lại nhìn một chút Doãn Chí Bình, phát hiện chính mình dạy ra đệ tử tựa hồ đã ra khỏi hai tên bại hoại. Liền ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đá trọng xem đối với đệ tử tính tình bồi dưỡng. Dương Khang cùng Doãn Chí Bình cũng không nhắc lại, môn hạ còn có Lý Chí Thường, lại thêm mới nhập môn Vương Tĩnh Nguyên, hy vọng cái này còn lại hai cái đồ đệ có thể không chịu thua kém một chút, không cần thiết lại vào kỳ đồ. Khâu Sư Minh, chúng ta lúc nào về môn phái a? Chúng ta lập tức liền. Chờ chút, ngươi gọi ta cái gì? Khâu Sử Cơ phát hiện hoa điểm. Vương Tính Nguyên đương nhiên nói, Khâu Sư Minh a, ta không phải được Trùng Dương chân nhân truyền thừa sao? Ngươi không phải mới vừa tại thay sư thu đồ sao? Khâu Sử Cơ trầm mặc một lát mới lên tiếng, ta không có chuẩn bị thay sư thu đồ, ta để cho ngươi nhập môn, là bái nhập môn hạ của ta. Vương Tính Nguyên thị hiểu rất rõ cao bối phận ưu thế, thật không cân nhắc thay sư thu đồ. Tuyệt không cân nhắc. Tốt ta, sư phụ. Khâu Sử Cơ nhẹ nhàng thở ra, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ nhìn về phía Vương Tính Nguyên. Lúc này, Dương Quá thất hồn tinh thần xa suốt trở về. Xem ra hắn không có đội kịp, nện bước ma quỷ bộ pháp Âu Dương Phong. Nhìn thấy Dương Quá trở về, Vương Tính Nguyên cảm giác người đến đông đủ, liền phủi tay, hiện tại cũng nhìn về phía ta à, quy củ cũ, các ngươi là ta tới chỗ này gặp phải nhóm người thứ nhất. Dựa theo lẽ thường, nhiệm vụ chính tuyến nằm ở chỗ các ngươi trên thân, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi có cái gì nguyện vọng. Nếu như có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, các ngươi coi như kiếm bộ rồi. Lập tức, Vương Tính Nguyên lại nghĩ tới Trương Vô Kỵ hố hàng này, lập tức nói bổ sung, đương nhiên, ngay cả mình cũng còn không có hiểu rõ mơ hồ nguyện vọng thì không cần nói. Khâu Sử Cơ không biết Vương Tĩnh Nguyên phát điên vì cái gì, nếu mày nói ra, cần biết biết tâm thấy tính cách, độc toàn nó thật, người không phải làm có ý nghĩ sang bậy. Lại cần biết, toàn tính bảo đảm thật, không lấy vật lụy hình minh bạch, sư phụ ngươi không có nguyện vọng. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên liền nghĩ tới cái gì, câu nói này có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua, chờ chút, chúng ta là toàn tính a. Khâu Sử Cơ cảm giác mình có chút đau đầu, chúng ta là toàn chân giáo. Nếu Khâu Sử Cơ không có nguyện vọng, Vương Tĩnh Nguyên vừa nhìn về phía Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ cũng lặng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không nói gì. Đến, để cái này tự nhiên ngốc cầu nguyện. Nàng đoán chừng có lẽ không ra cái gì. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên trông thấy Doãn Chí Bình đang nhìn chính mình, nổi giận nói, không có ngươi phần, ngươi dám lên tiếng ta liền đem chân của ngươi đánh gãy, ba cái chân đều đánh gãy. Cũng không thể để cái này biết độc tử cầu nguyện, nếu là hắn nói mình muốn ngủ tiểu long nữ, còn sinh thành nhiệm vụ chính tuyến. Vậy mình hoặc là vĩnh viễn không làm nhiệm vụ lưu tại nơi này, hoặc là liền muốn làm ra cực kỳ bội cách mình ý nguyện sự tình. Dương Quá nhìn qua không hăng hài lắm, nghe Vương Tĩnh Nguyên lời nói, hắn lại bắt đầu miệng ba hoa, nói đến lợi hại như vậy, giống như hướng ngươi cầu nguyện liền có thể thực hiện giống như, vậy ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Dương Quá hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ thiên hạ đệ nhất có tiếp nhận hay không? Thì, không thật tốt, điểm thời gian này cũng không có cái gì tu tiên tuyển thủ, hoặc là tạo địa tăng như thế máy móc hàn thần. Cương giả có hạn, chỉ cần mình hơi an bài một chút, Dương Quá võ công còn không phải soạt 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 dâng đi lên. Cho dù đến lúc đó còn có mạnh hơn hắn, nghĩ biện pháp trừ bỏ là được rồi. Có tiểu tử ngươi thật là biết ta, đây coi như là ta đã thấy ít có cao tỷ lệ hiệu suất nguyện vọng. Dù sao thành thiên hạ đệ nhất sau, rất nhiều nguyện vọng liền có thể chính mình thực hiện. Vương Tĩnh Nguyên cười như không cười nhìn xem hắn, Dương Quá cũng chỉ trong lúc người tại cùng hắn trò đùa, cũng không để ở trong lòng. Hắn đỡ lên tiểu long nữ, liền hướng về cổ mộ bên kia đi đến, hiện tại bọn hắn cũng không có nơi khác có thể đi, tự nhiên vẫn là phải về trước cổ mộ bên kia nghỉ ngơi. Mà Vương Tĩnh Nguyên thì là đi theo Khâu Sử Cơ trở về toàn trần giáo. Không có ngoại nhân sau, Khâu Sử Cơ nhưng liền không có khách khí như thế, Mã Ngọc mấy năm trước chết bệnh về sau, liền do Khâu Sử Cơ tạm lĩnh vị trí trưởng giáo. Khâu Sử Cơ tại tổ sư trước bài vị bẩm minh Doãn Chí Bình chuyện làm, liền ngay tại chỗ thi hành một quy. Hắn đem Doãn Chí Bình đánh gần chết, sau đó liền lệnh cưỡng chế hắn cũng đã không thể xuống núi, chỉ có thể đợi ở trên núi tu hành. Nhìn như vậy đến, Doãn Chí Bình xem như bị phán án vô kỳ, trừ phi tiểu long nữ có thể tự thân lên cửa thông cảm, bằng không hắn đời này không có cái gì biến cố lớn liền không cách nào xuống núi. Có tiểu đạo đồng đem Doãn Chí Bình mang đi, lúc này Khâu Sử Cơ mới đưa Vương Tĩnh Nguyên dẫn tiến cho toàn chân thất tử còn lại 4 người, đây là ta mới thu dưới tục gia đệ tử. Tĩnh Nguyên hắn tại bái nhập môn hạ của ta trước, tự có một phen tạo hóa, được tổ sư cùng lâm nữ hiệp truyền thừa. Ngay sau đó, Khâu Sử Cơ dăm ba câu đem Vương Tĩnh Nguyên lập bộ kia mê sảng, thuật lại cho những người khác nghe, cũng ám chỉ những người khác, tính chân thực hắn đã kiểm tra qua. Đám người đối với Khâu Sử Cơ hay là rất yên tâm, lúc này sẽ đồng ý Khâu Sử Cơ thỉnh cầu. Cũng để Khâu Sử Cơ chọn một ngày tốt cử hành nghi thức, bởi vì thu là tục gia đệ tử, cũng không cần khắp mời giang hồ đồng đạo tới chứng kiến. Khâu Sử Cơ là người nóng tính, bấm ngón tay tính toán, tính ra ngày mai chính là cái không sai thời gian. Hắn cũng không so đo cũng không phải là tốt nhất ngày tốt, liền qua loa định ra ngày mai nghi thức bái sư. Vương Tĩnh Nguyên đã nhất định là toàn chân giáo đệ tử đời thứ ba, cho dù chỉ là tục gia đệ tử, nhưng muốn có đãi ngộ, một mực không ít, chí ít Vương Tĩnh Nguyên tại cái này toàn chân giáo bên trong được phân phối một gian tinh xá. Bên trong bày biện bố trí rất hoàn thiện, liền ngay cả ga giường đệm chăn đều có. Bất quá lúc này đang có cái tiểu đạo đồng tại giúp Vương Tĩnh Nguyên thay đổi ga giường đệm chăn. Ân, trước đó có người ở chỗ này. Quả nhiên, ngay tại Vương Tĩnh Nguyên đánh giá trong phòng này bày biện lúc, lại có người đi đến, chính là Doãn Chí Bình. Ta còn có chút đồ vật không có cầm. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem hắn, phòng ngươi a. Doãn Chí Bình đờ đẫn gật gật đầu, đúng vậy, sau này chính là ngươi. Trong này không có cái gì không nên tồn tại đồ vật đi. Doãn Chí Bình nhất thời khó thở, hai gò má đỏ lên, tuyệt đối không có. Vương Tĩnh Nguyên thở dài, vậy thì thật là đáng tiếc. Muốn ta đại học lúc, sắp đến muốn đi, chuyên môn cho về sau học đệ lưu lại cái ú cuộn, bên trong đầy đủ màu hàng hóa. Ngươi người này có sắc đảm, làm sao không có gì sắc tâm đâu. Ngươi, ngươi. Doãn Chí Bình càng tức, Vương Tĩnh Nguyên liếc qua đỉnh đầu của hắn, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu lục tung, nhìn xem có cái gì đồ tốt. Dù sao tiến vào một gian phòng ở mới, không đem cái dương toàn lật một lần, trên người hắn ngứa ngáy đến hoảng.
Tạ ơn.
Sau lưng truyền đến tiếng như văn nhuế nói lời cảm tạ âm thanh. Vương Tĩnh Nguyên cũng không quay đầu lại, ngươi bây giờ muốn giết ta đều rất bình thường, ngươi không có nổi sát tâm liền đã rất ít gặp, ngươi lại còn nói tạ ơn.
Ta tu hành không đủ, bị tâm ma chỗ nhiễu, nếu là ngươi không có ngăn cản ta, ta đại khái sẽ thống khổ cả một đời. Bây giờ có thể có kết quả như vậy, ta cũng không lắm may mắn.
Vương Tĩnh Nguyên khoát tay áo, tùy ngươi, nhưng ta vẫn là rất chán ghét ngươi.
Nói thật, ngươi không có đối với ta nổi sát tâm, ta rất tiếc nuối.
Doãn Chí Bình hướng phía Vương Tĩnh bóng lưng nguyên làm bái chào, thu thập xong trước đó bỏ sót đồ vật, liền trở về hậu sơn. Nếu như không có người truyền triệu, hắn cũng không có ý định đi ra ngoài nữa.
Doãn sư đệ, ngươi muốn đi đâu còn a?
Lúc này, có người đi ngang qua Vương Tĩnh Nguyên ngoài phòng, nhìn thấy đang muốn rời đi Doãn Chí Bình.
Doãn Chí Bình nhìn về phía người tới, chính là nắm trong tay có hắn nhược điểm Triệu Chí Kính. Trước đó hắn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ Triệu Chí Kính đi trưởng bối trước mặt vạch trần chính mình. Nhưng bây giờ chính mình dẫn đầu phạm vào càng lớn sai lầm, Triệu Chí Kính trong tay những vật kia, hắn cũng liền không quan trọng. Hắn sắc mặt bình thản nhìn xem Triệu Chí Kính, gặp qua Triệu sư minh, ta phạm vào sai lầm lớn, bị sư phụ phạt đến phía sau núi hối lỗi, về sau cũng sẽ không xuống núi. Phòng của ta về sau liền tặng cho Vương sư đệ ở.
Triệu Chí Kính có chút kinh ngạc, bởi vì Doãn Chí Bình cho tới nay đều là hắn cạnh tranh trưởng giáo hữu lực đối thủ, làm sao trong vòng một đêm liền không có đâu, còn có, cái này Vương sư đệ là ai?
Doãn Chí Bình nhìn về phía trong phòng, là sư phụ ta mới thu đồ đệ.
Lúc này Vương Tĩnh Nguyên cũng lật hết phòng, đi tới cửa, ý vị thâm trường nhìn về phía Triệu Chí Kính. Dù cho Khâu Sử Cơ còn không có công bố muốn thu hắn làm đồ đệ sự tình, nhưng hắn cùng nhau đi tới, gặp gỡ tất cả mọi người là màu xanh lá thanh máu. Hiện tại đột nhiên trông thấy một cái màu vàng đất thanh máu, ngược lại là thật bất ngờ. Ngay sau đó Vương Tĩnh Nguyên tựa như cái bắt trùng thiếu niên một dạng nhảy ra ngoài, "Oi, muốn luận bàn một chút không?"
Đao kiếm không có mắt, luận bàn trong quá trình đem người đánh thành tàn phế hẳn là cũng rất bình thường đi.
"Hừ, không biết mùi vị."
Triệu Chí Kính gặp cái này đệ tử mới nhập môn đối với mình cái này đệ tử đợi ba bên trong nhân vật thủ lĩnh một chút kính sợ đều không có, đông cảm giác tức giận dị thường, trực tiếp vung tay áo rời đi.
Vương Tĩnh Nguyên có chút tiếc nuối nết nết miệng, trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Ngày thứ hai, chúng sớm chưa bang, Khâu Sử Cơ đã mang theo Vương Tĩnh Nguyên đứng ở Trùng Dương cung nội, Vương Trùng Dương bài vị ẩn vào lượn lờ hơi khói đằng sau, nửa cuốn thanh tịnh kinh bày tại bách mục trên bàn. Còn lại toàn chân thất tử cùng đệ tử đợi ba đều tại, chứng kiến Vương Tĩnh Nguyên cùng Khâu Sử Cơ ở đây định ra sư đồ danh phận.
Đợi cho thu đồ đệ nghi thức hoàn tất, đệ tử đợi ba bắt đầu tốt năm tốt ba tán đi. Lúc này Khâu Sử Cơ mới đối Vương Tĩnh Nguyên hỏi, trước đó tuy biết người võ công không tầm thường, nhưng theo như lời ngươi nói, ngươi sở học rất hữu tạp, vi sư hiện tại khi muốn kiểm tra bên dưới võ công của ngươi con đường.
Sư thúc, đệ tử nguyện ý thay cực khổ.
Còn chưa rời đi Triệu Chí Kính đi tới, hướng về phía Khâu Sử Cơ chắp tay.
Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía hắn thanh máu, hay là màu vàng, bất quá cũng nhìn thấy Triệu Chí Kính âm trầm ánh mắt.
Cái này nhân sinh tính táo bạo, khí lượng hẹp, đoán chừng là muốn thừa cơ đánh mình một trận đi.
Khâu Sử Cơ nhẹ gật đầu. Tĩnh Nguyên, vậy ngươi liền cùng Chí Kính qua hai chiêu đi.
Mặt khác bốn tên đệ tử đời hai nghe nói lời ấy, cũng đều không đi, chuẩn bị lưu lại nhìn xem.
Sư phụ, thứ ta biết rất nhiều, ngươi muốn nhìn dạng gì?
Khâu Sử Cơ vốn muốn cho Vương Tĩnh Nguyên tự làm quyết định, nhưng lập tức nhớ tới Vương Tĩnh Nguyên võ công mạnh hơn so với Triệu Chí Kính, liền phân phó nói, tuyển cái ý sát phạt không mạnh võ công dùng xem đi.
Vương Tĩnh Nguyên cười gần nói, sư phụ tốt.
Vương Tĩnh Nguyên rút ra chân võ kiếm liền hướng về Triệu Chí Kính nào tới. Triệu Chí Kính chân đạp thiên cương bộ pháp, cầm kiếm hoành phong trung lộ, toàn chân kiếm pháp trương phàm nâng trạo vừa xử đến nửa đường. Chợt thấy Vương Tĩnh Nguyên kiếm tẩu thiên phong, một đạo ngân quang như độc xà vọt hướng dưới hông. Hắn lập tức cảm giác dưới hông phát lạnh, cấp biến đại giang tự luyện bên dưới đoạn, đã thấy lưỡi kiếm kia đột nhiên nhíu lên, đâm thẳng hậu khiếu.
Triệu Chí Kính vong hồn đại mạo, liên tục lùi về phía sau mấy bước, tránh đi Vương Tĩnh Nguyên kiếm quang.
Vương Tĩnh Nguyên đắc thế không tha người, kiếm chiêu liên hoàn tiến công, thư điểm đáy châu.
Thừa dịp Triệu Chí Kính chìm đốc kiếm cản lúc đột nhiên giơ đuốt móc bắt, vậy nghiêm háng.
Triệu Chí Kính tập luyện toàn chân kiếm pháp coi trọng công chính bình thản, cái nào gặp qua như vậy truyền công ác độc chiêu số.
Triệu Chí Kính lại là liền lùi lại mấy bước, cũng nhanh muốn rời khỏi Trùng Dương cung.
Vương Tĩnh Nguyên hình như quỷ mị, cứ như vậy giáng Triệu Chí Kính tiến lên, vô luận Triệu Chí Kính cỡ nào ra sức hướng lui lại, hắn cùng Vương Tĩnh Nguyên khoảng cách cũng không từng cải biến.
Đối với Vương Tĩnh Nguyên không ngừng đâm ra kiếm quang, Triệu Chí Kính chỉ có thể đỡ trái hở phải.
Vương Tĩnh Nguyên tay trái thành chảo đột từ kiếm đáy xuyên ra, ngón cái chụp hướng huyệt quan nguyên, bốn ngón tay như câu thẳng đến xương mu.
Triệu Chí Kính hốt hoảng ở giữa lấy Tam Hoa tụ đỉnh trưởng chống đỡ, nhưng lại khó mà ngăn cản.
Mắt thấy liền bị Vương Tĩnh Nguyên cho thế đi, đột nhiên cảm giác sau cái cổ siết chặt, bị người nắm kéo hướng về sau bay đi.
Nhưng Vương Tĩnh Nguyên một chảo này cũng không bắt không.
Lại nghe thổi phù một tiếng, bên hông ti thao liên đới nửa bức đạo bảo bị Vương Tĩnh Nguyên kéo tới vỡ nát, lộ ra áo trong cùng quần lót đi ra.
Cứu Triệu Chí Kính Khâu Sử Cơ cao mày nói, ngươi từ chỗ nào học được âm độc như vậy chiêu số?
Vương Tĩnh Nguyên trung thực đáp, trên núi võ đang.
Đấu chương xong, chương 145, thu đồ đệ chương 145, thu đồ đệ Triệu Chí Kính người này vô cùng tốt mặt mũi, lúc đầu hắn liền cố ý cạnh tranh đời tiếp theo trưởng giáo, bây giờ tại Đông Đảo trước mặt trưởng bối hiện lớn như vậy xấu, ngay sau đó cũng không có mặt lưu tại nơi này.
Đội vàng che đạo bảo, xin lỗi một tiếng liền rời đi.
Vương Tĩnh Nguyên chú ý tới, hắn lúc rời đi, thanh máu biến đỏ.
Vương Tĩnh Nguyên tà mị cười một tiếng, bởi vì suy tư đinh.
Ngươi ở chỗ này cười ngây ngô cái gì?
Ta hỏi ngươi làm sao lại đi học bị ổi như thế võ công?
Khâu Sử Cơ đánh gậy Vương Tĩnh Nguyên thất thần trạng thái, Vương Tĩnh Nguyên quay đầu lại, đã nhìn thấy Khâu Sử Cơ cái kia đau lòng nhức góc biểu lộ.
Cho dù là mới nhập môn,
Khâu Sử Cơ cũng cảm thấy Vương Tĩnh Nguyên nếu là được Vương Trùng Dương truyền thừa, liền nên siêng năng tu luyện, không nên đi học mấy cái này bảng môn tà đạo. Mặt khác đệ tử đời hai cũng là một mặt tìm tòi nghiên cứu theo dõi hắn, bất quá dù sao không phải là của mình đệ tử, chỉ có Tôn Bất Nhị diện mang vẻ chán ghét, mặt khác cũng chỉ là muốn nghe xem Vương Tĩnh Nguyên nói thế nào. Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên nói, trên núi Võ Đang phái Võ Đang rồi, tên như ý nghĩa, nhìn thấy phái Võ Đang không trẻ háng, đó cùng câu cá không đi đầu nón trụ khác nhau ở chỗ nào. Hôn tiểu tử, ngươi coi ta không có đi qua Võ Đang sân sao? Phía trên kia là có không ít đạo quán, nhưng là không có gì cái gọi là phái Võ Đang. Tốt ta, trên núi Võ Đang có cái đạo quán. Một cái lao đạo mang theo 7 cái đệ tử, lão đạo gặp ta không có chỗ đặt chân, hắn liền chứa chấp ta một thời gian. Tam đệ tử bị thương, ta vừa lúc hiểu một chút xíu thuật kỳ hoàng, liền nghĩ biện pháp chữa khỏi hắn. Vì cảm tạ ta, nhị đệ tử liền truyền hai ta bộ võ công, một bộ đâu chính là Tuyệt Hộ Thập Tam Kiếm, một bộ khác đâu, chính là Tuyệt Hộ Hổ Trảo Thủ. Khâu Sử Cơ hơi nhướng mày, võ công này con đường cũng quá âm tàn một chút mà. Ai nói không phải đâu. Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên vỗ tay một cái, cho nên lão nhị kia đạo hiệu liền tán dương hộ tự a, ta coi trảo pháp cùng kiếm pháp thật sự là làm đất trời bán giận, ngay tại trên cơ sở này phân giải ra Hổ Trảo Thủ cùng Thần Môn Thập Tam Kiếm. Hổ Trảo Thủ vẫn còn dễ lý giải, chính là cái này. Thần Môn Thập Tam Kiếm là chuyên công thần môn huyệt kiếm pháp. Đứng ở một bên Lưu Sử Huyền suy đoán ra được kiếm pháp công dụng, mở miệng hỏi. Vương Tĩnh Nguyên gật đầu, đúng là như thế. Sư phụ, đã tội. Nói đến lại kỹ càng không bằng biểu thị một lần, Vương Tĩnh Nguyên lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng một bên Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ không lấy là ngang ngược, chỉ là rút kiếm ứng đối. Mũi kiếm run rẩy ở giữa phong bế Khâu Sử Cơ cổ tay phải thần môn huyệt. Khâu Sử Cơ huy kiếm đón đỡ lúc, thứ hai động tân làm tiêu đã vẽ hướng nó vai trái giếm huyệt. Khâu Sử Cơ đang muốn biến chiêu, kiếm kia thức đột nhiên biến hóa, lại đối chuẩn hắn thần môn huyệt. Khâu Sử Cơ tay phải cầm kiếm xoáy cổ tay một đẩy, tiếp thiên vân đảo khuấy lên tầng tầng kiếm ảnh, đem Vương Tĩnh Nguyên kiếm thức phong tỏa tại ngoài thân. Vương Tĩnh Nguyên thuận thế đem trường kiếm một đưa, thân kiếm cùng Khâu Sử Cơ trường kiếm khoác lên cùng một chỗ, thuận thế chuyển động, ẩn ẩn chỉ hướng nó quanh thân đại huyệt. Thấy vậy Khâu Sử Cơ chậm chậm bật công, Vương Tĩnh Nguyên chỉ cảm thấy trường kiếm của mình giống như là cắm vào hoàng hà xoáy nước nhất là chạy xiết chỗ, ẩn ẩn có chút cầm không được ổn chua kiếm. Vương Tĩnh Nguyên vẫn nhưng vận dụng thần môn thập tam kiếm cưỡng ép đâm về Khâu Sử Cơ thần môn huyệt. Khâu Sử Cơ đột nhiên phát kinh, Vương Tĩnh Nguyên cảm giác mình trong tay trường kiếm cũng không cầm giữ được nữa, liền đem thu hồi trong hòm kèm lại lần nữa thả ra. Mặc dù đây là một cái chớp mắt, nhưng Khâu Sử Cơ cũng cảm thấy trên tay lực cản không còn, trường kiếm liền không bị khống chế bay hướng một bên, sau đó cũng cảm giác Vương Tĩnh Nguyên lần nữa rất kiếm đâm hướng về phía cổ tay hắn thần môn huyệt. May mà Khâu Sử Cơ nội lực thâm hậu, đột nhiên vặn một cái, và đến thân kiếm keo kẹt rung động, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đã bay hướng bên cạnh chỗ trường kiếm đảo ngược mũi kiếm, hướng về sau trở lại gọn, vừa lúc chống đỡ Vương Tĩnh Nguyên đâm tới. Vương Tĩnh Nguyên thu hồi trường kiếm, hướng về phía Khâu Sử Cơ chắp tay, đây chính là thần môn thập tam kiếm. Người vây xem thấy thần thái sáng láng, liền ngay cả Tôn Bất Nhị đều đối với Vương Tĩnh Nguyên cảm quan cải thiện không ít. Vương Sử Nhất càng là tán thán nói, sư chất thật sự là thiên phú dị bẩm, tâm tính đáng khen. Khâu Sử Cơ cũng vui mừng nhẹ gật đầu, nhưng sau đó hắn liền trở lại mùi bị đến, ngươi như là đã đem đổi thành thần môn thập tam kiếm, vì sao còn muốn làm cái kia tuyệt hậu chi kiếm? Sư phụ ngươi không phải muốn nhìn ta trước đó sở học đường lối sao? Ta đương nhiên đến làm cho ngươi xem một chút nguyên chất nguyên bị mà. Khâu Sử Cơ dạng này lão giang hồ, đương nhiên nghe ra được Vương Tĩnh Nguyên là tại qua loa chính mình, chỉ là lắc đầu, ngươi tiểu tử này lấy ở đâu nhiều như vậy tâm cơ? Thôi, cái kia âm hiểm võ công, về sau có thể ít dùng liền thiếu đi dùng. Nói đi, lần này đại hội thu đồ liền xem như xong. Ngược lại là Vương Sử Nhất đằng sau tìm tới Khâu Sử Cơ, thương lượng phải chăng để Vương Tĩnh Nguyên bắt đầu tu tập Thiên Cương bắt đầu đại trận. Về phần Vương Tĩnh Nguyên đâu? Hắn tại nghi thức sau khi kết thúc liền ra trùng dương cung, hướng cổ mộ phương hướng đi. Dù sao tới qua một lần, mặc dù là mấy trăm năm đằng sau, nhưng là thủy văn địa chất vẫn là không có thay đổi quá lớn. Vương Tĩnh Nguyên dựa vào trí nhớ của mình, rất nhẹ nhàng đã tìm được cổ mộ vị trí. Lúc này cổ mộ bên ngoài đã dựng lên giản dị nhà gỗ, Dương Quá ngay tại nhà gỗ bên ngoài cả nướng. Thấy Vương Tĩnh Nguyên tới, hắn cũng là vây vây tay. Cũng không phải là cổ mộ không có khả năng cư ngụ, chỉ là hiện tại cửa mộ miệng đoạn long nham bị để xuống, đóng chặt hoàn toàn cửa mộ. Hiện tại ra vào cổ mộ chỉ có thể thông qua mộ sau hồ nước nhỏ, dùng nín thở yếu quyết bơi vào đi. Tiểu long nữ trên thân còn mang theo thương, hiện tại xuống nước sẽ chỉ tăng thêm, cho nên Dương Quá đang thuyết phục tiểu long nữ sau, liền trước tiên ở trước mộ xây nhà mà ở, đợi đến thương thế tốt, lại về trong mộ ở lại cũng không muộn. Vương đại hiệp, đến ăn cá nướng. Đêm qua, Dương Quá mặc dù đuổi theo Âu Dương Phong đi, bỏ qua không ý chuyện, nhưng là tại tiểu long nữ tự thuật bên trong, hắn cũng biết Vương Tĩnh Nguyên bái nhập toàn chân giáo sự tình. Nhưng Vương Tĩnh Nguyên dù sao đối với hắn và tiểu long nữ có ân, Dương Quá mặc dù quá khích, nhưng cũng không phải thị phi không phân người, ngay sau đó liền đối với Vương Tĩnh Nguyên phát ra mời. Vương Tĩnh Nguyên ghét bỏ nhìn thoáng qua hắn đưa tới cả nướng, chỉ tăng thêm mùi thô. Cái này cùng cuộc sống tạm bợ lô bưng đốt khác nhau ở chỗ nào, mà lại ngươi cái này còn nướng chính là cá nước ngọt. Dương Quá hơi nghi hoặc một chút, cá nướng chẳng lẽ không phải liền là đem cá nướng chín sao? Cái này có vấn đề gì không? Đem cá nướng chín sau, đương nhiên phải tăng thêm tương ớt nguyên liệu vụn cùng rau quả, lại đặt ở trên lò than mặt từ từ nướng nấu. Tính toán, kéo xa, ta hôm nay đến chính là đến dạy dỗ ngươi. Như là đã định ra thiên hạ đệ nhất mục tiêu, vậy coi như không có khả năng nghỉ ngơi. Dương Quá thờ ơ gặm cá nướng, Vương đại hiệp ngươi còn nhớ sự kiện kia a? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không cần để ở trong lòng. Lại là loại này ban bố nhiệm vụ không nhận nợ nờ cờ, Vương Tĩnh Nguyên cũng cùng hắn lên cái gì miệng lưỡi chi tranh, mà là trực tiếp đè xuống Dương Quá đầu vai, đem hắn lăng không vung mạnh một vòng, ngã chó đập cước. Ngươi làm gì? Dương Quá từ dưới đất ngẩng đầu, tức giận bất bình mà nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên tùy ý lấy qua cả nướng, lại đổ chút gia vị ở phía trên, miệng lớn gặm, cầu nguyện cần cẩn thận a, thiếu niên. Hiện tại ngươi không thành thiên hạ đệ nhất cũng không được, vô luận như thế nào ta cũng phải làm cho ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất. Dương Quá từ dưới đất đứng lên thân, sau đó vô vô quần áo của mình, ta cũng không bằng ngươi ý, ngươi có thể làm gì ta? Đánh ngươi. Dương Quá lại bay. Lần này hắn không thể nhịn được nữa, vọt thẳng lấy Vương Tĩnh Nguyên đánh tới. Nhưng lần này Vương Tĩnh Nguyên ngay cả Thái Cực Quyền đều chẳng muốn dùng, trực tiếp lấy man lực liền chế trụ Dương Quá, cũng đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ngươi nhìn, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên hiện tại có thể khi dễ ngươi. Loại sự tình này, tại ngươi khi còn bé ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Trước đó ngươi tại Đào Hoa Đạo Thượng muốn học võ công, Hoàng Dung không dạy ngươi. Sau đó ngươi bái nhập Toàn Chân Giáo, Triệu Chí Kính chỉ dạy ngươi tâm pháp không dạy ngươi chiêu thức. Hiện tại ta ngay tại trước mặt ngươi, đối với ngươi muốn gì cứ lấy, chỉ cần ta biết thần công tuyệt học, ta đều có thể dốc túi tương thụ. Hiện tại ngươi ngược lại là giả mồm lên, ngươi cứ như vậy ưa thích bị người khi dễ sao? Dương Quá tự biết không phải Vương Tĩnh Nguyên đối thủ, cho nên chỉ là ngậm chặt miệng hung tợn nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên vừa chỉ nhà gỗ, lúc này Tiểu Long Nữ đã đi ra nhà gỗ, dẫn theo kiếm hướng về Vương Tĩnh Nguyên đi tới. Ngươi nhìn lại nàng, không phải cũng chính là bởi vì ngươi yếu, cho nên mới không có cách nào bảo hộ nàng sao? Hiện tại ngược lại còn mệt mỏi hơn cho nàng kéo lấy thân thể bị trọng thương, chạy tới bảo hộ ngươi. Dương Quá nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Long Nữ, cô, ngươi mau trở về nghỉ ngơi, Vương Đại Hiệp cùng ta trò đùa đâu? Tiểu Long Nữ không nghe, chỉ là thẳng tắp nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên, không cho phép ngươi khi dễ Quyến Nhi. Ta muốn dạy hắn thần công tuyệt học, hắn không chịu học. Tiểu Long Nữ chuyện đương nhiên nói ra, Quá Nhi không muốn học, vậy liền không học đi. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn truyền cho hắn võ công? Ta là sư phụ hắn, cho nên ta muốn dạy hắn võ công. Sách, thiên nhiên ngốc thật phiền phức. Vương Tĩnh Nguyên dứt khoát chuyển hướng chủ đề, vậy là ngươi muốn làm vợ hắn hay là khi hắn sư phụ? Một mực tại Vương Tĩnh Nguyên dưới chân cô kén Dương Quá cũng không cô kén, hắn đã khẩn trương lại sợ hãi mà nhìn xem Tiểu Long Nữ, liền ngay cả mình cũng không biết mình rốt cuộc đang mong đợi dạng gì đáp án. Dương Quá đối với Tiểu Long Nữ tình cảm là cực kỳ phức tạp. Hai người tại trong cổ mộ trung đụng trong mấy năm này, trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng là hai người quan hệ giống như là mẹ con, lại như là tỷ đệ. Lại thêm trước đó hai người đồng sinh cộng tử kinh lịch, cùng Lý Mạc Sầu ép hỏi, tình cảm giữa hai người sớm đã thay đổi chất. Tiểu Long Nữ cho dù tâm tư tinh khiết, nghe nói vấn đề này cũng là khuôn mặt đỏ lên, trực tiếp đáp, ta muốn làm sư phụ của hắn cùng thế tử. Dương Quá nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, nội tâm của hắn chua xót dị thường, lại cực kỳ kích động, hắn cũng không biết đây là một loại dạng gì cảm giác. Vương Tĩnh Nguyên lạnh lùng nói, không được, chỉ có thể chọn một. Tiểu Long Nữ nghi ngờ nói, vì cái gì không có khả năng đã là vợ hắn, lại là sư phụ hắn? Vậy ngươi có thể đồng thời là nam lại là nữ sao? Không có khả năng. Đạo lý giống nhau, chỉ có thể chọn một. Thế nhưng là, nếu như ta đem hắn trục xuất sư môn, hắn liền không có nơi khác đi. Dương Quá cũng ngẩng đầu, đúng vậy à, rời đi phái cổ mộ về sau, ta liền không có nơi khác đi. Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp tại Dương Quá trên mông đạp một cước, ngươi bái ta làm thầy không phải tốt? Còn có, nàng tâm tư đơn thuần chẳng lẽ ngươi không biết nặng nhẹ, đầu năm nay sư phụ cùng đồ đệ không thể nào. Nếu như ngươi muốn cùng nàng tốt, về sau vô luận ở nơi nào, cũng không thể nói nàng là sư phụ ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi có đam mê đặc thù coi ta không nói. Ta Dương Quá có chút do dự, sau đó lại cự tuyệt nói, ta tuyệt sẽ không lại về Toàn Chân Giáo. Bái ta làm thầy là bái ta làm thầy, gia nhập Toàn Chân Giáo là gia nhập Toàn Chân Giáo, ngươi không cần nói nhập là một. Dương Quá có chút bị hắn tức giận cười, nào có người bái sư sau không gia nhập môn phái. Vương Tĩnh Nguyên hai tay mở ra, Mã Ngọc biết đi. Toàn Chân Thất Tử đứng đầu, hắn còn không phải sáng lập Ngộ Tiên phái. Toàn Chân Giáo đồ, liền cùng những cái kia kẹp ben tử một dạng, có thể tùy ý thành đoàn. Ta làm môn phái tách ra, ngươi tính làm chúng ta phái người không được sao? Ngươi có phải hay không nhất định phải nhận lấy ta? Dương Quá gặp Vương Tĩnh Nguyên nghĩ như vậy nhận lấy hắn, thái độ cũng có chút buông lỏng, hắn lại không phải người ngu, biết tốt xấu. Vương Tĩnh Nguyên như vậy bỏ bao công sức muốn nhận lấy hắn, trên người hắn lại không có cái gì tốt hình, tuyệt đối là Vương Tĩnh Nguyên bỏ ra càng nhiều. Lần trước có người như thế không cầu hồi báo đối với hắn, hay là Tôn bà. Vương Tĩnh Nguyên nhún nhún vai, ngươi không muốn bái ta làm thầy cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải cùng ta học võ công. Dương Quá thở dài, làm phiền ngươi đem ta buông ra đi. Vương Tĩnh Nguyên đem chân từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, nhưng trong tay hay là cài lên một thanh thập hương nhuyễn cân tán. Nhìn chung kim hệ nhân vật chính, làm việc so Dương Quá còn linh hoạt cũng chỉ có Vi Tiểu Bảo, không thể không đề phòng. Dương Quá nhìn Vương Tĩnh Nguyên một chút, sau đó cúi đầu đến cùng, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Vương Tĩnh Nguyên vỗ tay một cái, liền chuẩn bị bắt đầu dạy học làm việc, dù sao hắn sớm ngày trở thành thiên hạ đệ nhất, nhiệm vụ chính tuyến liền có thể sớm hoàn thành một ngày. Dương Quá hơi nghi hoặc một chút, dạng này liền xong rồi. Không cần bái cái gì tổ sư bại vị loại hình. Ta hiện tại chính là tổ sư, ngươi muốn bái cũng có thể nhiều bái mấy lần. Vậy chúng ta môn phái này gọi là gì? Vương Tĩnh Nguyên trong đầu trong nháy mắt xẹt qua vô số công hội danh tự, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nói ra, chúng ta liền gọi Toàn Tính đi. Toàn Tính? Toàn Tính bảo chân, bất dĩ vật lũy hình. Dương Quá mặc dù không biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng vẫn là đem một mực ghi tạc trong lòng. Vương Tĩnh Nguyên lúc này bắt đầu con rồi xoa tay, tốt, dựa theo lệ cũ, sau khi nhập môn liền nên cấp cho tân thủ gói quà lớn. Hiện tại trước tuyển ngươi ban đầu công pháp. Cá nhân ta đề cử Quý Hoa Bảo Điện cái đồ chơi này cực kỳ dễ dàng tốt thành, mà lại thành hình sau uy lực bất phàm, nhất là lấy tốc độ tăng trưởng. Bất quá chỉ là có chút nho nhỏ thiếu hụt.
Cái gì thiếu hụt?
Môn công pháp này là thái giám luyện, luyện công chức nhất định phải tự cung. Bất quá ta nghĩ qua, ngươi đêm nay liền cùng tiểu long nữ bái đường thành thân, chỉ cần nàng vừa có mang thai, ta liền tự mình động thủ cho ngươi ngừng.
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 Ta không tự cung.
Sách, ngươi độ tinh khiết này không đủ à, vì mạnh lên bỏ ra một chút đại giới, là cực kỳ hợp lý.
Ngươi lại bức ta, ta liền phản bội sư môn.
Dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên.
Đi thong thả 13.
Vương Tĩnh Nguyên mở to một đôi mắt cá chết nhìn xem Dương Quá, cái này quy tôn tử thật là khó hầu hạ. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, còn lại tương đối tốc thành chính là cửu âm chân kinh bên trong dịch cân đoán cốt tiên, bất quá ta nhìn ngươi bộ dáng này, đã biết, thiếu chỉ là hỏa hầu, ta muốn biện pháp giúp ngươi thêm điểm hỏa hầu.
Vương,
sư phụ ngươi định làm gì?
Đầu tiên nói trước, quá cường nhân chỗ khó khăn sự tình ta sẽ không làm.
Dương Quá coi chừng mà hỏi thăm.
Vương Tĩnh Nguyên cười hắc hắc, không làm có dễ, ngươi không phải sẽ ngọc nữ tâm kinh sao?
Dương Quá nhẹ gật đầu, đúng vậy a.
Đúng dịp, ta cũng sẽ.
Dương Quá nhớ tới ngọc nữ tâm kinh lúc luyện công trạng thái, có chút cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì?
Không làm gì, chính là cùng một chỗ tu luyện ngọc nữ tâm kinh a.
Dương Quá trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là nghĩ đến tất cả mọi người là nam nhân, chân thành gặp nhau cũng không có vấn đề gì, liền đáp ứng nói, tốt, ta và ngươi cùng một chỗ tu luyện ngọc nữ tâm kinh.
Ai nói chỉ có hai chúng ta? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, sau đó chỉ tiểu long nữ, là ba người chúng ta cùng một chỗ.
Dương Quá có chút sụp đổ, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Luyện công mà thôi,
ta tuyệt đối sẽ không để cô ở trước mặt ngươi.
Dương Quá nắm thật chặt trên người áo, hướng Vương Tĩnh Nguyên hỏi, chúng ta ngay ở chỗ này luyện.
Vương Tĩnh Nguyên đem trong hầm băng ở giữa khối băng dịch chuyển khỏi, thanh lý ra một cái đất trồng đến, bằng không đâu.
Cũng không biết các ngươi là nghĩ thế nào, thế mà cởi quần áo luyện công.
Nếu như cởi quần áo giải nhiệt hiệu quả có tốt như vậy, hàng năm mùa hè liền sẽ không có người kêu khóc để điều hòa không khí cứu hắn mặt chó.
Tới, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhiều người luyện công.
Tấu chương xong, chương 146, lục vô song chương 146, lục vô song. Vương Tĩnh Nguyên chuẩn bị lôi kéo hai người luyện công, nhưng lại bị tiểu long nữ cự tuyệt, nếu là hàng nóng, trong cổ mộ giường hàn ngọc liền có thể làm được. Đơn thuần rét lạnh chỉ có thể đem người lúc luyện công sinh ra nhiệt khí bức về đi, ngược lại sẽ thương tới tạng phủ.
Vương Tĩnh Nguyên trừng trong mắt nhìn về phía tiểu long nữ, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì?
Ngoại bộ nhiệt độ thấp hoàn cảnh sẽ đem nhiệt khí bức về thể nội, cái kia vào đông trời đông giá rét có phải hay không thân thể trần truồng so mặc quần áo còn muốn ấm áp?
Tiểu long nữ cùng Vương Tĩnh Nguyên lại giải thích một hồi, Vương Tĩnh Nguyên mới hiểu rõ, nguyên lai là cái này ngọc nữ tâm kinh lúc tu luyện sẽ đại lượng xuất mồ hôi, cần tùy ý mồ hôi chảy ra.
Nhiệt độ thấp hoàn cảnh mặc dù có thể hạ nhiệt độ, nhưng cũng sẽ làm lỗ chân lông co bảo, ảnh hưởng sắp xếp mồ hôi thông suốt tính.
Trải qua phái cổ mộ tổ sư nghiên cứu, rút đi quần áo tu luyện là tối ưu giải.
Đã có thể làm cho mồ hôi bài xuất, lại có thể tiến hành giải nhiệt.
Vương Tĩnh Nguyên sở dĩ không biết vấn đề này, cũng chỉ là bởi vì hắn nội công độ thuần thục toàn bộ nhờ treo máy mà đến, treo máy lúc rất nhiều tác dụng phụ đều bị trừ khử. Hắn duy nhất một lần chủ động tu luyện ngọc nữ tâm kinh thì là phong lão đầu ở trong nước,
đúng rồi, trong nước.
Vương Tĩnh Nguyên mang theo hai người ra hầm băng, cũng ném cho hầm băng trưởng quỹ một sâu tiền. Sau đó liền đi phụ cận khách sạn mở gian phòng, cũng để tiểu nhị cầm ba cái thùng tắm lớn tiến đến.
Tiểu nhị nhìn về phía mấy người ánh mắt, để Dương Quá suốt đời khó quên.
Vương Tĩnh Nguyên còn tốt, hắn đơn thuần là tâm tính tốt, để hắn trước mặt mọi người chạy trần truồng đều không có đáng sợ.
Mà tiểu long nữ thì là cái gì cũng đều không hiểu, không quan trọng.
Ba người cùng áo xuyên vào trong thùng nước, bàn tay giằng co, bắt đầu bật công.
Vương Tĩnh Nguyên lúc đầu ghét bỏ mặc quần áo ngâm nước bên trong không thoải mái, muốn đem quần áo thoát xong lại cua. Nhưng là bị Dương Quá liều chết ngăn cản, hắn lúc này mới coi như thôi.
Bắt đầu mấy lần tu luyện cuối cùng đều là thất bại, cái này không có khả năng chứng minh ba người kỹ thuật kém, chỉ có thể nói là tâm không đủ.
Vương Tĩnh Nguyên dùng thử lỗi pháp thử một chút, hắn cùng tiểu long nữ hai người tu luyện là có thể, hắn cùng Dương Quá cùng một chỗ tu luyện lại không được.
Mà Dương Quá đâu, hắn ngay cả cùng tiểu long nữ đơn độc tu luyện đều hơi kém ý tứ.
Như vậy vấn đề này cũng chỉ có thể là xuất hiện ở Dương Quá trên thân.
Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra?
Trước đó không phải thật tốt, làm sao hiện tại không được đâu?
Thất bại nhiều lần như vậy, lãng phí đám người thời gian. Dương Quá có chút ngượng ngùng giải thích nói, trước đó loại sự tình này đều là ta cùng cô đơn độc làm, hiện tại thêm ra tới một người, ta thật sự là Vương Tĩnh Nguyên ba một cái đập hắn trên nót, mới thêm ra một người liền luống cuống.
Xem xét cũng không phải là làm đại sự liệu.
Ngươi nhìn tiểu long nữ, vô luận là cùng ta làm hay là cùng ngươi làm đều là một cái dạng, ngươi liền không thể học một ít nàng.
Vậy dạng này, tiểu long nữ nghỉ ngơi trước, ta đơn độc cùng ngươi làm đến ngươi thỏa mãn, làm được ngươi muốn nói, ngươi đoán trưởng thành thói quen.
Dương Quá nghe được chỉ cảm thấy lưng run lên, đáy lòng ngắt hàn, sư phụ, ngươi nói làm sao nghe được ta hai đến hoảng, nếu không đổi loại phương thức đi.
Vương Tĩnh Nguyên đập đi một chút miệng, còn có một loại phương pháp, cái này ngọc nữ tâm kinh khẩu quyết các ngươi đều sẽ đi.
Hai người gật gật đầu, nếu là ngay cả khẩu quyết đều còn không xuống đến, vậy còn luyện thế nào công á như vậy cũng tốt làm, ta cho khẩu quyết biên cái khúc, các ngươi chưa học được làm sao hát.
Đến lúc đó tiết tấu không thành vấn đề, ta đến 1-2-3, mọi người ngay tại trong lòng lặng yên hát khẩu quyết.
Lần này, tâm ý làm sao cũng nên nghĩ thông suốt.
Dương Quá vỗ tay tán thưởng, hay lắm. Đây cũng là biện pháp tốt.
Vương Tĩnh Nguyên háng giọng một cái, liền bắt đầu hát lên.
Tiểu long nữ còn tốt, ngược lại là Dương Quá càng nghe càng cau mày, sư phụ, ngươi này làm sao tựa hồ là thập bát mô điệu.
Vương Tĩnh Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái này tư tưởng làm sao xấu xa như vậy, nghe cái gì đều là dâm từ diễm khúc.
Nhớ kỹ không có.
Nhớ kỹ cùng ta cùng một chỗ hát một lần.
Dương Quá mặc dù có chút hôn bất lận, loại vật này chính mình tự mình hát đổ không có gì, chỉ là hiện tại muốn làm lấy chính mình cô mặt. Tính toán, cô cũng nghe không hiểu, Dương Quá cũng liền kiên trì bắt đầu hát lên. Phương pháp kia hiệu quả quả nhiên cực kỳ tốt, ba người rốt cục thành công ba. Tam tu cả ngày Vương Tĩnh Nguyên thần thanh khí sảng về tới Trùng Dương Cung, hắn trước khi đi ngược lại là đem độc cô cửu kiếm kiếm phổ cho chép lại xuống dưới, giao cho Dương Quá tu tập. Về phần hắn có thể hay không bụng trộm dạy cho tiểu long nữ, Vương Tĩnh Nguyên cũng lười quản. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên mới vừa đi tới Trùng Dương Cung cửa ra vào, đã nhìn thấy hai cái đệ tử mang theo thương trở về, hai người bọn họ nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên còn có chút né tránh. A, ta nhớ được chúng ta toàn chân giáo không phải nhất quán phách lối sao? Bị người đánh nhất định sẽ dầu dĩ già đánh lại, mấy người các ngươi dĩ nhiên như thế trốn tránh. Nói, các ngươi trên mặt thương, có phải hay không bị đầu thôn lao thái thái dùng chân nhỏ cho dẫm ra tới? Hai tên đệ tử xấu hổ cúi đầu, nhưng vẫn là kiên trì cùng Vương Tĩnh Nguyên chào hỏi. Cơ Thanh Hương, Bị Thanh Huyền, gặp qua Vương sư thúc. Chữ Thanh Bối chính là đệ tử đời 4. Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục hỏi, sư phụ của các ngươi là ai? Hai người trung thực đáp, sư tôn Hủy Chí Phương, Mã Chí Phương. Chỉ có một chút ấn tượng. Về phần hai cái này đệ tử đời 4, Vương Tĩnh Nguyên thì càng là một chút ấn tượng cũng không có, nghĩ đến cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Vương Tĩnh Nguyên hỏi rõ hai người tình huống sau, liền chuẩn bị tiến vào Trùng Dương Cung. Vương sư đệ xin dừng bước. Sau lưng đột nhiên có người gọi lại Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên nghe chút cái này xin dừng bước ba chữ liền muốn đi nhanh một chút. Nhưng là ngấp lại, nơi này cũng không phải cái gì hồng hoang thế giới, đây không tính là cái gì phật lạc, liền bay người nhìn lại. Chỉ gặp một cái trung niên đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười đi qua, đối với Vương Tĩnh Nguyên tùy ý hành lễ một cái. Vương sư đệ, tại hạ thân chí phạm, tại ngươi trên đại điện bái sư chúng ta thấy qua. Danh tự này Vương Tĩnh Nguyên có ấn tượng, người này là Triệu Chí Kính trận doanh, này xuất thủ tàn nhẫn, định loạn, tựa hồ đằng sau Triệu Chí Kính phản loạn toàn chân giáo, người này cũng là phản loạn trong tập đoàn một thành viên. Về phần mặt, ngày đó nhiều người như vậy, Vương Tĩnh Nguyên sao có thể nhớ được? Liên tùy ý chắc tay, thân sư minh có gì chỉ giáo? Thân sư minh có phải hay không muốn luận bàn a? Thân sư minh xin mời xuất chiêu trước. Thân sư minh ngươi làm sao không ra chiêu a? Thân sư minh ngươi thật khách khí à? Thân sư minh vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thân chí phàm ngay cả kim nhạn công đều xuất ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm tránh qua, tránh né Vương Tĩnh Nguyên tùy ý một chảo. Thân chí phàm nếu là Triệu Chí Kính cho săn, đương nhiên biết ngày đó Triệu Chí Kính bị Vương Tĩnh Nguyên mấy chiêu bên trong liền lột y phục. Trước đó đệ tử đời 3 bên trong là lấy Triệu Chí Kính võ công mạnh nhất, ngay cả Triệu Chí Kính đều tùy tiện thua trận, thân chí phàm cái này đệ tử đời 3 trung võ công thường thường tồn tại, đương nhiên tự biết không phải Vương Tĩnh Nguyên đối thủ. Chấm đã, Vương sư đệ võ công cao cường, Vu Minh không phải là đối thủ, tỉ thí này sự tình coi như xong đi. Vu Minh lần này là nghe nói ta toàn chân môn hạ đệ tử bị yêu nữ đả thương, đang chuẩn bị xuống núi trừ ma vệ đạo, đúng lúc gặp Vương sư đệ, ta muốn lấy Vương sư đệ võ nghệ cao cường, không bằng cùng đi. Vương Tĩnh Nguyên lộ ra thoải mái biểu lộ, thân chí phàm không rõ ràng cho lắm, sư đệ ngươi thỏa mãn ta đối với toàn chân giáo cứng nhắc ấn tượng, ta có thoải mái đến. Mặc dù có chút nói nghe không rõ, nhưng nghe gặp Vương Tĩnh Nguyên không có trực tiếp tự tuyệt, thân chí phàm liền hỏi lần nữa, Vương sư đệ sẽ cùng ta cùng đi diệt trừ yêu nữ kia đi. Yêu nữ cái từ này Vương Tĩnh Nguyên lỗ tai đều nhanh nghe ra kén, vô luận niên đại nào giang hồ đều có thuộc về nó yêu nữ. Cái niên đại này lời nói, bọn hắn thế mà có thể từ Lý Mạc Sầu trong tay chạy thoát, vận khí không tệ thôi. Cơ bị hai người hai mặt nhìn nhau, mà thân chí phàm thì là lắc đầu liên tục, cũng không phải là Lý Mạc Sầu cái kia yêu phụ, mà là một người khác hoàn toàn. Thân chí phàm âm thầm đoán thầm, thật sự là Lý Mạc Sầu hắn còn dám xuống núi. Cái kia phải là trốn xa chừng nào tốt chừng đó thôi. Yêu phụ, người ta một cái hoa cúc lao khuê nữ, ngươi đừng loạn bị hoàng giao a. Lại nghe Vương Tĩnh Nguyên ngay tại là Lý Mạc Sầu lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, thân chí phàm không muốn tại trên loại sự tình này cùng Vương Tĩnh Nguyên nhiều nói dóc, liền không có tiếp lời. Mà lại, hắn lại là làm sao biết Lý Mạc Sầu là hoàng hoa đại khuê nữ? Liên quan tới ta nói sự kiện kia, Vương sư đệ ý như thế nào? Vương Tĩnh Nguyên nghĩ, dù sao nghĩ đến pháp cũng không có chuyện làm, đi thôi. Thân chí phàm mang theo cơ bị hai người cùng Vương Tĩnh Nguyên cùng một chỗ hạ sơn. Trên đường, thân chí phàm vừa cười vừa nói, lần này sư đệ cùng ta cùng một chỗ xuống núi, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Dễ nói, đến lúc đó thân sư minh ngươi đem yêu nữ bắt giữ, ta đến là được rồi. Ách, thân chí phàm không muốn nói chuyện. Vương Tĩnh Nguyên cùng bọn hắn ba người một đường đi xuống Trùng Dương Cung, bởi vì kia cái gọi là yêu nữ mặc một bộ áo trắng còn dữ dằn, nhận ra độ đặc biệt cao, cho nên chỉ là dựa vào nghe ngóng liền nắm giữ yêu nữ tiến lên lộ tuyến. Yêu nữ kia tựa hồ kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù là bị thương toàn chân giáo đệ tử cũng chưa thấy chạy trốn, ngược lại là tiếp tục thành thơi đi tới. Không bao lâu, đám người liền đuổi kịp yêu nữ bước chân. Vương Tĩnh Nguyên lướt qua, nguyên lai là nàng. Yêu nữ kia có được một bộ mặt trái xoan, có chút xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, hai gò má ửng đỏ, hai mảnh hơi mỏng môi đỏ khẽ nhìn nhếch lên, màu da mặc dù không lắm trắng nõn, nhưng dung mạo tú lệ, mười phần xinh đẹp. Nàng bên hông còn vác lấy một thanh màu bạc loan đao, chính là năm đó Lục gia trang thảm án bên trong, từ Lý Mạc Sầu trong tay trốn tới 2 tỷ bội một trong, Lục Vô Song. Vốn đang tưởng rằng kẻ tài cao gan cũng lớn, bị thương người còn tại chậm rãi đi, nguyên lai là bởi vì đi không nhanh a. Lục Vô Song đúng là cái dung mạo tú lệ nữ tử, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng chân què một cái, tựa hồ là nàng khi còn bé ham chơi, có một lần nàng leo đến chỗ cao hái hoa, kết quả không cẩn thận rớt xuống, dẫn đến chân trái gãy xương. Kỳ thật loại này vết thương nhỏ, cho dù ở niên đại này cũng có thể xử lý tốt, nhưng là hảo chết không chết, nàng làm bị thương chân thời điểm, chính là Lý Mạc Sầu huyết tẩy Lục gia trang ngày đó. Lý Mạc Sầu đưa nàng bắt đi sau, không giết nàng cũng không tệ rồi, làm sao lại cho nàng trị chân? Như thế một trí hoãn, chân bị cả nhắc. Bất quá bây giờ nàng bốn bỏ năm lên, cũng coi là phái cổ mộ người.
A,
phái cổ mộ, đây không phải có sẵn công cụ hình người sao? Vương Tĩnh Nguyên lập tức hét lớn một tiếng, phía trước cái kia bẻ giả, xin dừng bước. Gặp Lục Vô Song không có nửa điểm dừng lại, Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục gọi nói phía trước cái kia chân quẻ còn chân thấp chân cao đi được rất vui mừng thật áo trắng tiểu muội muội, phiền phức hơi dừng lại một chút. Lục Vô Song là ngừng, nhưng cùng lúc đầu nàng cũng không có về liền đánh ra mấy cái phi châm, thẳng tắp bay về phía Vương Tĩnh Nguyên. Đáng tiếc cường độ không đủ, bị Vương Tĩnh Nguyên tùy tiện đo lấy. Vương Tĩnh Nguyên nắm luốt cây kim xoa bóp một trận, đặt ở dưới mũi người người, cũng không có bất kỳ hương vị, phi châm không ngâm động. Ngươi cho rằng ngươi là Đông Phương Bất Bại a? Phi châm chỉ là món ăn khai vị, Lục Vô Song rất nhanh liền rút ra bên hông ngân đao, hướng về Vương Tĩnh Nguyên bổ tới. Lý Mạc Sầu mặc dù truyền nàng phái cổ mộ võ công, nhưng là rất nhiều hạch tâm đồ vật đều không có dạy. Cho nên Lục Vô Song võ công chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, Vương Tĩnh Nguyên đều không cần rút kiếm, trực tiếp lấy chỉ đại kiếm, xuất thủ tựa như điện đâm về nàng thần môn huyệt. Cổ tay của nàng chua chua, liền cầm không được ngân đao, rơi trên mặt đất. Vương Tĩnh Nguyên không biết từ chỗ nào lấy ra một đoạn dây thừng, trực tiếp điểm trên người nàng mấy chỗ huyệt đạo liền đem nàng trói lại. Cơ, bị hai người thấy thần thái sáng láng, hai người bọn họ liên thủ đều bị nữ tử này đánh cho mặt mũi bầm dập, Vương sư thúc vừa ra tay liền tùy tiện chế trụ nữ tử, thật sự là võ công bất phàm. Nhìn thấy Lục Vô Song bị Vương Tĩnh Nguyên chế trụ, thân chí phàm mặt lộ ngoan sắc liền hướng nàng đi tới. Một thức tam hoa tụ đỉnh trưởng liền thẳng tắp hướng về Lục Vô Song bụng dưới vỗ tới, xem bộ dáng là muốn phế đi võ công của nàng, nhưng lại bị Vương Tĩnh Nguyên ngăn lại. Mẹ nó, thật vất vả bắt được mặt lỗ, sao có thể để cho ngươi tùy tiện phế đi? Ngươi muốn làm gì? Vương Tĩnh Nguyên lớn tiếng dọa người. Thân chí phàm cũng có chút mơ hồ, sư đệ, người này làm tổn thương ta toàn chân đệ tử, ta chỉ là tại trường trị thôi. Ngươi muốn trường trị liền chính mình tìm một chỗ không người trừng phạt. Vương Tĩnh Nguyên khoát tay áo, nàng ngươi không có khả năng động, nàng là phái của mộ. Phái của mộ trưởng giáo tiểu long nữ biết đi. Nàng mấy năm trước hay là tiểu cô nương, bởi vì hách sư thúc giết lầm cho nàng nấu cơm bà, liền bị nàng bắt lấy một trận đánh cho tê người. Hách sư thúc mặt đều bị nàng đánh cho xanh một miếng tím một khối, còn kém chút mà bị nàng buộc tự sát. Nếu không phải sư phụ ta đi phải kịp thời, hiện tại toàn chân thất tử sợ sẽ chỉ còn lại có bốn cái. Vương Tĩnh Nguyên chỉ Lục Vô Song, chết một cái nấu cơm bà, thiếu chút nữa mà gãy cái sư thúc bối. Ngươi nếu là phế đi nàng môn nhân, lần sau nàng lại đến, chẳng lẽ ngươi đi cản a? Nghe Vương Tĩnh Nguyên nghiêm trọng nói, thân chí phàm lập tức có chút bị dọa. Hắn có lòng muốn hướng Lục Vô Song xin lỗi, nhưng là lại khỏi bị mất mặt, nhất thời cứng đờ. Ai ngờ Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, ai muốn cùng cổ mộ kia phái? Ai nha? Lại là Vương Tĩnh Nguyên đạp nàng một cước, còn đạp chính là nàng đầu kia chất tốt. Lục Vô Song cả giận nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta và ngươi sư thúc là bằng hữu, tất cả mọi người nết tám là anh em, ta sẽ không hại ngươi. Vậy ngươi tại sao muốn đạp ta? Ta người này đưa đạp người thọt đầu kia chân tốt, ta gặp được ngươi trên nhảy dưới tránh liền thực sự nhịn không được, không có ý tứ à? Lục Vô Song càng phẫn nộ, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến ngươi sư thúc nơi đó. Ta không muốn đi. Vậy ta đem ngươi đưa đến sư phụ ngươi nơi nào đây? Không được. Cái gì cũng không được, thật phiền phức. Đúng rồi, ngươi vừa rồi câu nói đầu tiên nói chính là cái gì? Ngươi tại sao muốn đạp ta? Lại đến một câu. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vậy là ngươi ưa thích trước hết giết sau dốc thịt đâu, hay là trước dốc thịt sau giết? Cá nhân ta để cử người sau, ngươi người đều chết, cái kia dốc thịt cũng là trắng dốc xương lóc thịt. Tấu chương xong, chương 147, Lý Mạc Sầu chương 147, Lý Mạc Sầu khi Lục Vô Song phát hiện Vương Tĩnh Nguyên chuẩn bị từ y phục của nàng bắt đầu dốc thịt thời điểm, nàng rốt cục trung thực. Dù sao phấn cốt toái thân toàn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian thôi. Bất quá khi người đứng tại không có mảy may ranh giới cuối cùng nhân vật phản diện sinh thái vị bên trên lúc, cái này ăn người phong kiến lễ giáo thật đúng là giúp đại ân. Bởi vì lúc chuyện xảy ra địa phương rất gần, cho nên mấy người xuống núi lúc đều không có cưỡi ngựa. Tại Tây Bộ lấy qua sinh hoạt bằng hữu đều biết, coi người bắt lấy một cái tội phạm truy nã lúc, có ngựa, hết thảy dễ nói. Không ngựa, còn không bằng ngay tại chỗ xử quyết. Bất quá tốt xấu là hy hữu hình phái cổ mộ mặt lỗ, Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên không nỡ giết chết nàng, chỉ có thể dùng dây thừng nắm nàng, hướng toàn chân giáo đi. Bị Lục Vô Song đánh đau qua da gà tổ hai người, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem bị Vương Tĩnh Nguyên dẫn dắt, khập khiễng đi trên đường tiểu nữ, cùng xung quanh giận mà không dám nói gì, chỉ trỏ người đi đường, đột nhiên cảm thấy bị tiểu cô nương đánh đau cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, nhưng nếu là Vương sư thúc lại như thế nắm nàng dạo phố, đoán chừng toàn chân giáo thanh danh liền muốn thối đường cái. Quả nhiên, nửa đường liền có chính nghĩa chi sĩ nhảy ra ngoài, chuẩn bị ngăn cản những này toàn chân ác đồ hung ác. Vương Tĩnh Nguyên tập trung nhìn vào, nha Hồng Lăng Ba, đây là mua một tặng một ác tặng, mau thả sư muội ta. Chỉ gặp Hồng Lăng Ba giận dữ mắng mỏ một tiếng liền rút ra bội kiếm của mình, hướng về Vương Tĩnh Nguyên đánh tới. Sư tỷ, người chạy mau a. Lục Vô Song lúc này liền hướng Hồng Lăng Ba cảnh báo, để nàng mau chóng rời đi. Tuy nói cái này Lục Vô Song hận thấu giết nàng phụ mẫu Lý Mạc Sầu, nhưng là đối với Hồng Lăng Ba, nàng còn có cảm tình. Dù sao năm đó nếu không phải Hồng Lăng Ba cầu tình, Lý Mạc Sầu cũng sẽ không bỏ qua nàng, ngược lại còn thu nàng làm đồ đệ. Mà lại Lý Mạc Sầu bởi vì phong bị nàng, không có dạy hắn cái gì hạch tâm võ công, mà lại liền xem như dạy nhập môn võ công, cũng chỉ là dạy một lần coi như thôi. Cũng là Hồng Lăng Ba không sợ người khác làm phiền địa điểm phát nàng. Tựa như là lần này, Lý Mạc Sầu rõ ràng là phái Hồng Lăng Ba đi ra tìm kiếm Lục Vô Song, đoạt lại ngũ độc bí tịch. nhưng khi nàng trông thấy sư muội của mình giống như là một cái nô lệ một dạng, bị Vương Tĩnh Nguyên kéo lấy thời điểm ra đi, trong nội tâm nàng cũng chỉ là nghĩ đến cứu trở về sư muội của mình. Mặc dù Lục Vô Song cực lực khuyên can, nhưng Hồng Lăng Ba Ti không chút nào nghe công về phía Vương Tĩnh Nguyên. Nếu như Vương Tĩnh Nguyên chỉ là cái thường quy toàn chân môn nhân, gặp gỡ phái cổ mộ người, cho dù võ công so với chính mình thấp, hay là rất khó giải quyết. Nhưng cũng tiếc chính là, phái cổ mộ võ công Vương Tĩnh Nguyên cũng học được cái toàn, một chiêu một thức đều như xem vân tay trên bàn tay, sử xuất độc cô cựu kiếm bên trong phá kiếm thức, chỉ là hai ba kiếm liền đem Hồng Lăng Ba trường kiếm trong tay đánh rơi. Sau đó lại là điểm trụ đại huyệt sau chói lại, cùng Lục Vô Song một dạng hướng Trung Nam Sơn bên trên dắt. Thân chí phàm cảm giác thời gian một cái trước mắt, Vương Tĩnh Nguyên làm sao lại cái chốt một cái, liền đội bằng hỏi, sư đệ, nàng cũng là phái của mộ. Đúng vậy a, hai người bọn họ đều là. Đuổi một cái là đuổi, hai cái cũng là đuổi, liền cùng nhau thôi. Ai sẽ ngại trên tay mình mặt lô đa. Thân chí phàm nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên nắm hai cái như hoa như ngọc nữ tử, tại trên đường càng chạy càng nhanh, liền đội vàng đuổi theo, Vương sư đệ, chờ ta một chút. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Vương Tĩnh Nguyên cũng không có giảm tốc độ, chỉ là cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi nếu là gặp được miêu nữ, cái này cũng không có thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng nếu như ngươi chân trước mới vừa gặp miêu nữ, chân sau La Tân chủ già, ngươi liền không thể không suy nghĩ thật kỹ, con rơi lớn kia có phải hay không tại phụ cận. Đạo lý đồng dạng, Lý Mạc Sầu cũng chỉ có hai cái đồ đệ, hai cái đều bị ta bắt lấy, trời mới biết Lý Mạc Sầu có thể hay không trực tiếp tại phụ cận đổi mới. Vương Tĩnh Nguyên lời nói, thân chí phàm cùng gia gả tổ hai là đoạn lớn nghe không hiểu, nhưng là bọn hắn nghe hiểu Lý Mạc Sầu phụ cận là đủ rồi. Lập tức, ba người vọt thẳng đến Vương Tĩnh Nguyên đằng trước. Ba người thẳng đến tiến nhập toàn chân giáo phạm vi thế lực, nhìn thấy Tuần Sơn đệ tử sau, mới cảm giác được cảm giác an toàn, có chút nhẹ nhàng thở ra. Thân chí phàm đang muốn cùng Vương Tĩnh Nguyên nói cái gì, chỉ thấy hắn mang theo hai người thẳng hướng sau núi mà đi. Thân chí phàm ngay từ đầu coi là Vương Tĩnh Nguyên nói hắn nhận biết phái cổ mộ trưởng môn chỉ là tại lừa gạt Lục Vô Song, không nghĩ tới Vương Tĩnh Nguyên là thật nhận biết phái cổ mộ trưởng môn. Thân chí phàm còn nhớ rõ, phái cổ mộ chỗ hậu sơn là toàn chân giáo cấm địa, dưới tình huống bình thường là cấm đệ tử đến gần. Vương Tĩnh Nguyên như vậy dòng trống khua chiêng đi qua, hoàn toàn chính là phạm vào một quy. Thân chí phàm trước mắt, liền đối với gia gả tổ hai người nói ra, hai người các ngươi đi tìm Khâu sư thúc phục mệnh, nhớ kỹ Vương Tĩnh Nguyên hướng đi nói rõ, một chữ không cho phép để loạn. Dù sao Vương sư đệ giúp các ngươi tìm về chẳng tử, cũng giữ gìn ta toàn chân giáo danh dự, cũng không thể để hắn không công mà lui. Gia gả tổ hai người lĩnh mệnh, liền hướng về Trùng Dương cung đi. Mà thân chí phàm thì là đi Triệu Chí Kính gian phòng. Dương Quá lúc này chính ngồi xổm ở nhà gỗ trước, đối với hai cái tiểu cô nương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hồng Lăng Ba hắn là gặp qua, trước đó còn giả ngây giả dại đùa bỡn một lần, nhưng là một người khác, hắn liền rất xa lạ. Sư phụ, người kia là ai a? Sư phụ. Vương Tĩnh Nguyên còn không có đáp lời, Hồng Lăng Ba liền không thể tin nhìn xem Dương Quá, "Dương Quá, ngươi phản bội sư môn?" Vương Tĩnh Nguyên meo mắt nàng một chút, "Cái gì phản bội không phản bội, nói chuyện khó nghe như vậy, điều tạm biết hay không a?" Hồng Lăng Ba căn bản cũng không để ý đến hắn, chỉ là hận hận nhìn xem Dương Quá, "Tốt, đây đều là toàn chân giáo âm mưu, bọn hắn phái ngươi đi phái cổ mộ học trộm võ công." Dương Quá nhất thời nghẹn lời, tình huống giải thích quá phiền phức, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Vương Tĩnh Nguyên càng là lười nhác giải thích, chỉ là nhìn về phía hai người, nhiều cũng không nói, mời các ngươi tới đâu? Là bởi vì các ngươi là phái cổ mộ đệ tử, là môn phái làm chút cống hiến, là chuyện đương nhiên. Dương Quá lột Hồng Lăng Ba quần áo. A, Dương Quá dù sao không phải Vi Tiểu Bảo, ác chỉnh Hồng Lăng Ba, hắn là rất nguyện ý làm. Nhưng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại sự tình này, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không làm. Bất quá sau đó hắn liền nghĩ tới Vương Tĩnh Nguyên ác thú vị, coi là Vương Tĩnh Nguyên là đang hù dọa Hồng Lăng Ba, thường phục làm ra một bộ hèn mọn dạng, từ từ tới gần Hồng Lăng Ba, đưa tay khoác lên nàng đầu vai, tiểu mỹ nhân, ca ca nhìn ngươi quá nhi. Ngươi đang làm gì? Dương Quá nghe thấy cái này thanh âm thanh lãnh, toàn thân lập tức cứng đờ, hắn có chút quay đầu lại, Dư Quang nhìn thấy cái kia đứng ở trước nhà gỗ thân ảnh màu trắng, sau đó cứng đờ quay đầu lại, nghiêm trang đối với Hồng Lăng Ba nói: "Nhìn quần áo ngươi có chút nhăn, lần sau trước khi ra cửa chú ý một chút, đừng đọa phái cổ mộ thanh danh." Nói xong, còn cách thức vô vô Hồng Lăng Ba đầu bay, một bộ người trẻ tuổi ta xem trọng ngươi diễn xuất. Sau đó liền chân chu về tới tiểu long nữ bên người, trải qua Vương Tĩnh Nguyên bên người lúc, trả lại cho hắn một cái chính mình sự tỉnh tự mình làm ánh mắt. Mẹ nó, lại là một cái thiệp cầu. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, sau đó tự mình đi tới Hồng Lăng Ba bên người, thử thăm dò đã kéo xuống nàng đầu vai quần áo, vừa bận lộ ra đầu vai cùng sau lưng. Nếu như chỉ là có hạn bại lộ, gạch men hay là sẽ không ra tới. Dương Quá mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Vương Tĩnh Nguyên đến thật. Tiểu Long Nữ cũng như mày, ngươi muốn đối với sư tỷ ta đệ tử làm gì? Lúc này Hồng Lăng Ba cũng không lo được trước đó nàng đi theo Lý Mạc Sầu đến tiến đánh cổ mộ sự tình, khàn cả giọng cầu cứu, sư thúc, mau cứu ta. Hắn muốn. Nô mau thả sư tỷ ta. Nô Vương Tĩnh Nguyên chê nàng hai ồn ào. Liền dứt khoát bưng kín hai nàng miệng, cũng hướng tiểu long nữ giải thích nói, có việc cần hai nàng hỗ trợ, Lục Vô Song vốn là đối với Lý Mạc Sầu hận thấu xương, không có vấn đề gì. Nhưng là Hồng Lăng Ba từ nhỏ liền theo Lý Mạc Sầu, cho dù để nàng thề thề, cũng không quá bảo hiểm, vì nàng sẽ không phản loạn chúng ta phải cho nàng đóng cái đâm mới được. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng. Nghe nói Vương Tĩnh Nguyên giải thích, tiểu long nữ nhẹ gật đầu, nhưng nàng cũng không có rời đi. Chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên đem Lục Vô Song ném vào một bên, sau đó đem Hồng Lăng Ba đặt tại trên mặt đất, thuận tiện lấy ra châm cùng dược thủy. Nô. A Hồng Lăng Ba nằm dạp trên mặt đất, bởi vì bị điểm huyệt, không có cách nào vận dụng nội lực. Còn bị dây thường buộc, căn bản là không có cách nào tránh thoát. Nàng chỉ cho là Vương Tĩnh Nguyên muốn trước mặt mọi người trà đạp chính mình, khóc đến cực kỳ thê thảm. Lục Vô Song đổ vào nàng cách đó không xa, trông thấy chính mình sư tỷ thảm trạng cũng không nhịn được buồn từ đó đến, đi theo khóc lên. Đùng. Vương Tĩnh Nguyên gậy một cái hồng lăng ba cái hốc, văn cái thân mà thôi, ngươi khóc đến cùng sát chư giống như. Giang hồ nhi nữ, này một ít đau nhức đều nhịn không được sao? Hồng Lăng Ba nghe vậy ngừng khóc, bất quá vẫn là tại co lại, hình xăm. Ngươi muốn tại trên người của ta văn cái gì? Đương nhiên là để cho ngươi không có cách nào phản bội đồ vật. Chớ lộn xộn, ngươi nếu là lộn xộn nữa, ta chưa hết cho ngươi văn đầu rắn hổ mang. Vương Tĩnh Nguyên lấy ra liệt cửu, ngã xuống Hồng Lăng Ba trần trụi trên da thịt, cũng nhẹ nhàng lấy tay xoa bóp. Cảm nhận được Vương Tĩnh Nguyên ấm áp đại thủ xẹt qua vai của mình cái cổ, Hồng Lăng Ba một trận run rẩy, liền ngay cả ngón chân đều chăm chú chụp đứng lên, cắn chặt răng mới không có lên tiếng. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem bị hắn đã khử trùng địa phương nổi lên một tầng phấn hồng, thỏa mãn lấy tay vỗ vỗ. Là khối tốt quáng, dùng để hình xăm không thể tốt hơn. Ngay sau đó, liền móc ra châm nhỏ, chám lấy thuốc nước, ngay tại Hồng Lăng Ba trên lưng cao tầng im. Hồng Lăng Ba chỉ cảm thấy phía sau một trận nhói nhói, để nàng nhịn không được hừ nhẹ đứng lên. Cũng không phải là nàng sợ đau nhức, loại trình độ này đau đớn, không nói sư phụ trừng phạt, liền xem như bình thường lúc luyện công đau đớn cũng muốn so kịch này liệt không ít. Hồng Lăng Ba mở to mắt, đúng lúc trông thấy nằm ở bên cạnh Lục Vô Song chính mục chừng ngây mồm mà nhìn mình. Hồng Lăng Ba khuôn mặt đỏ lên, vừa rồi quá kích thích, đều quên bên cạnh có người. Liền lập tức giả bộ như hung ác bộ dáng, chất vấn Vương Tĩnh Nguyên, ngươi tại trên lưng ta văn cái gì? Vương Tĩnh Nguyên hướng về bên cạnh nô bĩu môi, ngươi vì cái gì không hỏi xem ngươi hảo sư muội đâu? Hồng Lăng Ba ngẫm lại cũng là, lấy sư muội góc độ, là có thể trông thấy Vương Tĩnh Nguyên hình xăm nội dung. Chợt, Hồng Lăng Ba quay đầu nhìn về phía Lục Vô Song, sư muội, hắn tại ta sau vai văn cái gì? Lục Vô Song vẫn như cũng là mặt lộ kinh ngạc chi sắc, còn ẩn ẩn có chút thương hại ở bên trong, sư tỷ. Hắn Hồng Lăng Ba nhìn thấy Lục Vô Song cái dạng này, nhíu mày, xem ra Lục Vô Song vừa rồi nhìn như vậy chính mình, cũng không phải là bởi vì chính mình lộ ra cái kia. Cái kia cảm thấy khó xử biểu lộ, mà là tên hôn đản này tại trên lưng mình văn đồ vật rất có vấn đề. Sư muội, Hồng Lăng Ba hỏi lần nữa, hắn đến cùng tại trên lưng của ta văn cái gì? Lục Vô Song cắn răng, đắc, hắn văn ta. Ta cái gì a? Lục Vô Song hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, tình hình thực tế đáp, ta yêu Lục Triển Nguyên. Hồng Lăng Ba trên mặt huyết sắc đều rút đi, lập tức trở nên trắng bệnh, mới vừa rồi bị Vương Tĩnh Nguyên cong lên cái kia một tia tiểu diễm, cũng không còn sót lại chút gì. Nàng quá biết hình xăm này sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Lục Vô Song phụ thân Lục Lập Đỉnh, cũng bởi vì là Lục Triển Nguyên đệ đệ, bị sư phụ nàng diệt môn. Một cái lao quyền sư bởi vì họ Hà, cũng bị sư phụ nàng diệt môn. Thậm chí trên một con thuyền, treo cái nguyên chữ, liền bị sư phụ nàng giết sạch sành sanh. Hiện tại nàng đầu vai văn nội dung, phàm là bị sư phụ nàng nhìn thấy, nàng căn bản liền sẽ không hy vọng xa về nhà mình sư phụ lại bởi vì mười mấy năm ở chung mà buông tha nàng. Vương Tĩnh Nguyên đem thất hồn lạc phách Hồng Lăng Ba từ dưới đất kéo, ngươi sinh là phái cổ mộ người, chết là phái cổ mộ quỷ. Hiện tại phái cổ mộ liền hai tòa đỉnh núi, một tòa là sư phụ ngươi, một tòa là ngươi sư thúc. Hiện tại ngươi về là khẳng định trở về không được, liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi. Ngươi sư thúc võ công nhưng so sánh sư phụ ngươi cao, có thể che chở ngươi, lần trước sư phụ ngươi cũng chỉ là nhặt được chỗ tốt mà thôi. Chỉ có lưu tại nơi này, ngươi mới có thể sống. Nếu như ngươi đi ra ngoài, vậy coi như chết chắc. Ngươi cũng đừng hòng đem ta văn tốt khối thịt kia cho róc xương lóc thịt, đó là ta dùng đặc thù dược thủy văn, trừ phi ngươi một mực róc thịt đến xương cốt, bằng không cũng nhìn ra được. Hồng Lăng Ba thống khổ nhắm mắt lại, tuyệt vọng nhẹ gật đầu. Vương Tĩnh Nguyên cười cười, điều tốt một cái. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên vừa nhìn về phía Lục Vô Song, ngươi lại khác biệt, ta hiện tại sẽ không cho ngươi hình xăm. Nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi phản bội phái của mộ, coi như ngươi trốn đến Thiên Nhai Hải giáp ta đều muốn đưa ngươi tìm ra, sau đó tại gáy của ngươi bên trên văn cái Lý Mạc Sầu Trung Khuyển Lục Vô Song cái kia lục chữ, ta sẽ giúp ngươi văn rất lớn. Lục Vô Song tức giận đến phát run, nhưng là cũng không dám lên tiếng. Vương Tĩnh Nguyên vô tay, tốt, lợi hại các ngươi hiện tại cũng xem rõ ràng. Vậy ta liền nói một chút phúc lợi, ta chuẩn bị chuyển cho ngươi hai ngọc nữ tâm kinh. Hai người nghe chút đều ngây ngẩn cả người. Cái này ngọc nữ tâm kinh bốn chữ lớn, hai nàng nghe được lỗ tai đều muốn lên kén, bởi vì Lý Mạc Sầu mỗi ngày đều tại nhắc tới cái đồ chơi này. Lý Mạc Sầu nhiều lần tới tìm Tiểu Long Nữ phiền phức, cũng là bởi vì muốn cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh. Hiện tại người này lại còn nói muốn truyền cho các nàng. Sư phụ nói, không thể đem ngọc nữ tâm kinh truyền cho sư tỷ. Tiểu Long Nữ nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên nói ra. Vương Tĩnh Nguyên nhún nhún vai, ta không có truyền Lý Mạc Sầu a. Hai nàng là sư tỷ đồ đệ. Ách, sư phụ ngươi đưa ra yêu cầu này lúc, ngươi đáp ứng. Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu. Vương Tĩnh Nguyên lại hỏi, nhưng là ta không có đáp ứng à? Truyền thừa của ta trực tiếp được từ Lâm Nữ Hiệp, cũng chính là ngươi tổ sư bà, cho nên sư phụ ngươi mệnh lệnh không quản được ta. Tiểu Long Nữ nghĩ nghĩ, tựa như là chuyện như thế, liền không tiếp tục quản. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ không có ý kiến, Vương Tĩnh Nguyên liền nhìn về phía hai người các ngươi, một cái không muốn chết tại Lý Mạc Sầu trong tay, một cái thậm chí muốn giết Lý Mạc Sầu báo thù cho cha mẹ. Vậy liền chăm chú luyện công, chỉ có võ công cường đại mới có lập thân gốc dễ. Hai người lẫn nhau đều kiên định nhẹ gật đầu, hay là khách sạn kia, hay là gian phòng kia, hay là tiệm kia tiểu nhị. Chỉ là lần này tiểu nhị nhìn thấy nhiều hơn hai người, biểu lộ so với lần trước còn muốn qua trương. Bất quá vẫn là dựa theo Vương Tĩnh Nguyên yêu cầu đưa tới 5 cái thùng nước, theo thường lệ Vương Tĩnh Nguyên cáo chi hai người tâm ý tương thông tiểu khiếu môn. Hồng Lăng Ba nghe Vương Tĩnh Nguyên hát hai câu, tao mày nói, tại sao phải dùng thập bát mặc điệu? Vương Tĩnh Nguyên nhìn về hướng nàng, ngươi vì cái gì biết đây là thập bát mặc điệu? Hồng Lăng Ba khuôn mặt đỏ lên, chỉ hướng Dương Quá, hắn hát cho ta nghe. Vương Tĩnh Nguyên một bàn tay liền phiến tại Dương Quá trên nó, suốt ngày không học tốt, làm hư tiểu bằng hữu. Sư phụ, ta tính toán. Dương Quá có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn sư trọng đạo. Nếu như là mặt khác sư phụ đối với hắn như vậy, hắn chỉ định phải nghĩ biện pháp hát chỉnh một phen. Nhưng là đối với Vương Tĩnh Nguyên, hắn là một chút ý nghĩ đều không có, bởi vì Vương Tĩnh Nguyên hoa dạng, nhưng so sánh hắn có nhiều lắm. Ngọc Nữ Tâm Kinh quả nhiên bác đại tinh thầm, trừ Vương Tĩnh Nguyên bên ngoài, tất cả mọi người thu hoạch không cạn. Bởi vì lại nhiều hai người, đám người luyện công tốc độ nhanh không ít. Sau khi thu công, mọi người chia phòng ở giữa đổi làm quần áo, liền quay trở về Trung Nam Sơn. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên lo lắng rốt cục thành sự thật, các nàng tại Trung Nam Sơn dưới chân, tao ngộ Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba cùng Tiểu Long Nữ đợi cùng một chỗ, liền giận không chỗ phát tiết, lập tức chất vấn: "Sư muội, ngươi đem hai tên đồ đệ của ta lừa gạt chạy là ý gì?" Tiểu Long Nữ đơn thuần, nàng chỉ là nghĩ hai người này không phải mình lừa gạt chạy, liền nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên. Lý Mạc Sầu tốt xấu là cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau lớn lên, nhìn thấy nàng bộ dáng này, liền biết Tiểu Bạch Kiểm này mới là kẻ cầm đầu. Liền nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ta
là Vương Tĩnh Nguyên a." Lý Mạc Sầu cũng không có nghe qua đối phương danh hiệu, chỉ coi là tiểu tốt vô danh. Đưa tay chính là một phát băng phách ngân châm đánh qua, Vương Tĩnh Nguyên lấy thái cực quyền vận kình thủ pháp hóa giải mất lực đạo, tiếp nhận băng phách ngân châm đầu. Lý Mạc Sầu thấy thế nở nụ cười lạnh, trước đó chưa thấy qua băng phách ngân châm người, dễ dàng nhất hiểu lầm một chút chính là, độc tố nhất định phải thấy máu mới có thể có hiệu quả. Nhưng là băng phách ngân châm bên trên độc cực kỳ mãnh liệt, cho dù chỉ là tiếp xúc đến làn da, đều sẽ trúng độc. Mấy năm trước Dương Quá cũng là bởi vì từ dưới đất nhặt được đã dùng qua băng phách ngân châm đi đấu dế mèn, mới có thể thân trúng cực độc. Đáng tiếc nàng cũng không có nghĩ tới, ngũ độc bí tịch tại Lục Vô Song trên tay, Lục Vô Song tại Vương Tĩnh Nguyên trên tay, cái kia Vương Tĩnh Nguyên sẽ không nhìn tới sao? Vương Tĩnh Nguyên không chỉ có nhìn, còn học được. Không chỉ có học được, còn chế bị một chút băng phách ngân châm. Thực tiễn chứng minh, băng phách ngân châm độc hay là không làm gì được Lam Phượng Hoàng lưu cho hắn mở UFF. Đấu chương xong, chương 148, hàng phục chương 148, hàng phục. Vương Tĩnh Nguyên cẩn thận nhìn xem trong tay băng phách ngân châm, nhẹ gật đầu, cựu cựu thành mới, tịch thu. Sau đó liền nhìn về phía Lý Mạc Sầu, làm sao mới một cây? Để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng người mua không nổi châm đâu. Lại đến một thanh, một người một thanh. Lý Mạc Sầu không phải người ngu, nàng lập tức kịp phản ứng, nàng ngũ độc bí tịch cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài, lập tức nổi trận lôi đình. Võ công của nàng đặt ở trên giang hồ này xem như một tay hảo thủ, nhưng hắn có thể hoành hành giang hồ cậy bảo, chủ yếu vẫn là băng phách ngân châm. Đơn thuần võ công, Võ Tam Thông có thể đem nàng treo ngược lên đánh. Nhưng là có băng phách ngân châm, nàng liền có thể đem Võ Tam Thông bức cho nhập tuyệt cảnh. Hiện tại nàng căn đều bị người cho đảo, nàng thì như thế nào không khí? Lúc này, nàng vũ động phất trần giống như chậm thực gấp hướng lấy Vương Tĩnh Nguyên bên này đi tới. Trải qua mấy ngày hợp tu, cùng Vương Tĩnh Nguyên tài trợ Bạch Vân Hùng đàm hoàn, Tiểu Long Nữ thương cũng tốt đến 7-8 phần. Võ công của nàng vốn là chỉ so với Lý Mạc Sầu thấp hơn một chút, hiện tại lại thêm Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá, có đánh. Vương Tĩnh Nguyên lập tức thấp giọng nói ra, bên này ta cùng Tiểu Long Nữ võ công mạnh nhất, một hồi ta làm toàn chân kiếm pháp, Tiểu Long Nữ ngươi làm ngọc nữ kiếm pháp, hai ta song kiếm hợp bích căng nàng. Dương Quá hai ngươi chủng kiếm pháp đều sẽ, vậy ngươi coi như nước nam. Dương Quá khẩn trương nhìn xem giết tới Lý Mạc Sầu, dành thời gian hỏi, sư phụ, cái gì là nước nam? Chính là để cho ngươi đứng ở một bên lựa trận, trông thấy cơ hội liền chính mình tùy tính phát huy. Dương Quá gật gật đầu, ta đã biết, sư phụ. Nhưng là sư phụ, ta không có kiếm a. Vương Tĩnh Nguyên quay đầu nhìn một chút, không chỉ là Dương Quá, Tiểu Long Nữ cũng là không có kiếm. Vương Tĩnh Nguyên liền tranh thủ chân võ kiếm ném cho Tiểu Long Nữ, Nhạc Bất Quần đưa cho bội kiếm của mình ném cho Dương Quá, mà chính mình thì là rút ra ỷ thiên kiếm. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên tay không biến ra ba thanh kiếm, Lý Mạc Sầu kinh nghi một chút, nhưng cũng chỉ là trở thành một loại nào đó chướng nhãn pháp, lần nữa hướng về bọn hắn đánh tới. Lý Mạc Sầu lớn tiếng dọa người, xuất thủ chính là sát chiêu tam vô tam bất thủ bên trong vô cùng bất nhập phất trần rũ ra tầng tầng hư ảnh, mấy chục cái hư chiêu đồng thời chỉ hướng Vương Tĩnh Nguyên cùng Tiểu Long Nữ quanh thân đại huyệt, bản ý cấp tốc làm hai người toàn thần giới chuẩn bị, đợi cho hai người thủ lâu tất thua, xuất hiện sơ hở lúc lại đột ra tay đột cắt. Nhưng là đột nhiên kiếm quang lóe sáng lúc, Vương Tĩnh Nguyên trường kiếm rũ ra bảy điểm hà tinh, xuyên thấu phất trần rũ ra hư ảnh, đảo ngược Lý Mạc Sầu quanh thân yếu huyệt đâm tới. Kiếm thế kia đoan nghiêm ngay ngắn, một chiêu một thức đều là đường hoàng đại khí. Lý Mạc Sầu gặp Vương Tĩnh Nguyên xuất thủ trước, dùng thế mà còn là toàn chân kiếm pháp liền muốn công hướng sơ hở của hắn. Đã thấy Tiểu Long Nữ nghiêng trong đất giết ra, áo trắng tung bay, Ngọc Nữ kiếm pháp lãnh nguyệt khuy nhân nghiêng cướp mà ra, lưỡi kiếm gián Vương Tĩnh Nguyên thân kiếm lướt qua, hai thanh thanh phong lập tức như là cuốn dao ngân dao, cùng nhau hướng về Lý Mạc Sầu tác tới. Mặc dù hai người thế công nhất trí, nhưng Lý Mạc Sầu lại ngừng lại, lập tức lui lại. Hai người kiếm thức nhìn như cuốn quýt lấy nhau, nhưng Lý Mạc Sầu trong lòng biết, nếu như nàng tiếp tục phát động công kích, vô luận là công kích ai, một người khác đều có thể thừa cơ nổi lên. Lý Mạc Sầu đổi công làm thủ, phất trần quét ngang, Tam Thiên Trần Ti đột nhiên thẳng băng như cương trầm, đinh đinh đương đương đánh vào hai người thần kiếm bên trên, đem song kiếm rời ra. Nàng bàn tay trái giấu giếm băng phách ngân châm chưa phát ra, Dương Quá không biết lúc nào vây quanh nàng sau lưng, một thức bạch hồng quán nhật thẳng đến hậu tâm. Điểm ấy tiểu thủ đoạn đương nhiên không thể gạt được Lý Mạc Sầu, nàng cười lạnh như người, phất trần trôi bưng đột nhiên bắn ra ba tấc dao găm, khó khăn lắm xẹt qua Dương Quá ống tay áo. Nếu không phải Dương Quá thấy thế không ổn lẫn mất rất nhanh, đoán chừng tay cũng bị mất. Tiểu Long nữ thấy thế kiếm chiêu đột biến thanh nhậm tiểu trước điểm nhẹ Lý Mạc Sầu cổ tay ở giữa liệt quyết huyệt, Vương Tĩnh Nguyên đồng thời sử xuất vạn lý phong hầu kiếm phong từ đôi đến đầu bạch ra nửa vòng trắng lóa hồ quang, thẳng hướng Lý Mạc Sầu cổ họng. Hai người kiếm thế trận phân trận hợp, Lý Mạc Sầu xưa nay không biết ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp hợp làm, lại có uy năng như thế. Lý Mạc Sầu phất chân gấp quyền, xoắn lấy Vương Tĩnh Nguyên thân kiếm. Vương Tĩnh Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, phất chân này cấp bậc gì, cũng dám đến cùng Ỷ Thiên kiếm liều mạng. Hơi chút dùng sức, Lý Mạc Sầu phất chân liền biến thành cán dài chổi lông. Cảm giác phất trần chậm nhẹ, Lý Mạc Sầu không kịp kinh ngạc liền muốn dùng phất trần trôi nện hướng Vương Tĩnh Nguyên đầu lâu, đã thấy tiểu long nữ kiếm thế chợt biến một lan hồi xạ nghiêng gọt nó cái cổ, làm cho nàng triệt chiêu nhanh lùi lại. Mà Vương Tĩnh Nguyên cũng thừa cơ cắt đứt nàng phất trần tay cầm. Hai người kiếm chiêu chợt chuyển lãng tích thiên nhai, Vương Tĩnh Nguyên tung bổ như Thái Sơn áp đỉnh, tiểu long nữ vóc ngang giống như ngân hà tạ địa. Lý Mạc Sầu không có phất trần, chỉ có thể lấy ngũ độc thần trưởng đó đỡ, trưởng phong vừa chấn lệnh chân võ kiếm thân, Ỷ Thiên kiếm đã dán nó dưới xương sườn xẹt qua, cắt đứt đạo bảo. Lý Mạc Sầu lần nữa phi thân lui ra, nàng tự biết hôm nay khó mà chiếm được chỗ tốt, liền định như vậy thối lui. Nhưng Dương Quá thấy được Lý Mạc Sầu hồi khí khoảng cách, đột nhiên lấy ngọc nữ kiếm pháp tạo tuyết phanh trà giả thoáng một chiều, dẫn tới nàng huy trưởng ép xuống lúc, lập tức quăng kiếm không cần, phi thân đem Lý Mạc Sầu ôm lấy. Dương Quá người này, đơn giản tựa như là đặc biệt nhằm vào nữ tính địch nhân mã nhị cơ đặc tù cụ, ai bị hắn thể vị một hun, đều muốn mơ hồ lập tức. Nhưng chính là làm trễ mãi như thế lập tức, song kiếm hợp bích lần nữa đánh tới, Vương Tĩnh Nguyên kiếm tắc long ngâm đâm thẳng cổ họng, tiểu long nữ kiếm đi nhẹ nhàng điểm nó đan điền. Kiếm quang liền muốn ra thân, Lý Mạc Sầu nỗ lực tránh thoát Dương Quá cầm ôm, liền muốn nghiêng người né tránh. Không ngờ Vương Tĩnh Nguyên biến chiêu thương ba vạn khoảnh liền muốn chém xuống đầu lâu của nàng. Tiểu Long Nữ lập tức kêu lên, đừng có giết ta sư tỷ. Giết Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ độ thiện cảm về không, Dương Quá độ thiện cảm giảm xuống, Dương Quá phối hợp độ giảm xuống, nhiệm vụ độ khó gia tăng. Công thức từ Vương Tĩnh Nguyên trong đầu chợt lóe lên, lập tức hắn vận chuyển thân kiếm trùng điệp vô trung Lý Mạc Sầu hậu tâm yếu huyệt. Nàng lảo đảo quỳ xuống đất lúc, Tiểu Long Nữ mũi kiếm đã chống đỡ nó trong cổ, Vương Tĩnh Nguyên thừa cơ điểm nàng đại huyệt. Sau đó hai cánh tay không khách khí chút nào dọc theo Lý Mạc Sầu nở nàng trên đường cong hạ du đi. Trong giây lát, Lý Mạc Sầu liền bị quy giáp vượt cho trói cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Long Nữ tương đối là đơn thuần, không thế nào nhìn hiểu, chỉ là cho là Vương Tĩnh Nguyên người này khá là cẩn thận, trói tương đối cẩn thận. Nhưng là những người khác nhìn thấy Lý Mạc Sầu cái kia bị dây thừng buộc vòng quanh thủy mị đường cong sau, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hai nữ nhân đỏ bừng mặt, mà Dương Quá thì là bất động thanh sắc nuốt một ngụm nước bọt. Bị một mực trói lại, Lý Mạc Sầu nằm xuống đất bên trên, vùng vây mấy cái, chỉ là dãy rủa lúc kéo theo dây thừng, làm nàng khuôn mặt đỏ lên, liền không dãy rủa nữa. Vương Tĩnh Nguyên muốn giống vừa rồi đối đãi hai người một dạng, đưa nàng nắm đi. Nhưng là Lý Mạc Sầu tính tình nhưng so sánh hai nàng đồ đệ cương liệt nhiều, cho dù là bị Vương Tĩnh Nguyên trên mặt đất kéo lấy tiến lên, nàng cũng không muốn động đậy một chút. Vương Tĩnh Nguyên dứt khoát đưa nàng ném xuống đất, để đem Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba hai người đi mang lấy Lý Mạc Sầu đi. Lý Mạc Sầu chỉ là nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Nguyên mà nhìn, phản phất là muốn đem bộ dáng của hắn vững vàng ghi tạc trong lòng của mình, toàn chân giáo đạo sĩ thúi. Nhanh thả ta, bằng không đợi ta thoát thân sau, nhất định phải để ngươi để mặt. Đầu tiên, ta là toàn chân giáo tục gia đệ tử, không phải đạo sĩ. Vương Tĩnh Nguyên hướng Lý Mạc Sầu cải chính, thứ yếu, ta thả ngươi chẳng lẽ ngươi liền không để cho ta dễ nhìn sao? Lý Mạc Sầu nhất thời nghẹn lời, sau đó liền nhìn về hướng những người khác. Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá cũng đừng nghĩ, đoạn trước thời gian nàng mới giết tiến trong cổ mộ, hơi kém đem hai người giết chết. Vừa rồi Tiểu Long Nữ lên tiếng cầu xin tha thứ đã tình đến ý lấy hết, Lý Mạc Sầu suy bụng ta ra bụng người cũng không cho rằng Tiểu Long Nữ có thể thả chính mình. Sau đó chính là nàng hai cái đồ đệ, nhìn thấy cái này hai đồ đệ, Lý Mạc Sầu liền tam thi thần bảo khiêu. Nàng cực hận Lục Vô Song, dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải Lục Vô Song đánh cắp ngũ độc bí tịch cũng tiết ra ngoài, nàng băng phách ngân châm cũng sẽ không mất đi tác dụng. Nhưng là nàng nhìn về phía Hồng Lăng Ba lúc, càng tức giận hơn. Hồng Lăng Ba quả thật là bị nàng coi như đệ tử đích truyền bồi dưỡng, Lục Vô Song phản bội chính mình nàng có thể hiểu được, nhưng là Hồng Lăng Ba, thế mà dễ dàng như vậy liền chuyển đầu chính mình sư muội môn hạ. Liền ngay cả mình bị mấy người vây công, nàng cũng không xuất thủ tương trợ. Lý Mạc Sầu nghiêm nghị đối với Hồng Lăng Ba đạo, nếu như ngươi còn nhận ta người sư phụ này, liền lập tức động thủ giết hắn. Lý Mạc Sầu đương nhiên biết Hồng Lăng Ba không phải Vương Tĩnh Nguyên đối thủ, nhưng tựa như là lão bản thường xuyên tiến hành vua lời nói thuật một dạng thái độ so năng lực trọng yếu. Có làm hay không là một chuyện, có làm hay không đạt được lại là một chuyện khác. Mà Hồng Lăng Ba tình huống hiện tại chính là thái độ vấn đề. Dù sao tại sư phụ dưới bóng ma lớn lên, Lý Mạc Sầu cho dù bị Vương Tĩnh Nguyên chế phục, nhưng đối với Hồng Lăng Ba hay là xây dựng ảnh hưởng còn tại. Hồng Lăng Ba vô ý thức liền muốn sờ về phía bên hông, đáng tiếc sờ soạn cái không, mà lại đầu vai của nàng cũng bị Vương Tĩnh Nguyên nắm ở. Vương Tĩnh Nguyên đại thủ cách quần áo xoa bóp lấy đầu vai của nàng, nơi đó chính là nàng bị hình xăm địa phương. Hồng Lăng Ba chột dạ lại sợ hãi cúi đầu. Cái này tại Lý Mạc Sầu xem ra lại là một loại khác ý tứ. Lý Mạc Sầu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, các ngươi, Lý đạo trường, đồ đệ của ngươi Vương Tĩnh Nguyên liếm môi một cái, rất nhuận hỗn đản. À, Lý Mạc Sầu muốn dùng Hồng Lăng Ba đối với nàng cảm giác sợ hãi tiến hành khống chế, Vương Tĩnh Nguyên cũng tương tự dùng Hồng Lăng Ba đối với Lý Mạc Sầu cảm giác sợ hãi tiến hành phản chế. Cái này kêu là dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Còn đứng ngay đó làm gì? Đưa nàng nâng lên. Lục Vô Song trực tiếp đi đến Lý Mạc Sầu bên người, thô bạo mà đưa nàng từ dưới đất lôi kéo đứng lên. Hồng Lăng Ba do dự một chút, cũng là run run rẩy rẩy đi tới, đỡ Lý Mạc Sầu một bên khác. A, tiểu tiện nhân, ngươi đang làm gì? Hồng Lăng Ba đột nhiên nghe thấy được Lý Mạc Sầu thét lên, ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Lục Vô Song một ngụm liền cắn lấy Lý Mạc Sầu trên thân. Hai người bọn họ, mặc dù bị Vương Tĩnh Nguyên giải khai dây thừng, nhưng là huyệt đạo vẫn còn không có giải, không cách nào vận dụng nội lực, lại bị tịch thu binh khí, Lục Vô Song muốn báo thù cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Vương Tĩnh Nguyên nhìn một chút Lục Vô Song cái kia máu rót đồng nhân con mắt, biết thuyết phục đoán chừng là không được việc, dứt khoát đi qua, trực tiếp một tay lấy Lý Mạc Sầu nâng lên đến, đặt ở trên đầu vai của chính mình. Hỗn đản, thả ta xuống. Lý Mạc Sầu bắt đầu ở Vương Tĩnh Nguyên đầu vai giãy giụa, chỉ là mới vùng vây mấy lần, thân thể chính là một trận run rẩy, sau đó dừng lại. Vương Tĩnh Nguyên nổi giận nói, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ a, nếu là có đến tuyển, ta cao thấp đến làm cho ngươi đem ta khiêng lên núi đi. Lý Mạc Sầu vẫn càng không ngừng mắng từ ngữ, đơn giản chính là cái gì hèn hạ hạ lưu loại hình, một chút lực sát thương đều không có. Nếu là thay cái bệnh khẩu âm như thế mắng, đoán chừng có thể đem Vương Tĩnh Nguyên xương cốt đều mắng sốc giòn. Chỉ là đáng tiếc, Lý Mạc Sầu cũng không phải là bên kia khẩu âm, lật qua lật lại mắng, Vương Tĩnh Nguyên sẽ chỉ cảm thấy nàng ồn ào, thế là hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi nếu là lại không yên tĩnh, ta liền muốn bắt đầu ca hát. Đám người hơi nghi hoặc một chút, đây cũng là cái gì thuyết đầu? Chẳng lẽ Vương Tĩnh Nguyên biết cái gì cao thâm âm công chi pháp, có thể thông qua tiếng ca tổn thương người khác? Liền ngay cả Lý Mạc Sầu đều bởi vì nghi hoặc mà ngừng một chút con, nhưng là sau đó, nàng lại bắt đầu mắng lên. Vương Tĩnh Nguyên gặp nàng ngu xuẩn mất khôn, liền bắt đầu hát lên. Đám người ngay từ đầu còn có chút cảnh giác, về sau phát hiện Vương Tĩnh Nguyên liền thật chỉ là đơn thuần ca hát mà thôi, còn hát đến thật là dễ nghe, chính là ca từ này thôi, liền rất có tính nắm bảo. Na Niên Trường Ngai Xuân Ý Chính Nùng Sách Mã Đồng Du Yên Vũ Như Mộng. Hậu Lai Thủy Gia Hỉ Yến Trọng Phùng Giai Nhân Tại Chắc Trúc Ảnh Diêu Hồng. Sơn Môn Ngoại Tuyết Phất Quá Bạch Tí Hữu Tại Chỉ Tiêm Tiêu Dung Phụ Trường Kiếm Thi Vấn Giang Hồ Nhạ Đại Khai Hà Khứ Hà Tòng. Giá Khỏa Tâm Dĩ Thị Thiên Sang Bách Khổng Trầm Cụ Nhĩ Dĩ Bạc Tình Vi Nhận Tiêm Nhất Đạo Liệt Phùng Hữu Bất Hội Thống. Này lớn tuổi đường phố Xuân Ý Chính Nồng Dục Ngựa Cùng Dạo Mưa Bụi Như Mộng. Về sau nhà ai tiệc mừng trùng Phùng Giai Nhân đang bên cạnh ánh nến lắc đỏ. Ngoài sơn môn tuyết phất qua áo trắng lại đang đầu ngón tay tan giã phụ trưởng kiếm thử hỏi giang hồ to như vậy nên đi nơi nào. Viên này tâm đã là thủng trăm ngàn lỗ sao sợ ngươi lấy bạc tình bạc nghĩa là lưỡi đao thêm một vết nứt cũng sẽ không đau nhức. Hỗn đản, hỗn đản, im miệng a. Vương Tĩnh Nguyên tiếng ca quá độc lòng người, hát đến Lý Mạc Sầu không chịu nổi. Hiểu khá rõ Lý Mạc Sầu qua lại Hồng Lăng Ba nghe được trong báng, người nào quá độc, chuyên môn hướng sư phụ trong lòng vết thương điện tử. Mà Lục Vô Song, nàng trông thấy Lý Mạc Sầu nghe thấy bài hát này phản ứng lớn như vậy, lập tức bắt đầu từng chữ từng câu nhớ đứng lên. Ai hát, em hay đi. Bài hát này gọi ta một cái đạo cô bằng hữu có phải hay không rất có ý tứ. Một khúc kết thúc, Vương Tĩnh Nguyên vô vô Lý Mạc Sầu cái mông, bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu. Ai nha. Đột nhiên mới nhớ tới, ngươi cũng là đạo cô à, ta nhưng không có nhằm vào ngươi ai như vậy đi, ta tìm thời gian đem nó đổi thành ta một cái phương trượng lao thiết. Đổi một bài, đổi một bài. Trên người ngươi có nàng mùi nước hoa là lỗ mũi của ta phạm đắc tội không nên ngửi được nàng đẹp lao hết thể cùng ngươi ngủ im miệng à. Vương Tĩnh Nguyên nuốt nuốt cái cằm, no. Bắt bẻ người nghe, còn không thích. Ngươi đây là đang khiêu chiến ta kho ca khúc a, đã ngươi không thích loại này thương tình, vậy ta cho ngươi đổi một bài vui sướng. Mặt trăng đi ra thôi sáng trưng hai cái rồi bà nương một cái lang hai cái thôi cùng đi gả ta ba người giống như trên một tấm kia giường. Lý Mạc Sầu không nói, nàng sợ Vương Tĩnh Nguyên lại cắt ca. Bất quá từ khi Lý Mạc Sầu không còn náo về sau, Vương Tĩnh Nguyên ca đơn cũng bình thường không ít. Cứ như vậy, Vương Tĩnh Nguyên một đường hát ca, một đường vòng qua trùng giường cung đi hướng cổ mộ. Đợi cho cổ mộ cửa ra vào, Vương Tĩnh Nguyên đem Lý Mạc Sầu để xuống. Sau đó ngay tại trên người nàng trắng trợn lục lọi đứng lên, khi liên tục sờ soạng ba lần không quân mà trở lại sau, Vương Tĩnh Nguyên mới như vậy coi như thôi. Đem mỏ ra ngân lượng, độc châm, dược vật tất cả đều thu nhập chính mình trong túi. Mặc dù Lý Mạc Sầu không có thể sử dụng sinh mệnh của mình vì chính mình tăng thêm độ thuần thục, nhưng tốt xấu vẫn là phải sờ chút chiến lợi phẩm đi ra làm đền bù thôi. Đáng tiếc là trên người nàng đồ vật đều không có Lục Vô Song nơi đó ngũ độc bí tịch có giá trị, mà trên quyển sách kia cũng chỉ có băng phách ngân châm phối phương có chút giá trị. Vương Tĩnh Nguyên cũng định về sau độc châm của hắn bên trên liền dứt khoát bôi lên hai loại độc dược. Về phần tiểu long nữ ngọc phong châm, đó chính là chuyện tiểu lâm trên ám khí bôi độc dược mãn tính, đó không phải là thiện lương chi châm sao? Xuyệt xuyệt Vương Tĩnh Nguyên cảm giác có chút muốn đi tiểu, quay đầu lại thấy là Lý Mạc Sầu tại huyết sáo. Tiếp đấy đám người chỉ nghe thấy tiếng ông chỉ gặp mảng lớn ngọc con hướng về bên này bay tới. Khi Vương Tĩnh Nguyên đem Lý Mạc Sầu đưa đến cổ mộ phụ cận lúc, Lý Mạc Sầu liền trong lòng đại hỉ, bởi vì cổ mộ phụ cận trụ đầy ngọc ong. Mặc dù tiểu long nữ cũng sẽ ngự ong biện pháp, nhưng những cái kia đều là Lý Mạc Sầu dạy cho tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu kỹ thuật muốn càng hơn một bậc. Thế là Vương Tĩnh Nguyên vừa mới đưa nàng buông xuống, Lý Mạc Sầu liền bắt đầu huýt sáo triệu hoán ngọc ong. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu thở dài, xem ra vẫn là không có điều tốt, định ngậm như vậy. Đương nhiên, Lý Mạc Sầu phát hiện những cái kia ngọc ong liền vây quanh chính mình mảnh đất này, không chỗ ở bay múa, nhưng chính là không tới gần. Lúc này nàng nghe thấy được Vương Tĩnh Nguyên trong miệng chuyển ra tê tê thanh âm. Ngay sau đó, vô số tiểu xà liền từ bốn phương tám hướng bừng lên. Mặc dù xem ra không có cái gì kịch độc loài rắn, nhưng là lít nha lít nhít xem đi lên được không làm người ta sợ hãi, bọn chúng liền cái này hướng về Lý Mạc Sầu trên thân bỏ đi. Lý Mạc Sầu không chỗ ở thét lên, nhưng là không làm nên chuyện gì. Sư thúc, coi chừng. Những cái kia là phái của mộ thuần dưỡng long mật. Vương Tĩnh Nguyên nghe thấy được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Các ngươi mau theo ta đến. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem đang đến gần tính danh tấm, phát hiện là Khâu Sử Cơ, Hách Đại Thông mang theo Triệu Chí Kính cùng Thân Chí Phạm đến đây. Tấu chương xong, chương 149, đổi sai chương 149, đổi sai. Vương Tĩnh Nguyên ngược lại là một chút không hoảng hốt, có lẽ toàn chân giáo đệ tử đời ba biết cũng không nhiều, chỉ biết là toàn chân giáo đem phái cổ mộ chô ở liệt vào cấm địa, lại mấy năm trước hai nhà còn lên chút xung đột. nhưng là đệ tử đời hai đối với nhà mình tổ sư cùng phái cổ mộ Lâm Lữ Hiệp sự tình, coi như quá hiểu rõ tại tâm. Sở dĩ đem phái cổ mộ nơi đó liệt vào cấm địa, cũng không phải là song phương môn phái quan hệ không tốt. Tốt ta, là phái cổ mộ đối với toàn chân giáo đơn phương quan hệ không tốt. Càng nhiều hơn chính là, nhà mình tổ sư đánh cược đem mảnh đất kia thua ra ngoài. Nghiêm ngặt tới nói, vùng địa bàn kia bao quát cổ mộ, đều là người ta tư nhân khu vực. Người khác không vui, toàn chân giáo đệ tử đương nhiên không có lý do hướng bên trong sông. Chỉ bất quá những ngày trận tướng, đệ tử đời hai căn bản cũng không muốn cho phía dưới môn nhân giới thiệu, liền đơn giản thu bạo đem phái cổ mộ vị trí định là toàn chân giáo cấm địa. Khâu Sử Cơ đứng núi chịu sào liền bọn tới phái cổ mộ trụ sở trước, hắn dương mắt liền nhìn thấy nhóm lớn ngọc cong như là mây đen bình thường đem Vương Tĩnh Nguyên bọn người bao phủ ở bên trong. Khâu Sử Cơ quá sợ hãi thò tay nói đừng tổn thương đồ nhi ta. Vương Tĩnh Nguyên là người, sau đó gợi lên huýt sáo, mảng lớn ngọc cong tất cả đều bay khỏi nơi đây, chỉ còn lại có còn chưa tới kịp đưa tay thu hồi lại Khâu Sử Cơ ngây người tại nguyên chỗ. Sửng sốt một lát thần, Khâu Sử Cơ mới có hơi lung túng thu tay về, ho khan vài tiếng che giấu bối rối của mình. Trong lòng thầm mắng mình hồ đồ, Vương Tĩnh Nguyên nếu được phái cổ mộ chuyển thừa, phái cổ mộ môn nhân có thể điều khiển ngọc cong, vậy hắn thì như thế nào sẽ không đâu? Là mình quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng là sau đó, hắn liền thấy một cái bị bầy rắn quấn quanh, không nhúc nhích thân ảnh. Cũng không biết là đã chết vẫn là bị dọa đến không dám động. Nhưng Khâu Sử Cơ người này dù sao hiệp nghĩa làm đầu, liền lên tiếng hỏi, đây là có chuyện gì? Vương Tĩnh Nguyên trong miệng phát ra thanh âm tê tê, Lý Mạc Sầu nửa người trên bầy rắn lui ra một chút, lộ ra nàng khuôn mặt. Lý Mạc Sầu cùng Khâu Sử Cơ đánh qua đối mặt, Khâu Sử Cơ một chút liền đem nàng nhận ra. Lý Mạc Sầu sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Khâu Sử Cơ chính mình quan sát một chút, môi của nàng cùng đáy mắt chỉ là khuyết thiếu huyết sắc, nhưng không có bầm đen chi tượng, cũng không giống là chúng độc dáng vẻ. Người cái này Khâu Sử Cơ còn nhỏ hơn hỏi, nhưng là người phía sau cũng chạy tới. Hách Đại Thông nhìn thấy Tiểu Long nữ lúc, sắc mặt vẫn còn có chút mất tự nhiên. Hai cái đệ tử đời hai còn không có lên tiếng, Triệu Chí Kính liền lớn tiếng dọa người, "Vương sư đệ, người đứng lại bên người chính là ta toàn chân giáo phản đồ Dương Quá, ngươi còn không mau mau đem hắn bắt giữ." Nghe nói lời này, vô luận là Khâu Sử Cơ hay là Hách Đại Thông, đều là hơi nhướng mày, năm đó Dương Quá mưu phản toàn chân giáo, mặc dù tính chất hay là phản giáo tính chất, nhưng là từ khi Hách Đại Thông nộ sát tôn bà sau, liền rốt cuộc không có người nhắc lên chuyện này. Hiện tại Triệu Chí Kính chuyện xưa nhắc lại, hai người không có khả năng trực tiếp phủ nhận Dương Quá phản giáo sự thật, nhưng cũng tuyệt không nguyện chuyện như vậy hướng phái cổ mộ nổi lên. Đã thấy Vương Tĩnh Nguyên nghe nói lời này sau, chỉ là liếc mắt, ai nói hắn là phái cổ mộ đệ tử? Hắn đã bái ta làm thầy. Tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc, Triệu Chí Kính càng là thẹn quá hóa giận, Vương sư đệ ngươi cũng chớ nói lung tung, ngươi sao có thể thu một tên phản đồ làm đệ tử? Vương Tĩnh Nguyên trả đũa, còn không phải là vì lau cho người cái mông. Hắn loại này bị Quách Đại Hiệp tự mình đưa tới cá nhân liên quan, đều có thể đem mất đi, là luyện công luyện choáng váng sao? Nếu là ngày nào Quách Đại Hiệp đi ngang qua Trung Nam Sơn, muốn đến xem hắn chất nhi. Sư minh ngươi là quỷ gối cổ mộ trước dập đầu nhận lầm, hay là dứt khoát trà sát dâu rịa, giả trang thành Dương Quá, nắm nuốt cuống họng hô Quách bá phụ. Vương Tĩnh Nguyên ngươi. Ngươi. Triệu Chí Kính chỉ hướng Vương Tĩnh Nguyên, thân thể ta khỏe mạnh, tài vận hanh thông. Vương Tĩnh Nguyên bay, tiếp tục nói, Dương Quá năm đó tại sao phải mưu phản toàn chân giáo, các ngươi là thật không biết sao? Khâu Sử Cơ cùng Hách Đại Thông im lặng, mặc dù ngay từ đầu bọn hắn bị che đậy, nhưng là toàn chân giáo ném đi cái này lớn mặt, bọn hắn thì như thế nào sẽ không đi tra? Triệu Chí Kính thủ đoạn cực kỳ kém, làm sao có thể giấu giếm được hai người con mắt? Kỳ thật ngay tại năm đó, Dương Quá bất kính sư trưởng cái gì đều là việc nhỏ, chí mạng nhất chính là hắn đã thương toàn chân đệ tử lúc sử dụng chiêu thức là cắp mô công. Bất quá lần trước Khâu Sử Cơ gặp phải Âu Dương Phong sau, hắn cũng dần dần minh bạch đối phương là tình huống như thế nào. Lại thêm về sau Vương Tĩnh Nguyên cáo chi, Khâu Sử Cơ minh bạch, nhiều năm như vậy, nhưng thật ra là toàn chân giáo có lỗi với Dương Quá. Thế nhưng là, đó là toàn chân giáo à, là thiên hạ đệ nhất Vương Trùng Dương sáng lập toàn chân giáo. Đây cũng là Vương Tĩnh Nguyên không lớn để ý mặt khác toàn chân môn đồ nguyên nhân một trong, bọn hắn là trừ Vương Trùng Dương cùng Chu Bá Thông, không còn có cái gì nữa. Chỉ cần hai người này qua đời, toàn chân giáo cũng liền không gì hơn cái này, đương đại bất kỳ một cao thủ nào, đều có thể sắp hết Nam Sơn giết xuyên. Sư thúc Triệu Chí Kính thấy mình nói không lại Vương Tĩnh Nguyên, liền quay đầu nhìn về phía Khâu Sử Cơ. Nhưng là Khâu Sử Cơ lại đưa tay đã ngừng lại lời đầu của hắn. Khâu Sử Cơ chỉ là nhìn về phía Dương Quá, ngươi là thật nguyện ý một lần nữa bái tại toàn chân phái môn hạ? Dương Quá đồ nàng nói ta mới không muốn bái tại toàn chân giáo môn hạ đâu, ta chỉ là bái tại sư phụ môn hạ. Khâu Sử Cơ ngạc nhiên, hắn nhìn một chút Vương Tĩnh Nguyên, không nghĩ tới đệ tử mới thu này mặc dù nhìn qua không đứng đắn, nhưng lại có như thế khí độ, thế mà có thể làm cho đối với toàn chân giáo cực kỳ cựu thị Dương Quá một lần nữa đầu nhập môn hạ. Hách Đại Thông nghĩ, hướng về Tiểu Long Nữ chắp tay lên tiếng nói, Dương Quá trùng nhập toàn chân môn tưởng, xin hỏi Long cô nương Tiểu Long Nữ còn nhớ rõ chính là người này giết chết tôn bà, liền xoay người qua đi, không muốn để ý đến hắn, để Hách Đại Thông được không xấu hổ. Vương Tĩnh Nguyên thấy thế liền nói bậy nói phái cổ mộ xưa nay không thu nam đệ tử, ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp mới truyền thừa. Dương Quá những năm này cũng chưa từng bái nhập phái cổ mộ môn tưởng, chỉ là tôn bà trước khi chết nhận lấy hắn đứa cháu này, cho nên Long trưởng môn mới nhìn tại tôn bà trên mặt mũi, để Dương Quá lấy thân phận lao công lưu tại cổ mộ. Vương Tĩnh Nguyên vừa chỉ trên đất Lý Mạc Sầu, ta chính là vì cảm tạ Long trưởng môn nhiều năm như vậy chiếu cố, cho nên chuyên môn bắt giữ phái cổ mộ sư môn bại hoại Lý Mạc Sầu, làm tạ lễ đưa lên. Khâu Sử Cơ nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá nhẹ gật đầu, liền xoay người rời đi, trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm, có lỗi có thể thay đổi, rất tốt. Cũng không biết nói tới ai, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn là ngầm cho phép. Sư thúc, sư Triệu Chí Kính đối với trong thời gian ngắn này chuyện phát sinh, thấy là trợn mắt hốt mồm, không cam lòng kêu vài tiếng. Nhưng là Khâu Sử Cơ để ý cũng không để ý tới, ba bước hai bước liền biến mất tại trong mắt mọi người. Hách Đại Thông cũng hướng phía Dương Quá vui mừng cười cười, sau đó hay là hướng phía Tiểu Long Nữ chắp tay, liền rời đi nơi này. Hai người vừa đi, cũng chỉ còn lại có Triệu Chí Kính cùng Thân Chí Phạm ở chỗ này. Vương Tĩnh Nguyên bị cười nhạt nhìn về phía Triệu Chí Kính, đại nhân đều đi ngươi còn lưu tại nơi này, có phải hay không còn muốn bị ta đánh một trận? Vương Tĩnh Nguyên, ngươi, ta trêu chọc ngươi. A, ngươi rơi xuống mặt mũi của ta thu thập ngươi rất bình thường a. Triệu Chí Kính nhíu mày, ta lúc nào rơi mặt mũi ngươi? Lúc này Vương Tĩnh Nguyên đã hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới Triệu Chí Kính trước mặt, một thức liêu âm tối liền đá vào Triệu Chí Kính giữa hai chân, rõ ràng như vậy sự tình cũng còn muốn hỏi ta, chính mình trở về suy nghĩ thật kỹ đến cùng sai ở chỗ nào. Ở trong thế giới này, trừ toàn chân giáo là thuộc cái bang gia hữu dụng nhất, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên không nguyện ý gia nhập cái bang, vậy cũng chỉ có hất lên toàn chân giáo ra. Triệu Chí Kính cái này chữ đỏ là nhất định sẽ chết, nhưng là không đáng vì hắn bỏ rơi ra của mình. Cho nên Triệu Chí Kính không thể chết tại trong tay của mình, chí ít trên mặt nổi là như thế này. Thấy Vương Tĩnh Nguyên không có tiếp tục cầu đả Triệu Chí Kính ý tứ, Thân Chí Phạm từ bên cạnh chạy ra, đỡ dậy Triệu Chí Kính, hướng về Vương Tĩnh Nguyên chắp tay, liền bị hắn đi. Thấy người không liên hệ đi hết, Vương Tĩnh Nguyên phủi tay, "Tốt, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta cùng đi đầm nước bên kia tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh." Nằm dưới đất Lý Mạc Sầu nghe nói lời ấy không bình tĩnh, ngay sau đó cũng không lo lắng chính mình tùy tiện nói chuyện sẽ kinh động gián độc, người cái này toàn chân giáo người đều học xong Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dương Quá đứng tại cách đó không xa, cười hì hì hướng về phía Lý Mạc Sầu nói ra, "Sư phụ ta đâu?" Đồng thời được tổ sư bà cùng Vương Trùng Dương truyền thừa, cổ mộ này phái tất cả bản sự, hắn đều sẽ á không giống cái nào đó người đáng thương, sư phụ lưu lại áp đáy hòm chiêu thức, chuyển cho sư muội đều không chuyển cho nàng a. Lý Mạc Sầu phẫn hận nhìn về phía Tiểu Long Nữ, "Sư muội, ngươi đem Ngọc Nữ Tâm Kinh chuyển cho đồ nhi của ta đều không chuyển cho ta." Tiểu Long Nữ lắc đầu, "Sư phụ có mệnh, ta không thể đem Ngọc Nữ Tâm Kinh chuyển cho ngươi, đương nhiên cũng không thể chuyển cho ngươi đồ nhi." Lý Mạc Sầu rõ ràng là hiểu lầm cái gì, quay đầu nhìn về phía Hồng Lam Ba, "Vì Ngọc Nữ Tâm Kinh ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta. Ngươi không phải cũng là vì Ngọc Nữ Tâm Kinh ba ngày hai đầu đến quấy rối sư muội của ngươi? Hiện tại giả trang cái gì vô tội a?" Vương Tĩnh Nguyên liếc mắt, mà lại các nàng cũng không có cải đầu Tiểu Long Nữ môn hạ. "Sư phụ của các ngươi cũng không phải sư phụ ta," lời nàng nói, "ta đương nhiên không cần nghe." Lý Mạc Sầu hơi sững sờ, không nghĩ tới là như thế này. Kỳ thật Vương Tĩnh Nguyên lý do này cũng rất gượng ép, nhưng là đối phó Tiểu Long Nữ dạng này thiên nhiên ngốc xem như đầy đủ. Lúc này, nàng hít thở sâu mấy hơi thở, khuôn mặt bình tĩnh đối với Vương Tĩnh Nguyên nói ra, "Ngươi chỉ cần chịu dạy ta Ngọc Nữ Tâm Kinh, ta tất có hậu báo." Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem nàng cười cười, "Bởi vì ngươi họ Lý, không dạy." Lý Mạc Sầu lập tức nộ khí dâng lên, "Đây là lý do gì?" Sau đó liền nghe Vương Tĩnh Nguyên nói ra, "Lần trước tăng ca uống trà sữa thời điểm, có cái họ Lý gia súc đem ta yêu nhất dụ bùn ba đoạn, cho nên ta liền xem như ven đường một đầu chó hoang, muốn học Ngọc Nữ Tâm Kinh ta đều dạy, nhưng ta chính là không dạy ngươi." "Hỗn đản, đây là cái đạo lý gì?" Lý Mạc Sầu thanh âm càng ngày càng thấp, nàng rốt cục suy nghĩ minh bạch, người này là bởi vì nàng một loạt giận chó đánh mèo tiến hành mới có lời ấy. Lúc này cười lạnh một tiếng, "Nguyên lai là vì họ Lục." Vương Tĩnh Nguyên túi người nắm lên một thanh rắn độc ném trên mặt nàng, "Ngươi cười cái đơ à, ta thừa nhận là có chút không quen nhìn ngươi, nhưng là đó là ta một lần cuối cùng có cơ hội uống đến dụ bùn ba ba a." Nhìn thấy Lý Mạc Sầu bị trên mặt rắn độc dọa đến cũng không dám thở mạnh, Vương Tĩnh Nguyên vây vây tay, tất cả mọi người đi theo hắn đi đầm nước bên kia. Bởi vì lúc trước tu luyện, mọi người bao nhiêu đều có chút ăn ý, khẩu quyết ở trong lòng lặng yên hát là được rồi, không cần hát lên tiếng, tự nhiên không sợ Lý Mạc Sầu nghe đi. Lý Mạc Sầu bị điểm huyệt, trên người độc châm không chỉ bị Vương Tĩnh Nguyên lấy đi, liền ngay cả băng phách ngân châm giải dược đều bị Vương Tĩnh Nguyên phân phát cho đám người, nghĩ đến cũng không bay ra khỏi bọn nước gì. Vương Tĩnh Nguyên liền mang theo Dương Quá trở về Trung Nam Sơn. Dù sao hiện vừa rồi Vương Tĩnh Nguyên đã ngả bài, cho dù hắn cảm thấy phiền phức, Dương Quá nghi thức bái sư hay là đến bổ sung. Đi trên đường, Dương Quá có chút bất đắc dĩ đối với Vương Tĩnh Nguyên nói ra, "Sư phụ à, không phải đã nói không bái tại toàn chân giáo môn hạ sao?" "Đúng vậy a, ngươi bây giờ không phải liền là toàn tính đệ tử sao? Thế nhưng là, vì cái gì chúng ta còn muốn về toàn chân giáo cử hành nghi thức bái sư a? Ngươi cho rằng vì cái gì hôm nay bọn hắn dễ nói chuyện như vậy?" "Đó là bởi vì rất nhiều phức tạp nguyên nhân làm ra ảnh hưởng tác dụng, cho nên mới có vừa rồi cục diện. Bọn hắn cho chúng ta lớn như vậy thuận tiện, chúng ta đương nhiên cũng phải có chỗ báo." Dương Quá nhíu mày, "Ngài mang ta về toàn chân giáo cử hành nghi thức bái sư tính là gì bao a? Bọn hắn hẳn là đều không muốn nhìn thấy ta đi." Vương Tĩnh Nguyên cũng không quay đầu lại, "Đối với ngươi, chỉ là một lần nghi thức bái sư. Đối bọn hắn thì là nhổ tâm ma. Về phần những người khác nghĩ như thế nào, quan ta về sự tình." Không bao lâu, hai người liền tiến vào Trùng Dương cung. "Là ngươi, ngươi còn dám trở về?" Dương Quá nghe thấy thanh âm quen thuộc này, ngẩng đầu, có chút tức giận. Vừa về tới toàn chân giáo lại gặp phải người quen biết cũ, đây không phải Triệu Chí Kính đại đệ tử Lộc Thanh Cấp thôi. Trước đó Dương Quá bái tại Triệu Chí Kính môn hạ lúc, chính là cái này quy tôn tử khi dễ hắn khi dễ vô cùng tàn nhẫn nhất. Dương Quá chỉ Vương Tĩnh Nguyên, "Hiện tại ta bái tại sư phụ môn hạ, Lộc sư minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Lộc Thanh lúc này mới nhìn rõ Vương Tĩnh Nguyên, vội vàng hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên nói ra, "Vương sư thúc, người này là ta toàn chân giáo phản đồ, thu không được a." "Sư phụ ta đều đồng ý, ngươi đang dạy ta làm việc a?" Vương Tĩnh Nguyên meo mắt một chút Lộc Thanh đốc. Lộc Thanh Đốc đội vàng chắp tay hành lễ, miệng nói không dám. Vương Tĩnh Nguyên hướng phía Lộc Thanh Đốc nô bĩu môi, hướng về phía Dương Quá nói ra, Triệu sư huynh gặp người liền khen Lộc sư chất thiên tư thông minh, tiến bộ thần tốc. Dù sao đều gặp, ngươi liền cùng Lộc sư chất lĩnh giáo một chút, tốt để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Dương Quá nhếch miệng cười nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Lộc Thanh Đốc nghe vậy, lại nhìn thấy Dương Quá dẫn theo kiếm hướng hắn đi tới, lập tức dọa đến lùi về phía sau mấy bước. Lại nghe Dương Quá sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn, nghiệt xúc, ngươi đang làm gì? Dương Quá thắc ngạc quay đầu lại, sư phụ, không phải ngươi để cho ta cùng Lộc sư minh lĩnh giáo sao? Vương Tĩnh Nguyên bước nhanh đi lên trước, đoạt lấy Dương Quá trường kiếm trong tay, cũng vô hàn chán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nghiệt xúc này, đồng môn tranh tài ngươi dùng kiếm, đao kiếm này không có mắt, thương tổn tới Lộc sư chất làm sao bây giờ? Nhiều ngày như vậy ở chung, Dương Quá có thể hiểu rất rõ nhà mình sư phụ, vậy theo ý của sư phụ, nên làm cái gì bây giờ? Vương Tĩnh Nguyên không biết từ chỗ nào móc ra một cây kim loại tính chất hẹp dài lệnh bài, ném cho Dương Quá, dùng không có khai phong lệnh bài, lấy bài thay mặt kiếm chẳng phải không dễ đả thương người. Dương Quá nhìn xem bài tử trong tay, không phải vàng không phải ngọc, tính chất cứng rắn không gì sánh được. Giống như trong suốt, không phải trong suốt, trong lệnh nhận ẩn hình như có hỏa diễm bay vút lên, kỳ thực nếu như chất chiếu ánh sáng, nhan sắc biến ảo. Trên bảng hiệu còn cần không quen biết văn tự viết đoạn lớn đồ vật, căn bản xem không hiểu. Dương Quá ước lượng một chút lệnh bài, mặc dù hình dạng quái một chút, nhưng là chí ít cảm giác rất tiện tay. Dương Quá tay cầm thánh hỏa lệnh, liền cười gần a đi lên. Trước đó đều nói qua, toàn chân giáo một đời không bằng một đời, Lộc Thanh Đốc loại này đệ tử đời 4, thì như thế nào là mới từ phái cổ mộ bồi dưỡng trở về Dương Quá đối thủ. Lập tức đã bị đánh kêu cha gọi mẹ. Liền một lát sau, đột nhiên liền có cái tiểu đạo đồng chạy tới. Vương Tĩnh Nguyên tưởng rằng nhận được trưởng mối mệnh lệnh tới quên can, hắn xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền vất tay ra hiệu Dương Quá có thể ngừng. Dương Quá thở hồng hộc ngừng lại, Lộc Thanh Đốc thì là mặt mũi tràn đầy hoa đào nở nằm xuống đất bên trên, đau đến thẳng lẩm bẩm. Tiểu đạo đồng chạy đến Vương Tĩnh Nguyên trước mặt nói ra, sư thúc, trưởng môn sư thúc tổ cho ngươi đi một chuyến trùng dương cung, nói là có khách quý tới chơi. Vương Tĩnh Nguyên nghe chút không phải đến tiêu rừng, liền lần nữa hướng về phía Dương Quá phất phất tay, lại đánh cái 10 đồng tiền. Dương Quá nghe không rõ, bất quá nhìn nhà mình ý của sư phụ, đánh là được rồi. Tấu chương xong, chương 150, thiệp mời chương 150, thiệp mời Vương Tĩnh Nguyên đi theo tiểu đạo đồng trực hướng trùng dương cung đi đến, Dương Quá thấy thế, lại đánh mấy lần sau liền bước nhanh đi theo. Dương Quá cũng không ngốc, vừa rồi khâu sự cơ mới tán thành hắn bái tại Vương Tĩnh Nguyên môn hạ. Hiện tại trừ số ít mấy người bên ngoài, không có ai biết chuyện này. Vừa rồi Vương Tĩnh Nguyên ở đây, hắn đánh như thế nào Lộc Thanh Đốc đều không có vấn đề. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên sau khi rời đi, nếu là hắn dám tiếp tục đánh, bị người khác trông thấy hắn tên phản đồ này tại Sơn Môn Châu ẩu đả người một nhà, làm không tốt lại phải giống mấy năm trước bị Quách Bá Bá mang lên Trung Nam Sơn lúc, bị toàn chân giáo đạo sĩ dùng thiên cương bắt đầu trận nhiệt tình chào mời. Vương Tĩnh Nguyên cảm giác được Dương Quá cùng lên đến cũng không có để ý, chỉ là từ trong tay của hắn tiếp nhận thánh hỏa lệnh, thì tay vung lên sau liền biến mất vô tung. Thấy Dương Quá dị sắc sóng gợn, kỳ thật so với Vương Tĩnh Nguyên võ công, hắn càng muốn học hơn chiêu này ảo thuật. Tiến vào Trùng Dương cung sau, chỉ gặp toàn chân thất tử còn lại 5 cái tất cả đều ở chỗ này. Bọn hắn trông thấy Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá tiến đến, đều là gật đầu mỉm cười. Chỉ có Tôn Bất Nhị nhìn thấy Dương Quá liền sắc mặt trầm xuống, dù sao toàn chân thất tử đức hạnh tu vi cùng khí lượng đều vẫn là rất tốt, duy chỉ có nàng lại là cực kỳ hẹp hòi. Kỳ thật cũng không trách nàng, nàng tại cùng lão công qua sinh hoạt sau khi cưới lúc, có cái tạo phản thất bại thần côn lừa dối lấy trượng phu của mình xuất gia. Trượng phu của mình xuất gia không nói, còn mang theo chính mình đi ra nhà. Mặc cho ai đụng phải loại sự tình này, khả năng cũng sẽ không quá nhìn thoáng được. Chỉ là Dương Quá hiện tại lại trở lại toàn chân môn tưởng, hiện tại lại có người trong cuộc ở đây, trước đó phát sinh qua những sự tình kia, không tiện để người trong cuộc biết. Cho nên Tôn Bất Nhị cho dù cảm thấy chán ghét, nhìn thấy Dương Quá hậu cũng không phát một lời. Lại kéo xa. Vương Tĩnh Nguyên vào cửa sau, phát hiện trừ ra toàn chân giáo người, còn có 3 cái người trẻ tuổi ở đây. Vương Tĩnh Nguyên xem xét liền biết là Quách Tĩnh Bao có nữ nhi cùng phế vật đồ đệ. Quách Phù một thân hồng y liễu, Vương Tĩnh Nguyên gặp nàng mắt ngọc mày ngài, nhan nhược xuân hoa, nhìn qua coi như xinh đẹp, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một chút ngạo khí, trong đôi mắt ngược lại là có chút nguyên lai thế giới sinh viên loại kia thanh tịnh ngu xuẩn. Đại võ tiểu võ, ách, thường thường không có gì lạ. Cũng không phải là phàm nhĩ tái loại kia thường thường không có gì lạ, bọn hắn thật sự là thường thường không có gì lạ. Mà lại rõ ràng họ võ, một cái tu văn, một cái đôn nho. Có lẽ là họ cùng danh tướng sông, làm cái văn không thành võ chẳng phải. Không giống hắn Vương Mỗ Nhân, người cũng như tên. Châm ổn nội liễm, tịnh thủy chạy sâu, ngay cả mịch khảo nghiệm kết quả đều là INFG. Vương Tĩnh Nguyên vừa mới đi vào Trùng Dương Cung, cái kia Quách Phủ liền nhãn tình sáng lên, trên mặt cười nở hoa. Vương Tĩnh Nguyên liếc qua liền tâm lý nắm chắc, dáng vẻ như vậy tình huống hắn thấy cũng nhiều, lại là một đầu nhang cầu. Sau đó, Quách Phủ liền nhìn thấy đi theo Vương Tĩnh Nguyên sau lưng Dương Quá. Mặc dù cùng Vương Tĩnh Nguyên so ra, hơi có vẻ thường thường không có gì lạ, nhưng cũng là ít có mỹ nam tử. Càng quan trọng hơn là, mặt của hắn, để nữ tử cảm giác có mấy phần quen thuộc. Người là Dương Quá. Lần này tới Trung Nam Sơn liền nghĩ có thể hay không nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới thật gặp được. Quách Phủ đột nhiên nhảy dựng lên. Đột nhiên nghe nói nữ tử áo đỏ kia gọi mình, Dương Quá cũng là trở nên hoảng hốt, lập tức liền nhận ra nữ tử này thân phận. Đây là Quách Bá Bá nữ nhi, Quách Phủ. Người thiếu niên khó tránh khỏi sẽ có ngây ngô lại không thành thục tình cảm, cũng tỉ như Chu Cựu Chân chi tại Trường Vô Kỵ, Quách Phủ chi tại Dương Quá. Dương Quá lập tức lắc đầu, hắn hiện tại đã có cô. Cho dù lúc trước Quách Phủ giống như là chiếu vào phá hầm lò một vệt ánh sáng, nhưng là nhiều năm kia trước buổi chiều, tại Dương Quá tâm lý đã không rõ ràng lắm. Bất quá chung quy là cố nhân, Dương Quá hướng về phía Quách Phủ ủi ủi phất tay, đã lâu không gặp, Quách tiểu thư. Nghe thấy cái này hơi có vẻ lạnh nhạt xưng hô, Quách Phủ sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Nàng cũng không rõ ràng vì cái gì Dương Quá năm đó cùng Đại Tiểu Võ cùng một chỗ bị mang tới Đào Hoa Đảo, nhưng là phụ thân cũng chỉ nhận Đại Tiểu Võ, mà đem Dương Quá đưa đến Trung Nam Sơn. Nàng hỏi qua mẹ của mình, nhưng là mẫu thân xưa nay không nói cho nàng vì cái gì. Lần này chủ động ôm lấy đi ra đưa thiệp mời sống, trừ muốn thừa cơ đi ra chơi, cũng cất chút trải qua Trung Nam Sơn lúc nhìn một chút cố nhân tâm tư. Lập tức Quách Phủ tùng khẩu khí, nhìn ngươi bạch bạch tịnh tịnh bộ dáng, chắc hẳn ở chỗ này trải qua thật vui vẻ đi. Lời này vừa nói ra, Dương Quá sắc mặt chỉ trệ, ở đây toàn chân giáo mặt người sắc đều có chút khó coi, nhưng là ba tên phế vật điểm tâm căn bản nhìn không ra. Phốc phốc. Là Vương Tĩnh Nguyên nhịn không được cười lên, Khâu Sử Cơ trách cứ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nói cái gì. Nhìn thấy lên tiếng chính là Vương Tĩnh Nguyên, Quách Phủ hai mắt tỏa sáng, xin hỏi vị sư huynh này là? Đứng tại Quách Phủ sau lưng Đại Tiểu Võ, trông thấy Dương Quá bản liền tâm tình không tốt, hiện tại nhìn thấy một cái so Dương Quá càng tuấn tiếu tiểu bạch kiểm, tâm tình càng không tốt. Nhưng chỉ nghe Vương Tĩnh Nguyên nói, ta bái tại Trường Xuân Chân Nhân môn hạ, luận bối phận là cùng phụ thân ngươi bối phận, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng sư thúc mới đối. Nghe nói lời này, Đại Tiểu Võ lập tức cảm thấy vị sư thúc này quả nhiên không hổ là toàn chân cao độ, tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Mà Quách Phủ nghe vậy thì là móp méo miệng, không tình nguyện kêu lên, gặp qua sư thúc. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó thay Dương Quá đáp, hắn mấy năm này trải qua đương nhiên được, ta toàn chân giáo không chỉ toàn lực bồi dưỡng hắn, còn đem hắn đưa đến sắt vách phái cổ mộ tiến hành đào tạo sâu, hiện tại hắn thân phụ hai phái tuyệt học, xem như hiếm có thanh niên tuấn ngạn. Càng đáng quý chính là, hắn tại đi phái cổ mộ đào tạo sâu thời điểm, thu được đương đại trưởng môn lọt mắt xanh, nguyện gả cho hắn làm vợ. Cái gì? Không chỉ là Quách Phủ, liền ngay cả toàn chân giáo người, nghe thấy tin tức này cũng là đột nhiên giật mình. Khâu Sử Cơ cao mày nói, kia Long Cô Nương không phải Vương Tĩnh Nguyên khoát khoát tay, ta biết nàng tuổi tác so Dương Quá hơi lớn, bất quá cũng không có gì. Mà lại mặc dù hắn dạy Dương Quá võ công, nhưng là hai người cũng không phải sư đồ, không có gì vướng bận. Quách Phủ sụp đổ nói trưởng môn nhân. Vậy nàng nên có bao nhiêu giả a? Dương Quá người Vương Tĩnh Nguyên giải thích nói, không phải tất cả môn phái trưởng môn đều là lao đầu lao thái, kia của mộ phái nhân linh đơn bạc, Long trưởng môn đại khái 11-12 tuổi thời điểm liền tiếp nhận chức trưởng môn, nàng bây giờ cũng chỉ so Dương Quá lớn 2 tuổi mà thôi. Đúng rồi, lần này mấy vị là đến Vương Tĩnh Nguyên hỏi lên như vậy, mọi người mới nhớ tới chính sự. Khâu Sử Cơ nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, bọn hắn là Quách Tĩnh Thiên Kim cùng đồ đệ, lần này tới Trung Nam Sơn là vì đưa anh hùng đại hội thì mời. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung quyết định tại Đại Thắng Quan tổ chức anh hùng đại hội, mời quần hùng thiên hạ tham gia thịnh hội, cùng bàn kháng Mông đại kế. Lần này ngươi Hách sư thúc cùng Tôn sư thúc sẽ cùng nhau tiến đến, ta nghĩ nghĩ cũng nên để ban bối được thêm kiến thức, cho nên liền triệu ngươi đến đây hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau tiến đến. Nếu như không có Vương Tĩnh Nguyên can thiệp, hôm nay đứng ở chỗ này hẳn là Doãn Chí Bình. Khả năng còn sẽ có Triệu Chí Kính, nhưng là Triệu Chí Kính bị Vương Tĩnh Nguyên làm bị thương sau bây giờ còn tại dưỡng thương, đoán chừng lần này sẽ không đi. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, bảo Khả Mộng một mực tại bồi dưỡng trong phòng sẽ hạn chế tốc độ phát triển, muốn thăng cấp nhanh chóng tiến hóa, còn phải đánh nữa đấu. Vương Tĩnh Nguyên liền đáp ứng nói, ta cùng đi, nhưng là ta muốn dẫn lấy Dương Quá cùng đi. Tôn Bất Nhị muốn cự tuyệt, nhưng là bị Khâu Sử Cơ cản lại. Khâu Sử Cơ rất dứt khoát sẽ đồng ý, hắn thấy Dương Quá tính tình quá mức nhảy thoát quá khích, cùng theo một lúc đi cũng tốt. Để hắn đợi tại Vương Tĩnh Nguyên trước mặt có thể chặt chẽ quan hàn giáo, mà lại năm đó hắn là bị Quách Tĩnh đưa lên, hiện tại trưởng thành, cũng nên để Quách Tĩnh nhìn xem. Quách Phủ bọn người đem thiếp mời đưa đến Trung Nam Sơn sau, không tiện dừng lại lâu, hơi nghỉ dưỡng sức một ngày liền chuẩn bị tiếp tục đi đưa thiếp mời, nghe nói trạm tiếp theo muốn đi hướng Nhất Đăng đại sư nơi đó. Bất quá tại trước khi đi, Quách Phủ biết được Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà không có cái gì hôn ước tại thân, nàng cảm thấy mình lại đi. Dù sao nàng lại không thấy qua Tiểu Long Nữ, khả năng trong lòng của nàng chính là thiên hạ này đẹp nhất người. Lần này Đại Tiểu Võ lại không cao hứng, bất quá hai cái này bao có hết biện pháp, thắng được người trong lòng ưu ái thủ đoạn, tựa hồ cũng chỉ đánh bại đối thủ một hạng này. Lúc này, hai người biểu thị cùng Dương Quá nhiều năm không thấy, bây giờ khó được gặp được một lần, sao không luận bàn xuống võ công. Dương Quá nghe Vương Tĩnh Nguyên nói qua, hắn Quách Bá Bá là trên đời này có vài cao thủ, nếu như có thể thắng qua hắn, như vậy cách thiên hạ đệ nhất liền không xa. Đại Tiểu Võ bái tại Quách Bá Bá môn hạ tập võ nhiều năm, ngay cả hắn đều có như thế tiến bộ, hai người này tiến bộ càng là khó có thể tưởng tượng. Dương Quá bản chính là hận nhất người khác nhẹ hắn tiện tính cách của hắn, nếu như Đại Tiểu Võ chỉ là bình thường tiêu chuẩn, Dương Quá còn chưa nhất định sẽ tiếp nhận hai người khiêu chiến. Hiện tại đã biết hai người võ công cao cường, chính mình cự tuyệt không phải liền là sợ chiến sao? Dương Quá ngay sau đó liền rất sảng khoái đáp ứng xuống, bởi vì là luật bản, cho nên cũng chỉ so quyền cước, không thể so với binh khí. Dương Quá biết Quách Bá Bá am hiểu nhất chính là quyền trường, thì càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Nhưng khi Đại Tiểu Võ lần lượt đổ vào dưới chân của hắn lúc, hắn ngây ngẩn cả người, liền cái này, hai người bọn họ trình độ này, đối đầu Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đều quá sức. Nhìn thấy Dương Quá biểu hiện, toàn chân giáo người cũng là tâm tình phức tạp. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, bây giờ đệ tử đợi bốn bên trong, căn bản cũng không có người có thể là Dương Quá đối thủ. Là có hay không chính là bọn hắn toàn chân giáo, dạy hư học sinh nữa nha. Đại Thắng Quan tại Hồ Bắc, mà Trung Nam núi tiếp cận Trường An, bởi vì đường xá xa xôi, đám người liền cần trước thời gian xuất phát. Nhưng là trước mặt mọi người xuất phát lúc, toàn chân giáo người liền không bình tĩnh. Bởi vì Vương Tĩnh Nguyên trừ mang tới Dương Quá, còn mang tới một đống lớn phái cổ mộ người, thậm chí còn bao quát Lý Mạc Sầu. Tính như vậy đến, coi như tăng thêm Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá, toàn chân giáo bên này cũng chỉ có 4 người, mà phái cổ mộ bên kia khoảng chừng 5 người. Vương Tĩnh Nguyên mang lên phái cổ mộ người là vì không lãng phí thời gian, coi như ở trên đường cũng có thể phụ trợ Dương Quá tu hành. Những người khác còn tốt, trực tiếp mang theo lên đường là được, ngược lại là tiểu long nữ, tại trong cổ mộ chờ đợi cả một đời, rất giống một thứ từ chưa ra khỏi cửa mèo nhà. Nàng thương thế tốt lên sau liền muốn chuyển về trong cổ mộ ở, cũng không tiếp tục đi ra. Vương Tĩnh Nguyên là khuyên rất lâu, mới khuyên cho nàng một đường đồng hành. Hách Đại Thông đối với phái cổ mộ hổ thẹn, cho nên đối với phái cổ mộ người tùy hành, hắn cũng không có ý kiến gì. Ngược lại là Tôn Bất Nhị, có nhiều phê bình kín đáo. Vương Tĩnh Nguyên nuốt cảm suy nghĩ, nếu là chính mình là phái cổ mộ trận doanh, hiện tại hẳn là có thể giết chết lão nương môn này mà đi. Đáng tiếc bái nhập toàn chân giáo, Tôn Bất Nhị cho dù đối với Vương Tĩnh Nguyên không có gì hảo sắc mặt, nhưng thanh máu cũng là màu xanh lá. Không có cách nào, Vương Tĩnh Nguyên cũng chỉ có thể đổi loại phương thức. Thế là hắn đem Lục Vô Song kéo đến Tôn Bất Nhị trước mặt, "Tôn sư thúc, mấy năm trước Lục gia trang sự tình biết phạt, lao thảm, ta và ngươi nói Vương Tĩnh Nguyên ba lạp đem Lục Vô Song gặp phải sự tình đều một mạch nói cùng Tôn Bất Nhị nghe." Lục Vô Song ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, vì cái gì Vương Tĩnh Nguyên ngay cả những sự tình này đều biết, nhưng chẳng được bao lâu, liền bị Vương Tĩnh Nguyên nhắc lên chuyện cũ biết đến buồn từ đó đến, không tự giác khóc ra tiếng. Tôn Bất Nhị mặc dù là cái làm người ta ghét lão nữ nhân, nhưng nàng cuối cùng cũng là nữ nhân. Đối với đối phó loại này có lương trí lớn tuổi nữ tính, vi thảm gặp phải là lại thích hợp cực kỳ. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên tựa hồ làm được có chút quá mức, Tôn Bất Nhị là không phản đối phái cổ mộ tùy hành, nhưng là nàng ngược lại rút kiếm liền muốn bổ Lý Mạc Sầu, để Vương Tĩnh Nguyên hao phí khí lực thật là lớn mới cả lại. Tại lúc đó không có giết chết Lý Mạc Sầu sau, Vương Tĩnh Nguyên liền không muốn giết nàng. Hắn nghĩ nghĩ, Lý Mạc Sầu tốt xấu có thâm hậu phái cổ mộ nội công căn cơ, nếu như chuyển tu Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng là một cái tốt nhất vật liệu. Dương Quá thiên phú kỳ hảo, có đám người phụ trợ luyện công, nội công tiến triển có thể nói là thần tốc, đã mắt trần có thể thấy đang từ từ tới gần Vương Tĩnh Nguyên tiêu chuẩn. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên cảm giác hay là quá chậm, Dương Quá lại không muốn cắt, Vương Tĩnh Nguyên chỉ có thể nghĩ biện pháp cho hắn gia tăng một chút treo. Để Lý Mạc Sầu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nàng sợ là cầu còn không được, nhưng là người này đầu óc là ngõ đặc, tính không thể không có thể so với Vương Tĩnh Nguyên chính mình. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên suy nghĩ một chút, Lý Mạc Sầu người này dùng Tam Thi Não Thần Đan vẫn là có thể khống chế một chút. Chỉ là cái đồ chơi này làm đất trời oán giận, không thể làm toàn chân giáo người làm, chỉ có thể tự mình làm. Vương Tĩnh Nguyên chuẩn bị tham gia xong đại thắng quan có anh hùng đại hội sau, liền đem nàng cho biến thành phái cổ mộ công cộng rèn luyện thiết bị. Dọc theo con đường này, bởi vì có toàn chân giáo tấm gia hộ này, tất cả mọi người trông thấy Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị trên người toàn chân chế thức đạo bảo, đều muốn nhún nhường ba phần. Đoạn đường này đường xá tuy dài, nhưng là đi được nhất là nhẹ nhõm. Bởi vì có Tiểu Long Nữ cùng Vương Tĩnh Nguyên che chở Lý Mạc Sầu, cho nên cho dù Lục Vô Song đối với Lý Mạc Sầu có cực sâu hận ý, lại Lý Mạc Sầu bị điểm trúng huyệt đạo. Lục Vô Song cũng chỉ có thể trừng nàng hai mắt, cũng không thể trực tiếp rút đao ra đến, đem Lý Mạc Sầu chặt thành thịt vụn. Đương nhiên, Lục Vô Song giống như là nhớ ra cái gì đó, cười xấu xa một chút. Sau đó liền đi tới Lý Mạc Sầu bên người, hắng giọng một cái, "Này lớn tuổi đường phố xuân ý chính đồng, dụ ngựa cùng dạo, mưa bụi như mộng." Lục Vô Song ca hát nhưng so sánh Vương Tĩnh Nguyên em hay nhiều, bất quá đối với Lý Mạc Sầu mà nói, lại là đỉnh cấp trà tấn. Người ở Lý Mạc Sầu vừa định lên tiếng ngăn lại, liền bị Lục Vô Song điểm á huyệt, sau đó cứ như vậy sát bên nàng, tiếp tục hát. Đi ở phía trước Tôn Bất Nhị ngay từ đầu còn nghe được có tư có vị, nhưng đã đến về sau, tâm tình càng nghe càng kém. Nghe tới kiếp này đến tận đây, như cái trò cười một dạng, chính mình cũng chào phúng. Mong muốn đơn vương, có đầu không có đuôi. Nàng có chút nhịn không được, lên tiếng đánh gãy Lục Vô Song tiếng ca, khống chế tâm tình mình, hiền lành hỏi, bài hát này kêu cái gì tên? Lục Vô Song đàng hoàng nói, ta một cái đạo cô bằng hữu Tôn đạo trưởng ngươi ưa thích lời nói, ta dạy cho ngươi à? Cũng không cần như vậy. Tôn đạo trưởng ngươi không cần khách khí. Thật không cần. Tôn đạo trưởng Tôn Bất Nhị không kiên nhẫn ngắt lời nói, ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút, bài hát này là ai dạy ngươi? Lục Vô Song chỉ đi tại đội ngũ đằng trước Vương Tĩnh Nguyên, là Vương đại hiệp dạy ta. Ân. Có sát khí. Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên quay đầu lại, phát hiện là Tôn Bất Nhị chính mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Vương Tĩnh Nguyên rất nghi hoặc, không biết hắn lại đang địa phương nào đắc tội lao nữ nhân này. Tính toán, tương tự chuyện làm qua nhiều lắm, nghĩ không ra cũng bình thường. Dù sao Tôn Bất Nhị thanh máu hay là màu xanh lá, Vương Tĩnh Nguyên lười nhác quan tâm nàng, đem đầu vòng vo trở về. Lại từ trong túi áo móc ra một viên quả đảo, Hách Sư Thúc, ăn đảo. Hách Đại Thông mỉm cười tiếp nhận. Hách Sư Thúc, ăn lê. Hách Đại Thông mỉm cười tiếp nhận. Hách Sư Thúc, ăn đem hoa quả khô. Hách Đại Thông hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận. Hách Sư Thúc Vương Sư Chất, ngươi vì sao cầm nhiều như vậy ăn uống cho ta? Hách Đại Thông ôm đầy cõi lòng khoai lang quả, hỏi nghi ngờ trong lòng. Vương Tĩnh Nguyên gãi đầu một cái, không biết, luôn cảm giác thiếu ngươi không ít hoa quả khô dưa sơ loại hình. Hách Sư Thúc, ngươi muốn ăn hương hỏa sao? A, miệng bầu, ngươi muốn ăn cây dưa hồng sao? Ách, ta đã đủ ăn, sư chất ngươi tự tiện đi. Tấu chương xong, chương 151, ngon ngọt chương 151, ngon ngọt đám người không vội không chậm vội bằng đường, nhanh đến đại thắng quan, nhưng là trời đã tối. Đám người lại không đội mà đuổi tới mục đích, lân cận tìm một khách sạn ở lại. Theo lý thuyết loại này xuất hành phí tổn, nên do trưởng bối đến gánh chịu. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên cảm giác mình cho dù là xuyên qua đến trong thế giới game, cũng không nguyện ý cùng người khác cùng ngủ một gian phòng. Đương nhiên, vũ khí nóng ngoại trừ. Cho nên dọc theo con đường này chi tiêu, đồng đều do Vương công tử tính tiền, hôm nay cũng là như thế. Vào đêm sau, Hồng Lăng Ba đem ăn uống đưa đến Lý Mạc Sầu trong phòng. Không sai, Cho dù Lý Mạc Sầu hiện tại là Vương Tĩnh Nguyên tù binh, Vương Tĩnh Nguyên cũng là đối xử như nhau cho nàng mở cái phòng đơn. Lý Mạc Sầu trên đường đi ăn uống đều là Hồng Lăng Ba tại chăm sóc, bởi vì những người khác căn bản liền sẽ không đi quản Lý Mạc Sầu có gì ăn hay không. Bị điểm huyệt, lại phục thập hương nhuyễn cân tán Lý Mạc Sầu, vô lực ngồi tại trước bàn, nhìn xem Hồng Lăng Ba đem đồ ăn từng loại đặt ở trước mặt mình. Lý Mạc Sầu lần nữa nói ra đã nói rất nhiều lần lời nói, ngươi mấy ngày nay trong đêm có phải hay không đều tại tu hành Ngọc Nữ Tâm Kinh? Đem cậu quyết nói cho ta biết. Cho dù Lý Mạc Sầu trước mắt không có một chút năng lực phản kháng, Hồng Lăng Ba có thể tùy tiện liền giết chết nàng, nhưng là Hồng Lăng Ba hay là khiếp đảm cúi đầu, không dám nhìn tới Lý Mạc Sầu, chỉ là phối hợp hầu hạ Lý Mạc Sầu ăn cơm. Nhìn ra được Lý Mạc Sầu xây dựng ảnh hưởng rất sâu, bất quá cho dù dạng này, Hồng Lăng Ba cũng không nói gì. Hồng Lăng Ba không đốc, nàng ngỗ nghịch sư phụ của mình, hiện tại một lát còn không có sự tình, cho dù về sau Lý Mạc Sầu thoát khốn, nàng cũng bất quá chết một lần mà thôi. Nhưng nàng nếu là vi phạm Vương Tĩnh Nguyên ý nguyện, lấy Vương Tĩnh Nguyên triển lộ ra tính cách cùng thủ đoạn, kết quả của nàng đoán chừng là so chết đều khó chịu. Nàng sợ sư phụ của mình không giả, nhưng là liền ngay cả sư phụ nàng không phải cũng rơi xuống Vương Tĩnh Nguyên trên tay, không cách nào đào thoát thôi. Nhìn thấy Hồng Lăng Ba cái dạng này, Lý Mạc Sầu cũng không có lại nói lần thứ hai. Đầu mấy lần nàng sẽ còn nhục mạ Hồng Lăng Ba, thậm chí còn đem đồ ăn đánh vào trên mặt đất. Nhưng là đoạn đường này đi tới, đã trải qua nhiều ngày như vậy, nàng cũng biết những thủ đoạn này căn bản vô dụng. Thế là nàng liền thở dài, "Lăng Ba, thay ta xới cơm." Hồng Lăng Ba kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lý Mạc Sầu lúc này thái độ lại là mấy ngày nay đến nay tốt nhất, mà lại nàng còn chủ động ăn. Hồng Lăng Ba nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cho Lý Mạc Sầu đựng tràn đầy một chén lớn, đưa tới Lý Mạc Sầu trước mặt. Lý Mạc Sầu cầm lấy đũa, muốn ăn cơm, nhưng mới vừa vặn nhấc lên, đũa liền từ đầu ngón tay trở xuống, rơi tại trên bàn. Lý Mạc Sầu còn nói thêm, "Hôm nay không còn chút sức lực nào đến lợi hại, ngay cả đũa đều cầm không vững, ngươi đút ta ăn." Hồng Lăng Ba cẩn thận từng ly từng tí kẹp ngày bình thường Lý Mạc Sầu thích ăn đồ ăn, cùng cơm liền dùng tia hướng Lý Mạc Sầu trong miệng đưa. Lý Mạc Sầu giống như là không còn khí lực một dạng, đỡ Hồng Lăng Ba cổ tay. Đợi cho Hồng Lăng Ba cho ăn cơm lúc, liền thuận thế đưa nàng tay áo gỡ đi lên, lộ ra trắng loãng tay trắng, khuỷu tay chỗ thủ cùng xa y nguyên tiên diễm dị thường. Hồng Lăng Ba lập tức rút về tay của mình, sau đó đem tay áo một lần nữa để xuống. Lý Mạc Sầu nghi ngờ nói, ngươi cũng không có bị hắn muốn thân thể, vì cái gì như vậy khuynh hướng hắn? Lý Mạc Sầu hầu nghi trên dưới đánh giá Hồng Lăng Ba, muốn xem ra một chút như thế về sau. Nhưng là bị Lý Mạc Sầu như thế chăm chú nhìn, Hồng Lăng Ba cực kỳ sợ hãi cầm vạt áo của mình, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Sau đó xin lỗi một tiếng, sư phụ, ta muốn đi phụ trợ Dương Quá luyện công, ta đi trước, sư phụ ngươi từ từ ăn, ta một hồi trở về thu. Nói xong, cũng như chạy trốn liền rời đi Lý Mạc Sầu gian phòng. Lý Mạc Sầu nhìn thấy nàng bộ dáng này, càng là giận tím mặt. Đột nhiên nhớ tới trước đó Vương Tĩnh Nguyên dùng cái kia cổ quái thủ pháp buộc chặt chính mình lúc tình hình, tiến hành rất nhiều liên tưởng không tốt. Cuối cùng, từ trong miệng nàng gạt ra hai chữ, dâm tặc. Vẫn như cũng là khách sạn gian phòng, vẫn như cũng là năm cái thùng gỗ lớn. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, cho nên lần này xuất hành đều mang chính là gặp nước không dễ thông sáng quần áo. Hôm nay, đám người hợp tu ngoại ý muốn thất bại mấy lần. Tất cả mọi người mặt lộ nghi ngờ thần sắc, chỉ có Hồng Lăng Ba một người, thần sắc né tránh, liền xem như ngây thơ như tiểu lòng nữ, cũng nhìn ra được là ai đưa đến cái này liên tục thất bại. Vương Tĩnh Nguyên cau mày, "Tiểu lao em gái ngươi chuyện gì xảy ra?" Hồng Lăng Ba càng thêm co rúm lại, lắp bắp nói, "Không có. Không có, ta vừa rồi chính là đang nghĩ ta sư phụ." Nghe thấy Hồng Lăng Ba nhắc lên Lý Mạc Sầu, Vương Tĩnh Nguyên cũng thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ngươi nói, để cho ngươi sư phụ cũng gia nhập chúng ta tương thân tương ái đại gia đình có được hay không a?" Lục Vô Song liếc mắt, "Nào có cái gì tương thân tương ái, chỉ có một cái nghiêm khắc đại gia trưởng vô tình áp bách." Hồng Lăng Ba nghĩ, nếu như chỉ là truyền thụ Ngọc Nữ chân kinh, Lý Mạc Sầu khẳng định là nguyện ý, nhưng nếu như muốn nàng như thế mỗi ngày ban đêm ngâm mình ở trong thùng tắm, cùng mọi người cùng nhau luyện công, sợ là không quá dễ dàng thuyết phục nàng, sư phụ ta nàng. Nàng sợ là Vương Tĩnh Nguyên vung tay lên, "Ai, loại tình huống này ta có kinh nghiệm, chỉ cần đút nàng ăn chút gì thuốc, còn không phải mặc ta xoa dẹp vỏ tròn." Thế nhưng là nhà mình sư phụ như vậy cương liệt, cũng không phải dùng cái gì dược vật liền có thể người khống chế. Hồng Lăng Ba run run rẩy rẩy địa đạo, "Có thể." Thế nhưng là Vương Tĩnh Nguyên hồn không thèm để ý, không nhưng nhị gì hết. "Ngươi mỗi đêm tới đây, cũng rất mệt mỏi đi. Để nàng gia nhập vào, ngươi không phải cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Nhiều cái tỉ muội, không có gì không tốt." "Tỉ muội? Nàng là sư phụ ta a." Vương Tĩnh Nguyên liếm môi một cái, "Sư phụ, tỉ muội cái gì, đều như thế." Tiểu Long nữ có chút không làm nữa, "Sư phụ ta có di mệnh, đã đem sư tỷ trục xuất phái của mộ, không được tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh." "Cái kia không có việc gì, ta giáo nàng là có thể." Vương Tĩnh Nguyên vẫn là có ý định sử dụng giả chiêu số, nhưng là lần này, Tiểu Long nữ hay là không đồng ý chỉ gặp nàng lúc đầu, "Ngươi cũng không được, nàng đã không phải phái của mộ đệ tử." Vương Tĩnh Nguyên có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn chỉ Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba, "Các nàng là Lý Mạc Sầu đồ đệ, ta còn không phải truyền bọn hắn Ngọc Nữ Tâm Kinh." Tiểu Long nữ trung thực đáp, "Từ các nàng học được Ngọc Nữ Tâm Kinh sau, ta liền để các nàng bái tổ sư bà, bọn hắn hiện tại là phái cổ mộ người. Việc này ta thế nào không biết." Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía Hồng, Lục hai người, hướng bọn hắn ném nghi ngờ ánh mắt. Hồng Lăng Ba nhớ lại một chút, "Mấy đạo, hôm đó, sư thúc để cho chúng ta bái tổ sư bà chân dung, chúng ta không nghĩ nhiều liền bái." Lục Vô Song càng là một bức, "Cái gì? Chúng ta trước đó cũng không tính là phái cổ mộ người sao?" Tiểu Long nữ đương nhiên nói, "Buồn môn tuyệt học không thể ngoại truyền, ngươi mặc dù được tổ sư bà truyền thừa, nhưng đã nhập toàn chân giáo môn tưởng, các nàng cũng chỉ có ta đến nhận. Vương Tĩnh Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Long Nữ, đột nhiên ý thức được, Tiểu Long Nữ chỉ là thiên nhiên ngốc mà thôi, nàng cũng không phải cái gì đồ đần. Vương Tĩnh Nguyên lại hỏi, cái kia Lý Mạc Sầu Tiểu Long Nữ lắc đầu, nàng là bị sư phụ trục xuất sư môn. Vương Tĩnh Nguyên gãi đầu một cái, trợ giúp Dương Quá tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh còn cần Tiểu Long Nữ cam tâm tình nguyện phối hợp, Lý Mạc Sầu sự tình bên trên, trước hết gác lại đi. Thực sự không có cách nào giải quyết, tìm cái tùy tiện tìm một chỗ đưa nàng cho ném. Tại kết thúc xong luyện công về sau, Vương Tĩnh Nguyên kiểm tra một chút Dương Quá nội lực tiến triển trình độ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, Vương Tĩnh Nguyên hiện tại mỗi ngày treo máy tiến triển, là mỗi chủng nội công mỗi ngày thêm một điểm độ thuần thục. Nếu như đem Dương Quá tốc độ tiến bộ lấy Vương Tĩnh Nguyên làm tiêu chuẩn định lượng lời nói, hắn chính là mỗi ngày thêm 30 điểm độ thuần thục. Mẹ nó, cái gì buột mô bản, cũng chính là Vương Tĩnh Nguyên tinh thông nhiều loại nội công, nếu là hắn chỉ biết một loại lời nói, sớm đã bị Dương Quá cho kéo phát nổ. Bất quá hắn nhiệm vụ chính tuyến là trợ giúp Dương Quá trở thành thiên hạ đệ nhất, Dương Quá tư chất càng tốt, hắn hoàn thành nhiệm vụ liền càng thuận lợi. Cũng không biết hắn là nên vui vẻ hay là nên khổ sở. Vương Tĩnh Nguyên vừa về tới gian phòng của mình, lại đột nhiên nghe thấy được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vương Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua phiêu phù ở ngoài cửa tính danh tấm, tức giận kêu một tiếng, tiến đến. Lý Mạc Sầu đẩy cửa vào, Vương Tĩnh Nguyên một bên rút đi chính mình ướt đẫm quần áo, chuẩn bị thay đổi quần áo khô, một bên hỏi Lý Mạc Sầu, ngươi có chuyện gì không? Lý Mạc Sầu tức giận quay đầu, không nhìn tới Vương Tĩnh Nguyên nhục thể, nghĩ thầm chính mình mới quyết định cho Vương Tĩnh Nguyên một chút ngon ngọt nếm thử, để cho hắn buông xuống cảnh giác, lại không nghĩ rằng mới vừa vào cửa Vương Tĩnh Nguyên liền cùng nàng thẳng thắn gặp nhau. Nàng chỉ tính toán cho điểm ngon ngọt, cái này Vương Tĩnh Nguyên là muốn ăn xong lao sạch ra. Không đến đều tới, Lý Mạc Sầu hay là vừa quay đầu, nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên. Nhìn thấy hắn đã đem ý phục mặc tốt, không tự giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói ra, ta muốn học Ngọc Nữ Tâm Kinh. Vương Tĩnh Nguyên ngay tại vì chuyện này phiền lòng, nghe nàng tiểu nói này cũng là trực tiếp bản năng nói ra, liền bản nhân lập trường mà nói, trên nguyên tắc đối với chuyện này cũng không dị nghị. Nhưng mà, xét thấy Ngọc Nữ Tâm Kinh quyền thuộc chủ thể minh sát thuộc về quý phái tất cả, nó quyền xử trí hạn tự nhiên thuộc về tương ứng quyền lực và trách nhiệm chủ thể tiểu long nữ. Bản nhân trước mắt chức năng phạm chủ cùng trao quyền hệ thống, cùng vật phẩm kia quyền hạn quản lý tồn tại kết cấu tính khác biệt, xác thực vô tướng ứng quyền xử trí có thể. Vì vậy, đề nghị quý phương ưu tiên thực hiện nội bộ câu thông cân đối chương trình, hướng tiểu long nữ chính thức đệ trình trao quyền hoặc lấy được nó minh xác trả lời. Đợi quý phương hoàn thành cần thiết trước đưa báo xin phê chuẩn thủ tục cũng thu hoạch được nó chính thức cho phép sau, bản nhân ổn thỏa căn cứ quy định tương quan cùng hợp tác tinh thần, giúp cho toàn lực hiệp đồng phối hợp. Do đó báo, Lý Mạc Sầu đại khái nghe hiểu, liền âm thầm xem thường, Vương Tĩnh Nguyên như vậy người vô pháp vô thiên, làm sao có thể bởi vì tiểu long nữ ý kiến liền làm ra quyết định, rõ ràng là tại qua loa nàng. Lập tức Lý Mạc Sầu kéo lấy không còn chút sức lực nào thân thể, mị nhãn như tơ đi hướng Vương Tĩnh Nguyên, nhẹ nhàng dựa vào trên người hắn. Vương Tĩnh Nguyên chỉ cảm thấy cứng, Lý Mạc Sầu thân thể cứng. Không cần nhìn đều biết hai người bọn hắn ở giữa đã có một tầng thật đáng buồn men. Vương Tĩnh Nguyên tùy ý đem Lý Mạc Sầu đẩy ra, ngươi làm sao cầm cái này đến khảo nghiệm ta đây? Ta chỗ này là chiếu quá trình làm việc, ngươi cùng đến quấy rối ta, còn không bằng đẩy ra quá trình. Ai, vì cái gì truyền tới điểm thời gian là Dương Quá nhận biết tiểu long nữ đằng sau đâu? Bây giờ vì phòng ngừa Dương Quá nghịch phản, còn muốn không cân nhắc tiểu long nữ. Nếu là điểm thời gian là Dương Quá tại phá hầm lò thời điểm, Vương Tĩnh Nguyên đã sớm mang theo hắn bay lên. Không giống hiện tại, một thân phái cổ mộ nội công, tối ưu phương án chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý Mạc Sầu vẫn không được trí, vừa ngoan tâm, lần nữa nhào vào Vương Tĩnh Nguyên trong ngực, hôn lên Vương Tĩnh Nguyên khỏe môi, đây chính là ngay cả Lục Triển Nguyên đều không có đãi ngộ. Nhưng là đối với Vương Tĩnh Nguyên, nó như thế nào đây? Để hắn nhớ tới khi còn bé nhìn tiến nữ ưu hồn si đi lúc, lão Vương chuẩn bị hôn trường quốc vinh đoạn ngắn, chính mình sẽ cách màn hình hôn lên, băng băng lạnh lạnh thô sáp, đó là TV màn hình xúc cảm. Đúng rồi, còn có muốn đuổi tại màn ảnh cắt về phía mộ mộ trước, nhanh chóng hủy bỏ kỹ năng. Lý Mạc Sầu cảm giác Vương Tĩnh Nguyên không có chút nào cái động tác, mở to mắt, lại trông thấy Vương Tĩnh Nguyên trên khuôn mặt một tia dục niệm đều không có, ngược lại giống như đang nhớ lại chuyện gì một dạng. Lúc đầu làm xong tùy thời rút ra, Lý Mạc Sầu lập tức cảm thấy một trận tức giận, chẳng lẽ tại Vương Tĩnh Nguyên trong mắt, chính mình vẫn còn so sánh không lên lắm ba? Có phải là hắn hay không ngại chính mình lớn tuổi? Lúc đầu chỉ muốn cho một chút ngon ngọt, Lý Mạc Sầu thấy thế, cũng mặc kệ nhiều như vậy, lạnh nhạt ôm lấy Vương Tĩnh Nguyên chính là một trận loạn hôn. Mà Vương Tĩnh Nguyên đâu? Lúc đầu đang nhớ lại tuổi thơ chuyện lý thú, đột nhiên cảm giác TV màn hình tại đủ ảng đụng phải chính mình. Lấy lại tinh thần, là một cái đại mã tái khắc đang không ngừng đối với mình sử dụng hỏa tiễn đầu truy. Vương Tĩnh Nguyên lần nữa đẩy ra Lý Mạc Sầu, ngươi chỉ có thể đâm đến mặt ta đau, còn có thể làm gì? Không bằng khiên ti đùa giỡn đồ vật. Bị Vương Tĩnh Nguyên lần nữa đẩy ra Lý Mạc Sầu, cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, mình rốt cuộc đã làm những gì, lập tức xấu hổ giận dữ không chịu nổi chạy trở về phòng của mình. Vương Tĩnh Nguyên nuốt nuốt mặt mình, phó bản này, ai chủ động đều không nên là nàng chủ động, ai chẳng lẽ là tổ chế tắc vì nên hợp người chơi, làm một chút cải biến. Cái kia nhất hẳn là cải biến phải là Hoàng Dung a, nàng năm đó thế nhưng là có thể bằng vào sức một mình nuôi sống một cái phân loại, thậm chí một cái diễn đàn a. Nghĩ đến lập tức sẽ đến anh hùng trên đại hội nhìn thấy Hoàng Dung, Vương Tĩnh Nguyên thật là có một ít chờ mong. Ngày thứ hai, Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị rửa mặt một phen, thay đổi sạch sẽ đảm bảo, liền mang theo đám người xuất phát, dự tính có thể ở chính giữa sáng đến Đại Thắng Quan. Đại Thắng Quan là dự ngạc ở giữa cửa ải hiểm yếu, chiếm tình thế, hiệu buôn lại không phồn thịnh, từ đó phía bắc chính là quân Mông Cổ chiếm đoạt chi địa. Càng lân cận Đại Thắng Quan, ven đường này tên ăn mày liền càng nhiều. Cũng không phải là bởi vì nơi đây càng cối, chỉ gặp ven đường này tên ăn mày đều là gân cốt cường kiện, mắt lộ ra tinh quang, cũng không phải là phổ thông tên ăn mày, mà là đệ tử cái bang. Có lớn tuổi người nhìn thấy Hách, Tôn hai người, còn chủ động tiến lên chào hỏi. Lần thịnh hội này dù sao cũng là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tổ chức, Hoàng Dung làm bang chủ cái bang, mệnh lệnh đệ tử cái bang duy trì trật tự cũng là rất hợp lý. Đám người xuyên qua thị trấn, lại đi về trước 7-8 dặm đường, liền thấy phía trước có mấy trăm khỏa cây hoè già vây quanh một tòa đại trang viên, không ít nhân sĩ giang hồ đều hướng trang viên kia đi đến. Trong trang viên phòng ở một tòa sắt bên một tòa, tầng tầng gấp gấp, một lát căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu dãy. Nhìn quy mô này, coi như muốn chiêu đãi mấy ngàn khách người, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Phổ thông nhân sĩ giang hồ tiến vào trang viên trước, đều sẽ bị canh giữ ở cửa ra vào đệ tử kiểm tra thực hư anh hùng tiếp. Nhưng là đối với Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, hiển nhiên là không cần. Toàn chân thất tử tại trên giang hồ này nổi tiếng lâu đời, cho dù này hai vị chỉ là toàn chân thất tử phế liệu, đó cũng là có thể quét mặt. Thậm chí tại cửa ra vào đệ tử cái bang gọi tên sau, liền ngay cả Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng cũng ra đón, tự mình tiếp đãi. Vương Tĩnh Nguyên liếc qua Hoàng Dung, em rất thất vọng. Mặc dù phong vận vẫn còn, nhưng cuối cùng vẫn là già. Quách Tĩnh người mặc vải thô trường bào, Hoàng Dung là tím nhà táo tơ, nàng là bang chủ cái bang, đành phải tại áo bên trên không đem mắt trô đánh lên mấy cái bổ đình xong việc. Chợt nhìn đi lên, cái này Quách Tĩnh so với nàng còn giống bang chủ cái bang. Cảm giác có người đang nhìn chính mình, Hoàng Dung lần theo cảm giác nhìn sang. Chỉ gặp một cái cực kỳ tuấn tiếu thanh niên nam tử, bị một đám nữ tử mỹ mạo vây quanh, còn mang theo một cái gã sai vặt hướng về bên này đi tới. Hoàng Dung nhíu mày, người này diễn xuất, để nàng nhớ tới Âu Dương Khắc. Tấu chương xong, chương 152, chuyện cũ chương 152, chuyện cũ. Hoàng Dung đang muốn nhiều dò xét vài lần, đột nhiên cảm giác cái kia thiếu niên tuấn tiếu bên người gã sai vặt tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Dương Quá khi còn bé còn có thể nhìn ra mấy phần Dương Khang manh mối, hiện tại hắn đã lô mở, chỉ cần là gặp qua Dương Khang người, tất nhiên có thể từ trên người hắn nhìn ra cố nhân bóng dáng. Hoàng Dung hoảng nhiên, Dương Quá đang muốn cùng Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị cháo Quách Tĩnh, nghe nói Hoàng Dung tự lẩm bẩm, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên là hắn chất nhi không thể nghi ngờ. Dưới sự kích động, cũng không để ý lễ tiết, chỉ cùng toàn chân giáo hai vị trưởng bối chắp tay, liền kích động đi tới Dương Quá trước mặt, mắt hổ Dương Dương đem hắn đỡ xuống ngựa, ôm chặt lấy, ngươi là Quá Nhi. Trông thấy Quách Tĩnh, Dương Quá cũng là trong lòng ấm áp, Quách Tĩnh loại này chất phát người, trong lòng suy nghĩ tất cả đều biết lên mặt. Cho dù chỉ là khi còn bé tại Đào Hoa Đảo ở qua một trận, Dương Quá đối với Quách Tĩnh cảm nhận cũng rất tốt. Liên đội hỏi đợi nói Quách bá bá mấy năm này còn an khang. An khang. An khang. Quá Nhi, ngươi cao lớn, võ công cũng cao. Lấy Quách Tĩnh kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra được Dương Quá mục ngậm tinh quang, hiển nhiên là có không sai nội công tu vi, ngay sau đó càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Lúc này Quách Tĩnh mới xoay người lại, nhìn về phía Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, xin hỏi Triệu sư huynh lần này có thể từng một đạo đến đây, để cho ta cực kỳ cảm kích hắn đối diện mà dạy bảo chi ân tình. Dương Quá nghe thấy Triệu Chí Kính danh tự, ánh mắt trầm xuống liền muốn cáo trạng. Đã thấy Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp ngắt lời nói, Dương Quá bây giờ bái tại môn hạ của ta, không có Triệu Chí Kính chuyện gì. Vương Tĩnh Nguyên trong lòng thầm than Dương Quá ngây ngô, giết người có thể danh chính ngôn thuận giết loại kia, tùy tiện chơi như thế nào mà, nếu như không quá danh chính ngôn thuận, trước khi động thủ cũng đừng có rõ ràng như vậy hiện lộ ra, thậm chí tốt nhất đừng chính mình tự mình động thủ. Quách Tĩnh nghe vậy nhìn một chút Vương Tĩnh Nguyên, lại nhìn một chút Hách Tôn hai người, chỉ thấy hai người sắc mặt phức tạp, nhưng không có mở miệng phủ nhận. Hoàng Dung ngược lại là nhìn ra trong này tất có kỳ quặc, Quách Tĩnh chỉ là nhìn ra Vương Tĩnh Nguyên lời nói làm thật, liền lập tức chắp tay hỏi, xin hỏi vị đại hiệp này là? Vương Tĩnh Nguyên là tục gia đệ tử, cho nên cũng không có mặc toàn chân giáo đạo bảo, hay là mặc hắn tân thủ áo vải. Lại phía sau hắn một đám mỹ nhân, phải biết toàn chân đạo thế nhưng là kỵ nữ sắc. Quách Tĩnh vô luận như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng toàn chân giáo cho liên hệ tới. Vương Tĩnh Nguyên chắp tay, ta gọi Vương Tĩnh Nguyên, gia sư Khâu Sử Cơ. Nguyên lai là Vương sư đệ ở trước mặt. Quách Tĩnh hỏi lần nữa, ngươi đã nói mà bái tại môn hạ của ngươi là? Quách Tĩnh rất rõ ràng nhớ kỹ, năm đó hắn đem Dương Quá đưa lên Trung Nam sơn lúc, là để hắn bái tại Triệu Chí Kính môn hạ. Làm sao mới 5 năm không thấy, cái này đổi cái sư phụ. Vương Tĩnh Nguyên lừa dối nói chất lượng tốt hộ khách. Phi, chất lượng tốt đệ tử đều là cần nhờ chính mình tranh thủ. Ta gặp Dương Quá là cái tài năng có thể đào tạo, liền từ Triệu Chí Kính nơi đó đem hắn đoạt lại. Đương nhiên, ngươi cũng đừng sợ ta dạy hư học sinh. Ta một bàn tay liền có thể đánh cho Triệu Chí Kính hoa hoa gọi, bằng không sao có thể đem Dương Quá đoạt tới. Mà lại ta thân phụ nhiều hạng truyền thừa, Dương Quá theo ta, trừ có thể học hết thật dạy võ công bên ngoài, còn có thể học không ít mặt khác tuyệt học. Tôn Bất Nhị nghe nói lời ấy, lông mày dựng lên, Chí Kính thương là người đánh. Vương Tĩnh Nguyên gãi đầu một cái, hắn nói là ta đánh sao? Tôn Bất Nhị nghe vậy chỉ trệ, hắn nói là luyện công gây ra rủi ro. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, vậy liền không phải ta đánh. Ngươi, Tôn Bất Nhị còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là bị Hách Đại Thông cho ngăn lại, vô luận như thế nào, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, a bằng không toàn chân giáo cũng sẽ không nhiều năm như vậy, không cho Quách Tĩnh biết thư, nói rõ Dương Quá mưu phản toàn chân giáo chuyện. Hoàng Dung nhíu mày, toàn chân giáo đệ tử nàng gặp qua nhiều như vậy, ngược lại là lần đầu nhìn thấy cái này Vương Tĩnh Nguyên dạng này. Không, không đối, còn có một Chu Bá Thông cùng hắn giống nhau. Quách Tĩnh ngược lại là tâm tư đơn thuần, hắn mặc dù nghi hoặc toàn chân giáo lúc nào có đoạt đồ đệ tập tụ, nhưng ở xác nhận Dương Quá thân này võ nghệ là Vương Tĩnh Nguyên chỗ thụ sau, liền hướng về Vương Tĩnh Nguyên gửi tới lời cảm ơn, nói đa tạ Vương sư đệ truyền nghề tri ân, Quá Nhi có thể bái tại Vương sư đệ môn hạ là phúc phần của hắn. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Dương Quá, tha thiết dặn dò, Quá Nhi, đi theo sư phụ, hàng đầu sự tỉnh chính là học tốt, học làm người căn bản đạo lý, muốn chính trực, muốn nhân hậu, phải giữ lời, muốn trọng nghĩa, võ công cao thấp là thứ yếu, làm đỉnh thiên lập địa hảo hán tử mới là Quách Bá Bá đối với ngươi lớn nhất chờ đợi. Quá Nhi, hiểu rồi. Dương Quá ra mặt kéo ra, nếu nói đi theo Vương Tĩnh Nguyên học võ, Dương Quá là tuyệt không hoài nghi phải chẳng có thể từ Vương Tĩnh Nguyên nơi đó học được cao thâm bản sự. Nhưng là đi theo Vương Tĩnh Nguyên học tốt, hắn thực sự không biết nên làm sao học ca tiếp lấy. Quách Tĩnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cái này toàn chân giáo không phải cấm nữ sắc sao? Vì sao có như thế nhiều nữ tử đi theo Vương Tĩnh Nguyên cùng đi? Quách Tĩnh tâm thẳng nhanh miệng liền hỏi lên, xin hỏi những này nữ hiệp là? Vương Tĩnh Nguyên đáp, các nàng đều là phái cổ mộ đệ tử, là Dương Quá đỉnh, hết sức giúp đỡ giúp hắn tu luyện võ công đồng bạn tốt. Vị này là phái cổ mộ Long Trường Môn, cùng Dương Quá lưỡng tình tương duyệt. Lần này tới cửa, liền nghĩ ngươi là Dương Quá trưởng bối, hắn kết hôn đại sự, hay là cần thông báo ngươi một tiếng. Quách Tĩnh nhìn xem tiểu long nữ, lập tức vui mừng quá đỗi. Mặc dù lúc trước hắn cũng có nghĩ qua đem Quách phủ gả cho Dương Quá, lấy toàn bộ làm như năm Quách Dương hai nhà thệ ước, nhưng hiện tại Dương Quá có người trong lòng của mình, hắn cũng là rất vui vẻ. Long cô nương quả nhiên là thiên sinh lệ chất, tuổi còn nhỏ liền có thể tiếp nhận chức trưởng môn, chắc là thanh niên tuấn ngạn. Tiểu long nữ mặc dù u mê, nhưng nghe gặp có người khen chính mình, hay là vén áo thi lễ. Chỉ là Hoàng Dung phát hiện hoa điểm, vị này Vương đại hiệp, vì sao Quá Nhi tu luyện võ công cần cổ mộ này phái nữ hiệp bọn họ hỗ trợ? Không phải mới vừa nói thôi, ta thân phụ nhiều loại truyền thừa, trong đó một loại chính là phái cổ mộ truyền thừa. Tại không tu tập tiên thiên công tình mừng dưới, phái cổ mộ tuyệt học ngọc nữ tâm kinh mạnh hơn so với toàn chân đại đạo ca, cho nên ta liền để hắn tu hành phái cổ mộ nội công. Ta toàn chân giáo võ công xa xa dẫn trước cổ mộ Tôn Bất Nhị, nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên rèm pha toàn chân giáo võ công, lập tức giận không kèm được, liền muốn lên tiếng phủ định. Khu khu. Nhưng là lập tức, nàng lại bị Hách Đại Thông đánh gãy. Tôn Bất Nhị không buông tha còn muốn nói, nhưng khi nàng nhìn về phía Hách Đại Thông lúc, nhìn thấy hắn trên mặt vẻ xấu hổ. Lúc này mới nhớ tới ngay tại mấy năm trước, Dương Quá phản bội chạy trốn đến phái cổ mộ lúc, chính là tiểu long nữ xuất thủ, đem Hách Đại Thông một trận đánh tơi bời. Lúc đó tiểu long nữ cũng bất quá tuổi tròn đôi mươi, mà Hách Đại Thông lúc đó đã thành danh mấy chục năm. Mặc dù Vương Trùng Dương đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng là tại không cân nhắc tiên tiên công tình huống dưới, cái này toàn chân giáo cùng phái cổ mộ võ công ai ưu ai kém, thật đúng là không thích hợp lấy ra nói tỉ mỉ. Mà lại trọng yếu nhất, năm đó hành hung Hách Đại Thông người trong cuộc hiện tại cũng ở nơi này đâu, Tôn Bất Nhị cho dù bảo hộ chính mình một phái, cũng không tiện ngay trước tiểu long nữ mặt mở mắt nói lời bịa đặt. Lập tức Tôn Bất Nhị á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy toàn chân giáo đều biểu hiện này, Hoàng Dung lập tức cảm giác càng cổ quái, tiếp tục hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên hỏi: Vương đại hiệp, đã ngươi đã bái nhập toàn chân giáo, lại là như thế nào được phái cổ mộ truyền thừa đâu? Vương Tĩnh Nguyên quay đầu nhìn Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị một chút, chuyện này có thể nói sao? Hách Đại Thông lập tức tiến lên mấy bước, đỡ Quách Tĩnh cánh tay, phía sau tân khách vẫn chờ đâu, không bằng chúng ta đi vào trước. Hoàng Dung mặc dù cảm thấy yếu kỳ, nhưng trông thấy Hách Đại Thông không muốn nói nhiều bộ dáng, cũng không hỏi tới nữa. Mấy năm này ta đều bận bịu vắng đầu, hiện nay mất cấp bậc lễ nghĩa, xin mời chư vị thứ lỗi. Chư vị còn xin cùng ta đi vào nghỉ chân một chút. Hoàng Dung đem mọi người đưa vào trong trang, nhưng khi phái cổ mộ đám người trải qua bên cạnh nàng lúc, nàng đột nhiên phát hiện một người quen. Lý Mạc Sầu. Nhận ra ác nhân, Hoàng Dung lập tức mắt hạnh trừng trừng, tay phải đả cầu đồng điểm nhẹ, rũ ra tầng tầng côn ảnh phong bế Lý Mạc Sầu tránh né đường lui, mà tay trái thì là như lan hoa đua nở giống như hướng Lý Mạc Sầu lướt tới. Bất quá nàng này tấm tư thế hoàn toàn là uổng phí công phu, Lý Mạc Sầu liền tựa tại bên cạnh ngựa, mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng Dung biểu diễn. Hoàng Dung cũng là không nghĩ tới, Lý Mạc Sầu thế mà không chút nào phản kháng liền bị nàng giữ lại mạch môn. Lập tức Hoàng Dung liền hiểu, bởi vì từ nàng chế trụ Lý Mạc Sầu mạch môn sau, cũng cảm giác Lý Mạc Sầu mạch tượng yếu đuối vô lực, phản phất một thân nội lực đều biến mất bình thường. Đây là bị người phế đi võ công. Nghe nói Lý Mạc Sầu tên Quách Tĩnh cũng là như mày, hắn còn nhớ rõ cái kia lục gia thảm án. Bất quá nhìn thấy Hoàng Dung tùy tiện bắt giữ Lý Mạc Sầu, liền không tiếp tục để ý. Vương Tĩnh Nguyên đi ra phía trước, đối với Hoàng Dung nói ra: "Hoàng ban chủ, xin chớ tùy ý đùa bỡn người khác tù binh." Lý Mạc Sầu vốn là phái cổ mộ khí đồ, mấy ngày trước nàng trở về tìm Long trưởng môn phiền phức, bị bắt xuống dưới, liền đợi đến anh hùng đại hội xong, liền đem nàng mang về cổ mộ xử trí đâu. Hoàng Dung một trận thổ thức, không nghĩ tới trên giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xích luyện ma đầu, liền rơi xuống như thế cái hạ tràng. Kỳ thật nàng đây là suy bụng ta ra bụng người, chấp nhận phái cổ mộ sẽ trực tiếp xử quyết rơi Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung buông tha Lý Mạc Sầu tiếp tục dẫn đường, chờ đợi trong trang lục quan anh vợ chồng liền vì đám người an bài trước trụ sở. Quách Tĩnh mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Dương Quá kể ra, nhưng hắn còn cần ở chỗ này đón khách, cũng chỉ có thể dặn dò Dương Quá đi đầu ngủ lại, đến ban đêm hai người lại nói chuyện thân mật. Dương Quá gật đầu đáp ứng. Đợi cho nghỉ ngơi địa phương, Vương Tĩnh Nguyên đem Dương Quá gọi vào trong phòng của chính mình, đóng cửa lại. Ba ba của ngươi xem như chết bởi Quách Tĩnh, Hoàng Dung chi thủ. Dương Quá bị Vương Tĩnh Nguyên hoàn toàn không có cửa hàng thẳng bóng đánh địa mục trường ngây mồm, sau đó chính là hận ý dâng lên: "Sư phụ, lời ấy coi là thật?" "Thật, không tin ngươi có thể đi ra cửa hỏi Quách Tĩnh, hắn là người thành thật, sẽ không nói láo." Vương Tĩnh Nguyên móc ra quả lê, tùy ý gặm cắn. Dương Quá bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài phòng, nhưng lập tức hắn lại đã ngừng lại bước chân, hỏi hướng Vương Tĩnh Nguyên: "Sư phụ, Quách Bá, Quách Tĩnh hắn nếu là ta cựu nhân giết cha, hắn lại đợi ta tốt như vậy, có phải hay không có âm mưu gì?" Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, đều nói rồi hắn là người đàng hoàng, có thể có âm mưu gì? Hắn đối với ngươi tốt như vậy, đó là bởi vì hắn tốt. Tốt. Hắn nói hắn cùng cha ta là kết bái huynh đệ, hắn giết cha ta, ngươi còn nói hắn tốt. Ngươi biết Giang Nam thất quái đi. Dương Quá gật gật đầu, hắn tại Đào Hoa đảo gặp qua Kha Trần Ác, nghe nói qua sự tích của hắn. Bọn hắn bảy cái tại Đại Mạc tìm kiếm Quách Tĩnh mẹ con tìm 6 năm, ở giữa Trương A Sinh chết tại Đại Mạc, còn lại 6 cái lại đang Đại Mạc dạy bảo Quách Tĩnh võ công dạy 12 năm, ngươi nói bọn hắn đối với Quách Tĩnh thế nào? Dương Quá mặc dù lúc này trong lòng tràn đầy cừu hận, nhưng vẫn là có thể nhìn đáp, ân trọng như núi. Ân trọng như núi đúng không? Ba ba của ngươi Dương Khang tự tay giết một cái, lại thiết kế giết 4 cái, chỉ còn một cái Kha Chấn Ác sống tiếp được. Cái này còn có ngươi mới nhận ba ba ngươi nhớ kỹ đi. Ta cái kia ba ba hắn thế nào? Con trai ruột của hắn Âu Dương Khắc cũng là bị ba ruột ngươi giết. A, vẫn chưa xong, ba ba của ngươi sở dĩ sẽ chết là bởi vì Hoàng Dung Nhuyễn bị giáp thượng có độc, hắn là bị độc chết. Hắc hắc, có biết hay không độc này từ đâu đến? Còn xin sư phụ cáo chi, ngươi nhận lấy cái kia ba ba cho Nam Hy Nhân hạ độc, Nam Hy Nhân máu độc phun tại Hoàng Dung Nhuyễn bị giáp thượng. Từ đầu này nhân quả quan hệ tới nói, là ba ba của ngươi hại chết ba ba của ngươi, mà hắn sở dĩ sẽ trúng độc là bởi vì hắn muốn đem Hoàng Dung giết người diệt khẩu, cho nên âm thầm đánh lén, một trưởng đánh vào Hoàng Dung Nhuyễn bị giáp thượng, lúc này mới trúng độc. Từ đầu này nhân quả quan hệ tới nói, là ba ba của ngươi giết chết chính hắn. Dương Quá tinh tế tính lấy, đều có chút nhanh không biết ba ba hai chữ này. Lại nghe Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, sau đó ra gian mãi mãi của ngươi, cũng là bởi vì ba ba của ngươi nhận giặc làm cha, gián tiếp làm cho hai người bọn họ song song tự vẫn. Ra ra, mãi mãi. Hai cái này từ đối với Dương Quá mà nói có chút lạ lắm, bởi vì hắn mụ mụ chưa từng có từng nói với hắn hai vị lao nhân tương quan sự tình. Có ý tứ chứ? Càng có ý tứ chính là, mẹ của ngươi hay là ra ra người dưỡng nữ? Nếu như ta là Quách Tĩnh, phàm là mẹ của ngươi biến thành người khác, ta đều muốn đưa ngươi tinh tế chặt thành thịt thái lấy ra cho ăn. Cho dù là xem ở mẫu thân ngươi cùng ra ra người phân thượng, không giết ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Dương Quá mặc dù bị Vương Tĩnh Nguyên đề cập qua tình, trong lòng cũng ẩn ẩn làm xong cha mình là cái người xấu chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ hỏng đến loại tình trạng này. Ai trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, trong lòng đại loạn. Chậm một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn Vương Tĩnh Nguyên, sư phụ, nếu là đổi ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Loại sự tình này ý kiến của người khác không có đủ giá trị tham khảo, ngươi nên hỏi một chút chính ngươi. Sư phụ, nếu như ta khăng khăng muốn báo thù, ngươi sẽ giúp ta sao? Vương Tĩnh Nguyên cười toe toét rõ ràng răng cười nói, ta đương nhiên giúp ngươi a giết cao nhân khí thân mật nở đỡ cờ mà thôi, cũng không phải lần thứ nhất làm. Dương Quá hơi sững sờ, Vương Tĩnh Nguyên trả lời cùng hắn đoán nghĩ hoàn toàn không giống, sau đó hắn lại hỏi, sư phụ, nếu như ta không chuẩn bị báo thù, ngươi lại sẽ làm như thế nào? Vương Tĩnh Nguyên đưa trong tay hạt lên ném qua một bên, không báo liền không báo thôi, dù sao cha ngươi cũng rất xuất sinh, nếu như năm đó ta tại, đụng tới cha ngươi dạng này mặt hàng đoán chừng thuận tay liền làm thịt, cũng không tới phiên ngươi ra đời. Sư phụ, ngươi vì cái gì hôm nay đem những này sự tình nói cho ta biết? A, ta chỉ là nhìn thấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung liền nhớ tới những sự tình này. Dù sao ngươi sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ nhịn không được hỏi ta, dứt khoát hôm nay liền để ngươi biết, đau dài không bằng đau ngắn, muộn đau nhức không bằng sớm đau nhức. Sư phụ, ta muốn chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Vậy cái này gian phòng tặng cho ngươi, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá đêm nay luyện công như thường lệ tiến hành, chính ngươi điều chỉnh một chút cảm xúc, đừng ảnh hưởng ban đêm luyện công. Dù sao nếu như ngươi quyết định báo thù, đến có một thân võ công giỏi mới có thể báo thù. Nếu như ngươi chuẩn bị từ bỏ báo thù, ngươi trở thành đệ nhất thiên hạ nhiệm vụ, nó hay là tại chỗ ấy bày biện. Nói xong, Vương Tĩnh Nguyên liền đi ra. Không nghĩ tới Vương Tĩnh Nguyên vừa đi ra ngoài, lại gặp phải Hoàng Dung. Nàng không biết vì cái gì Lưu Quách Tĩnh một người ở bên ngoài tiếp khách, mà tự mình một người đến mặt sau này đến. Nàng thấy Vương Tĩnh Nguyên liền hai mắt tỏa sáng, đi tới. Vương Tĩnh Nguyên nhìn ra được nàng là hướng về phía chính mình tới, cảm thấy nghi hoặc có phải hay không có cái gì kịch bản ẩn tàng. Chỉ nghe thấy Hoàng Dung hướng về phía chính mình nói Vương đại hiệp, còn xin rời bước một lần. Vương Tĩnh Nguyên cũng muốn biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, liền gật đầu đáp ứng, đi theo phía sau của nàng đi tới một chỗ thư phòng. Đẩy cửa tiến vào, không nghĩ tới Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị đã ngồi ở bên trong. Nếu như là Quách Tĩnh mời mấy người đến đây, đoán chừng chính là quan tâm Dương Quá tình trạng. Nhưng là mời mấy người đến đây chính là Hoàng Dung, nàng đoán chừng quan tâm chính là Dương Quá độc tính. Quả nhiên, Vương Tĩnh Nguyên mới tọa hạ không lâu, chả còn không có uống xong một chiếc, Hoàng Dung nói liên miên lại nhải nội dung liền từ một chút giang hồ tin đồn thú vị, bắt đầu hướng Dương Quá trên thân dẫn. Cái này khiến Hách Tôn hai người sắc mặt có chút khó coi, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hay là Hách Đại Thông tương đối hiền hậu, dù sao hiện tại lại không có ngoại nhân, liền đem mấy năm này tình huống chân thật cáo chi Hoàng Dung. Hoàng Dung nghe được một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Dương Quá cương lên núi không lâu liền như phản toàn Trần giáo, ngược lại tại phái của mộ ở lại 5 năm. Cũng là cái này Vương Tĩnh Nguyên mấy ngày trước đây bái nhập toàn Trần giáo, mới tìm cách để Dương Quá trở lại toàn chân. Hoàng Dung nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, lộ ra tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Vương Tĩnh Nguyên biết nàng quan tâm nhất là cái gì, không đợi nàng mở miệng thăm dò, liền trực tiếp hướng về phía Hoàng Dung gật đầu nói, không sai, Dương Quá đã biết cha hắn là thế nào chết. Hoàng ban chủ, chẳng thảo trừ căn suy tính một chút. Tấu chương xong, chương 153, ngả bài chương 153, ngả bài Hoàng Dung nao nao, nâng chung trà lên che giấu chính mình có chịu, hỏi ngược lại, Vương đại hiệp cớ gì nói ra lời ấy, năm đó sự tình, chúng ta không thẹn với lương tâm, đến bây giờ cũng sẽ không sau đó trả thù. Vương Tĩnh Nguyên nhún nhún vai, dạng này thôi, kỳ thật ta vẫn rất chờ mong các ngươi đối với Dương Quá độc thủ. Nghe nói lời ấy, không chỉ là Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, liền ngay cả Hoàng Dung cũng cau mày lên. Đây là cái gì thuyết pháp, nào có sư phụ không muốn đồ đệ mình tốt. Hoàng Dung nghiêm nghị hỏi, Vương đại hiệp đây là ý gì? Không có gì, chính là ta nghĩ đến Quách đại hiệp hiện tại võ công đã tiếp cận đệ nhất thiên hạ, Hoàng bang chủ cũng không kém. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nếu như hai người đối với Dương Quá cất ý xấu, muốn đem hắn trừ chi cho thông khoái. Tại dưới loại áp lực này, hắn tốc độ phát triển hẳn là sẽ rất nhanh mới là. Dù sao mục đích của ta chính là đem hắn bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất, hắn hiện tại tốc độ tiến bộ hay là quá chậm chút. Tĩnh Uyên, ngươi im ngay. Cho dù là tính tình tốt Hách Đại Thông lúc này cũng quát lớn Vương Tĩnh Uyên, để hắn không nên nói nữa đi xuống. Vương Tĩnh Uyên lúc này hành vi cùng khiêu khích không khác. Hoàng Dung ý vị thâm trường nhìn Vương Tĩnh Uyên, nguyên lai Vương đại hiệp là nhìn như vậy hai vợ chồng chúng ta. Vương Tĩnh Uyên lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta không phải nhìn như vậy hai vợ chồng các ngươi. Dù sao Quách đại hiệp là cái người thành thật, lòng dạ cũng khoan hậu, hắn đối với Dương Quá tốt là thật tâm. Cho dù Dương Quá khứ tìm hắn ở trước mặt chất vấn, hắn đoán chừng cũng sẽ một năm một mười nói ra chuyện năm đó. Hoàng Dung ngược lại là bị hắn tức giận cười, cái kia Vương đại hiệp có ý tứ là lòng dạ ta hẹp hỏi. Vương Tĩnh Uyên gật gật đầu, ta biết xem tướng, sẽ còn bấm đốt ngón tay, ta chỉ tin ta nhìn thấy. Tĩnh Uyên, ngươi chớ nói nữa. Hách Đại Thông lần nữa ngăn lại nói, nhưng Hoàng Dung lúc này lại cười, vốn là nói chuyện phiếm mà thôi, có chuyện gì đều có thể nói một chút. Nàng nếu nói như vậy, Vương Tĩnh Uyên coi như có chuyện nói thẳng, ngươi bỏ qua một bên Quách đại hiệp đơn độc tới tìm chúng ta nói chuyện phiếm, không phải liền là muốn biết Dương Quá tình huống thôi. Hoàng Dung uống một ngụm trà, ta làm bá mẫu quan tâm một chút hắn tình huống, cũng rất bình thường đi. Cái kia tại hắn lên đảo Hoa đảo thời điểm, ngươi lại vì cái gì nhất định phải đem hắn từ Quách đại hiệp trong tay muốn đi qua? Ngay cả cơ bản nhất võ công đều không dạy hắn, mà là chỉ làm cho hắn đọc sách. Không phải liền là sợ sẽ hắn đằng sau biết phụ thân hắn nguyên nhân cái chết muốn trả thù thôi, nếu như phía sau không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đoán chừng hắn sẽ bị các ngươi lưu tại đảo Hoa đảo thượng, đọc cả một đời sách đều không cách nào tập võ. Hoàng Dung để chén trà xuống, ta ngay từ đầu không có dạy hắn võ công, đúng là có một bộ phận phụ thân hắn nguyên nhân. Nhưng ta cũng chỉ là suy nghĩ nhiều quan sát bên dưới tính tình của hắn, rồi quyết định có truyền hay không hắn võ công. Ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Hoàng Dung nhìn về phía Vương Tĩnh Uyên, nhà ta đối với Chu Dịch xem bói cũng có chỗ nghiên cứu, Vương đại hiệp nói mình sẽ bấm đốt ngón tay, không ngại giúp ta tính toán. Vương Tĩnh Uyên không ngẩng đầu, ngươi mang thai. Hoàng Dung hơi sững sờ, nàng đúng là mang thai, chỉ là bây giờ còn không có vẻ thân thể mà thôi. Bất quá lập tức nàng lại kịp phản ứng, có không ít tinh thông thuật kỳ hoàng người, có thể không cần xem mạch, chỉ bằng vào quan sát liền có thể nhìn ra một người phải chăng mang thai. Hoàng Dung cười cười, Vương đại hiệp còn nhìn ra cái gì? Là cái nữ nhi, ngươi cái này một thai vận may tốt. Nữ nhi này kế thừa sự thông tuệ của ngươi mà không phải điêu ngoa, kế thừa Quách đại hiệp phong khoáng mà không phải đần độn. Hoàng Dung cười khổ lắc đầu, ngươi là gặp qua phụ nhi đi. Đưa tin thời điểm gặp qua. Ta còn chưa nói xong, nếu như hai ngươi hẳn là còn không có cho nữ hải nhi này đặt tên. Nàng lúc sinh ra đời, ngươi cùng Quách đại hiệp hiện đang trấn thủ Tương Dương thành, con gái của ngươi sau khi sinh, Quách Tĩnh hẳn là sẽ cho nàng lấy tên Quách Tương. Hoàng Dung lần này sắc thực ngây ngẩn cả người, Tương Dương là đại tống đối kháng Mông Cổ hạch tâm phòng tuyến. Mông Cổ đại quân như phá Tương Dương, có thể thuận Hán thủy thẳng đến Trường Giang, đại tống nội địa đem không hiểm có thể thủ. Chuyện này chỉ cần hơi có chút tầm mắt người đều biết, lại không nói đến đọc thuộc lòng võ mục Di Thư lại đã kháng được nhiều năm Quách hoàng vợ chồng hai người đâu. Bọn hắn muốn là dự định lần này anh hùng đại hội đằng sau, liền triệu tập người của cái bang cùng nguyện ý trợ lực giang hồ hảo thủ đi Tương Dương hiệp trợ thành phòng. Xem ra người này thật là có mấy phần bản sự a, nhưng Hoàng Dung cũng không phải cái gì dễ dàng nhận thua nhân vật, nàng lại hỏi, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự, nhưng ngươi thì như thế nào có thể bằng cái này bói toán coi như ra lòng dạ ta chật hẹp, Dung không được Dương quá. Ta cảm thấy ta khí độ cũng không thể so với trượng phu ta nhỏ, rất có dung người chi lượng. Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị biết đại khái Hoàng Dung là cái gì tính tình, nhìn như vậy đến, cái này Vương sư chất là thật tinh thông bói toán thuật. Ha ha ha. Vương Tĩnh Nguyên nghe Hoàng Dung lời nói liếc mắt, lập tức lại cười, cười đến rất thất đức, chuyện này không nói, ta lại đến tính toán ngươi đi. Coi như ta cái gì? Tính ngươi nhân duyên. Hoàng Dung cảm thấy đã vừa bực mình vừa buồn cười, ta đã gả làm vợ, đâu còn dùng tính là gì nhân duyên. Vương Tĩnh Nguyên khoát tay áo, không đổi không đổi, ta có thể tính quá khứ của ngươi thôi. Mà lại nhân duyên loại sự tình này, hữu duyên vô phận không phải cũng là nhân duyên thôi. Vương Tĩnh Nguyên làm bộ bấm đốt ngón tay một trận, thấy Hoàng Dung khẽ giật mình hoảng hốt. Hoàng dược sư học cứu thiên nhân, mọi thứ sẽ, mọi thứ tinh. Hoàng Dung đâu, hắn tương đối ham chơi, nàng làm không được mọi thứ tinh, nhưng là mọi thứ sẽ chả là có thể làm. Hoa mai dịch số, Khâm Thiên phái tử vi đấu số, vân cấp thất ký, đều hữu dụng bấm ngón tay phụ trợ tính toán thủ quyết. Nhưng Vương Tĩnh Nguyên đôi tay này bấm đốt ngón tay phương thức, Hoàng Dung chưa bao giờ thấy qua, càng giống là mật tông thủ ấn. Chưa thấy qua là bình thường, Vương Tĩnh Nguyên kết chính là chạy trốn bằng đường thủy thủy long đạn chi thuật ấn. Vương Tĩnh Nguyên năm đó nhàm chán, 44 cái ấn. Phở ảm bi phở ảm đánh bác. Làm xong về sau, Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem Hoàng Dung gật gù đắc ý nói, ngươi lúc tuổi còn trẻ thiên tư thông minh, trên dung mạo thừa, nhưng là nhân duyên tuyến cũng chỉ có hai cái, một cái đâu chắc hẳn chính là Quách đại hiệp. Một cái khác Hoàng Dung cũng tới hào hứng, một cái khác thế nào? Một cái khác làm sao lớn hơn ngươi hơn vài chục tuổi? Vương Tĩnh Nguyên kinh ngạc nói. Hoàng Dung chợt nhớ tới nàng thở thiếu thời, Quách Tĩnh cùng Âu Dương Khắc cùng nhau lên đảo Hoa đảo cầu hôn. Khi đó nàng mới đôi 8 tuổi tác, Âu Dương Khắc đã đem gần 40. Hoàng Dung còn chưa nói cái gì, Vương Tĩnh Nguyên còn nói thêm, tính toán ngươi liền thuận tiện tính toán Quách đại hiệp a. Lần này kết chính là thi quỷ phong tẫn, kết xong ấn sau Vương Tĩnh Nguyên mặt lộ vẻ cổ quái, không nghĩ tới Quách đại hiệp nhìn xem. Trung hậu trung thực, nhân duyên này vẫn rất phong phú. Ta tính toán A Ân. Vừa rồi thấy qua Lục phu nhân. Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên nâng lên đệ tử của mình, Tôn Bất Nhị sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng mọi người đều biết, Trình Giao giả tại thiếu nữ lúc xác thực trung tình tại Quách Tĩnh, còn một người chạy ra cửa, tìm được Nưu Gia thôn. Hoàng Dung tùy ý nói, cái kia đã là chuyện cũ năm xưa, bây giờ Trình tiểu thư đã là Lục phu nhân, cũng đừng có nhắc lại chuyện này. Ta đi. Dương Quá mẹ hắn. Hoàng Dung hít sâu một hơi, mặc dù nhiều năm trước Mục Đại Thúc cố ý đem Mục Tỷ Tỷ gả cho trượng phu ta, nhưng Mục Tỷ Tỷ lại là trung tình tại Dương Khang. Ấy, làm sao còn có cái dị tộc công chúa? Đến nay chưa gả, còn tại phương xa chờ lấy hắn. Phanh. Hoàng Dung đưa trong tay chén trà dùng sức đông nhiên tại trên bàn trà. À, Vương Tĩnh Nguyên liền biết, những người khác còn tốt, nhưng là Hoa Tranh công chúa, vĩnh viễn là Hoàng Dung làm khó dễ hạng. Hoàng Dung cố nén nộ khí nói ra, trượng phu ta trước kia là Mông Cổ quốc kim đao phò mã, đây là mọi người đều biết sự tình. Vương Tĩnh Nguyên chỉ là nhìn một chút cái kia vỡ ra chén trà, cười hỏi Hoàng Dung, khí độ không nhỏ à? Dung người chi lượng à? Hoàng Dung hận đến nghiến răng, trong tay đả cầu đồng bị nàng nắm đến kéo kẹt rung động. Chỉ muốn gõ bạo Vương Tĩnh Nguyên đầu chó, nhưng là lại trở ngại mặt mũi, lại chính mình cũng không chiếm lý, không cách nào động thủ. Chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, cố nén nộ khí lại cùng người khác người hàn huyên một trận, đằng sau liền muốn rời đi. Nhưng là nàng lúc gần đi, đột nhiên hỏi hướng Vương Tĩnh Nguyên, Dương Quá biết được chân tướng sau, hắn muốn báo thù sao? Hắn đang do dự, đoán chừng gần đây liền sẽ có kết quả. Hoàng Dung cười lạnh một tiếng, ngươi một mực trách ta lòng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng. Cái kia Dương Quá khi biết phụ thân hắn là ai đằng sau, không phải cũng không cách nào phân rõ thị phi. Vương Tĩnh Nguyên hay là lắc đầu, nếu như tính tình của ngươi thật cùng Quách Đại Hiệp một dạng, vậy hắn cũng không cần do dự. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi năm đó là bởi vì gì yêu Quách Đại Hiệp? Yêu hắn mới từ Đại Mạc trở về không kiến thức, yêu hắn không hiểu phong tình, yêu hắn miệng lưỡi bụ bề, yêu hắn tướng mạo thường thường. Ta càng nghĩ, ngươi đại khái là yêu hắn cho dù đối mặt một tên ăn mày, cũng có thể thành thật với nhau, nhưng nó tất cả đi, lòng người còn phải dùng người tâm đổi. Dương Quá một số phương diện có chút giống ngươi, nếu như ngươi cùng Quách Đại Hiệp giống nhau thành thật đối lại hắn, hắn hiện tại thì như thế nào sẽ do dự? Hoàng Dung mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó liền rời đi. Hoàng Dung sau khi đi, Tôn Bất Nhị liền bắt đầu cỡ trách Vương Tĩnh Nguyên, không nói trước Dương Khang cùng Quách Tĩnh vợ chồng ân oán tình cứu, liền nói hiện nay, Quách, Hoàng hai người là vì chống cự Mông Cổ mới tổ chức đại hội võ lâm, ngươi liền không nên tại trước mắt như này đi tìm phiền toái, có cái gì khập khiễng đều hẳn là chờ đại hội sau khi kết thúc lại nói. Vương Tĩnh Nguyên bay, là nàng chủ động tìm tới ta, ta nói chỉ là chút nàng quan tâm đồ vật mà thôi. Mà lại, tụ tập một đám nhân sĩ giang hồ thương lượng kháng Ngông sách lược, cũng chỉ là thương lượng một chút như thế nào đánh lén chém đầu, điều tra hạ độc thôi. Có thể thành chuyện gì? Hách Đại Thông đối với Vương Tĩnh Nguyên những lời này cực kỳ bất mãn, tất cả mọi người là vì đại tống hiến kế liên kế, sao có thể bởi vì thế đơn lực bạc liền không đi làm. Vương Tĩnh Nguyên thở dài một hơi, hiện tại cũng không phải Nguyên Mông những năm của a, hiện tại là bọn hắn cường thịnh nhất thời điểm. Giang hồ can thiệp không được triều đình, cũng cơ hồ khó mà đối với chính sách có ảnh hưởng gì. Liền ta có hạn nhận biết xem ra, làm quyết tính cá nhân, có thể bảo hộ đại tống con dân tối ưu giải. Chính là năm đó cưới Hoa Tranh, sau đó nhanh để Hoa Tranh sinh hạ một cái tiểu tướng tử. Lợi dụng chiếc biệt, thành cắt tư hãn đối với hắn thiên bị, sau đó lấy con của hắn danh nghĩa khai cương liệt thổ thành lập Hán quốc. Tại tất cả mọi người động thủ trước kia liền lấy lôi đình thủ đoạn đem Triệu Tống cho công chiếm xong đến, đem Triệu Tống thổ địa đặt vào Hán quốc bản đồ. Đến lúc đó đại tống con dân đều là con dân của hắn, hắn muốn làm sao đối bọn hắn đều theo hắn ý nguyện. Vương Tĩnh Nguyên đứng người lên, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, ta xác thực rất tôn kính bọn hắn, chỉ tiếc bọn hắn trung quy là hiệp, mà không phải quan. Nói đi, Vương Tĩnh Nguyên rời đi phòng ở, lại đi trở về Dương Quá đại gian kia. Hắn vào cửa lúc, Dương Quá như cũng ôm đầu, mặt lộ vẻ giãy giụa. Vương Tĩnh Nguyên đi tới, hay là không mang theo bất luận cái gì cửa hàng liền cùng Dương Quá nói ra, Hoàng Dung đã biết ngươi biết được cha mình nguyên nhân cái chết. Ta cũng khó có thể đoán chừng nàng đằng sau sẽ có cái gì động tác, cho nên chính ngươi cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dương Quá thắc ngạc nâng lên đầu, nàng làm sao lại nhanh như vậy nhận được tin tức? Vương Tĩnh Nguyên ăn ngay nói thật, ta nói cho nàng biết. Sư phụ ngươi Dương Quá đột nhiên phát hiện, người sư phụ này là thật nhiều khi đều đối tốt với hắn, nhưng cũng có rất nhiều thời điểm căn bản cũng không quản hắn chết sống. Mục tiêu của ta là đưa ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất, ngươi không có áp lực gì, tiến bộ đến thực sự quá chậm. Nếu có người chịu cho ngươi chút áp lực, ta thật đúng là rất cảm tạ. Vương Tĩnh Nguyên vô vô Dương Quá bả vai liền rời đi. Lại qua mấy ngày, Quách Phủ cùng Đại Tiểu Vũ đưa xong tin cũng quay về rồi. Quách Phủ phát hiện Dương Quá cũng ở phía sau, liền muốn đi dây dưa. Cái này nhưng làm Hoàng Dung tức giận đến không nhẹ, ngăn cản mấy lần về sau không có ngăn lại, chung quy là để nàng chạy tới. Nhưng là cũng không lâu lắm, nàng lại xám xịt chạy về tới. Không hắn, chỉ là gặp đến tiểu long nữ mà thôi. Dù sao cũng là tác giả tình nhân trong ngộng hình tượng bắn ra một trong, đương nhiên là khuynh quốc khuynh thành, ở đâu là Quách Phủ có thể người giả bị đụng. Đại Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này ngược lại là vui như điên, nghĩ thầm bọn hắn phủ muội đối với Dương Quá hết hy vọng sau, liền rốt cuộc không ai có thể cùng bọn hắn đoạn, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, liền bọn hắn bao cỏ kia dạng, trừ Dương Quá, là cá nhân đều có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Lại qua mấy ngày, được mời anh hùng các hảo hán top 5 top 3 đều tới không sai biệt lắm, anh hùng đại hội liền bắt đầu làm nóng sân. Trên đại sảnh buổi tiệc mở ra, tiếng người huyên náo, ánh đến chiếu đỏ, một phái náo nhiệt khí tượng. Lục Quan Anh phụ thân Lục Thừa Phong là Hoàng Dung cha Hoàng Dược sư đệ tử, coi như hắn so Quách Tĩnh, Hoàng Dung còn thấp bối phận. Lục Quan Anh phu nhân Trình Giao giả là Tôn Bất Nhị đệ tử. Hắn hai vợ chồng bạn ở Thái Hồ Quy Vân Trang, về sau trang tử cho Âu Dương Phong một mũi lửa đốt thành đất trống, Lục Thừa Phong dưới cơn nóng giận, gọi nhi tử cũng đừng làm tiếp Thái Hồ quần đạo đầu góc, mang theo nhà lên phía bắc, định cư tại Đại Thắng Quan. Lục Thừa Phong trung niên mất sớm. Năm đó Trình Giao giả chưa gả lúc từng gặp phải nguy nan, đến Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng người trong cái bang cứu rút, này đối với cái bang một mực đội ơn. Lúc này cái bang rộng vùng anh hùng tiếp chiêu tập anh hùng thiên hạ, Lục Quan Anh vợ chồng giàu gia tài, liền một mình gánh chịu, đem anh hùng yến thiết lập tại Lục Gia Trang bên trong. Lục Quan Anh tại Thái Hồ thống soái quần đạo lúc tích trữ rất giàu, hắn trời sinh tính phóng khoáng, ngày hôm đó Lục Gia Trang bên trên cũng không biết thả lật ra bao nhiêu con heo dê, châm làm bao nhiêu đàn rượu ngon. Ba tuần rượu thôi, Hoàng Dung đứng lên lãng thanh nói ra, ngày mai là anh hùng đại yến ngày chính, còn có mấy đường anh hùng hảo hán giờ phút này chưa đến. Đêm nay xin mời các vị yên tâm nghi ngờ uống, không say không nghỉ, chúng ta ngày mai lại nói chính sự. Chúng anh hùng ầm vang xưng là. Trên buổi tiệc thịt như núi tích, rượu giống như dòng suối, quần hào hoặc chơi đoàn đấu uống, hoặc nói cho nên ôn chuyện. Rượu và thức ăn đã thôi, chúng trang đinh tiếp đãi chư lộ hảo hán, chia phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm đó muộn, không biết chút nào Quách Tĩnh làm lấy Dương Quá liền muốn trở về phòng chống đỡ đủ mà nói. Hoàng Dung tìm không ít lý do muốn ngăn cản, nhưng là Quách Tĩnh cựu không thấy đến Dương Quá, vô luận là như thế nào đều muốn cùng hắn ngủ một gian. Hoàng Dung có lòng muốn đem hiện trạng nói cho Quách Tĩnh, nhưng là người quanh mình quá nhiều, không tốt nói rõ, chỉ là một cái không chú ý, Quách Tĩnh đã lôi kéo Dương Quá trở về phòng. Đến trong đêm, Hoàng Dung không để ý chính mình có thai, đứng ở Quách Tĩnh ngoài cửa phòng. Cho dù nàng biết nhà mình trượng phu võ nghệ cao cường, nhưng cũng lo lắng phát sinh ngoài ý muốn gì, hạ quyết tâm chỉ cần vừa có cái gì không đúng liền đánh vào đi. Đồng nhiên, Hoàng Dung phát hiện còn có người cũng đứng ở ngoài phòng. Tập trung nhìn vào, chính là Vương Tĩnh Nguyên. Hoàng Dung nhíu nhíu mày, ngang nhiên xông qua thấp giọng nói, "Vương đại hiệp đêm khuya đến tận đây có gì muốn làm?" Vương Tĩnh Nguyên nhìn nàng một cái, "Giống như ngươi thôi. Ngươi lo lắng Quách đại hiệp, ta lo lắng Dương Quá. Một hồi có cái gì không thích hợp, Quách đại hiệp đại khái sẽ không động thủ, nhưng là ngươi liền không nói được rồi. Dương Quá võ công không tìm ngươi, một hồi nếu là hai ngươi đối đầu, ta cũng tốt giúp hắn một chút." Hoàng Dung bị hắn chân thành tức giận cười, "Nói như vậy Vương đại hiệp võ công của ngươi mạnh hơn ta." Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, "Ta ngay cả đánh Lý Mạc Sầu đều quá sức, võ công của ngươi còn mạnh hơn tại Lý Mạc Sầu. Bất quá chiến đấu loại sự tình này, nếu là chỉ là cứng nhắc so với chỉ số, vậy cũng chớ đánh buột. Lấy yếu thắng mạnh đối với ta mà nói, chỉ là cơ thao." Hoàng Dung nghe không rõ Vương Tĩnh Nguyên lời nói, chỉ là sắc mặt trầm xuống, năm đó sự tình là Dương Khang sai lầm, Vương đại hiệp ngươi cần gì phải thị phi không phân. Vương Tĩnh Nguyên hai tay mở ra, "Ta đương nhiên biết đây hết thảy đều là Dương Khang cứu do tự rước." Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên nói như vậy, Hoàng Dung biểu lộ hơi chậm, nhưng lại nghe hắn nói, "Năm đó Hắc Phong song sát đánh cắp Cửu Âm chân kinh chấm dứt đệ tử khác chuyện gì chứ? Cha ngươi không phải cũng một dạng đem bọn hắn đánh cho tàn phế sau trục xuất Đào Hoa đảo sao? Đúng sai tại ta mà nói, có ý nghĩa, nhưng là ý nghĩa không lớn. Ta và ngươi cha có một chút không sai biệt lắm, đó chính là làm việc đều ưa thích tùy tâm sở dụng." Đấu chương xong, chương 154, anh hùng đại hội chương 154, anh hùng đại hội trong phòng, Quách Tĩnh là lấy Dương Quá nói những năm nay kinh lịch. Không có Vương Tĩnh Nguyên can thiệp, Dương Quá đem những năm này kinh lịch thực sự cáo chi Quách Tĩnh. Quách Tĩnh bị hắn khúc này gãy ly kỳ kinh lịch cả kinh kinh ngạc, chỉ là không cho ở nói ra, làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Dương Quá trực tiếp điểm sáng tỏ nguyên nhân, Quách Bá Bá bên trên Trung Nam Sơn thời điểm, đem Trọng Dương cung chung mấy trăm cái đạo sĩ đánh cho không có nửa phần sức hoàn thủ, coi như Mã Lưu Khâu Vương chư vị chân nhân không để ý, chẳng lẽ người bên ngoài cũng không ghi hận à? Bọn hắn không có cách nào đối với Quách Bá Bá ngươi làm những gì, chẳng lẽ không có khả năng ở ta nơi này nhỏ nhỏ hài tử trên thân xuất khí à? Bọn hắn hận không thể đánh chết ta mới thông quái, làm sao chịu chuyển ta võ công? Cái kia bây giờ ngươi đến cùng về sau gặp sư phụ, hắn đem ta nhất thời nói đùa coi là thật. Hắn nghĩ biện pháp đem ta thu nhập môn tưởng, lại tận tâm tận lực thụ ta cao thâm võ công, tự nhiên là ân trọng như núi. Quách Tĩnh hân an ủi nói như vậy thuận tiện. Tiếp đấy, hắn lại hỏi rất nhiều liên quan tới Vương Tĩnh Nguyên sự tình. Dương Quá kỳ thật nhận biết Vương Tĩnh Nguyên cũng chỉ có mấy tháng, đối với hắn trước đó quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nhặt chút truyền thừa của hắn sự tình tới nói. Quách Tĩnh cùng toàn chân giáo rất có nguồn gốc, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái này trùng Dương chân nhân thời gian trước, thế mà còn có qua một đoạn như vậy. Nhưng là đột nhiên, Dương Quá thoại phong nhất chuyển, "Quách bà bá, phụ thân ta đến cùng là thế nào chết?" Quách Tĩnh nghe vậy chỉ trệ, đây không phải Dương Quá lần thứ nhất hỏi hắn. Lần trước, đúng là hắn đưa Dương Quá tiến về toàn chân giáo lúc, Dương Quá ở trên đường lúc yêu cầu. Lúc đó Dương Quá thiên tính thông minh, từ một chút trong đôi câu vài lời liền hoài nghi mình cái chết của phụ thân cùng Hoàng Dung có quan hệ. Nhưng là Quách Tĩnh chính hắn không biết nên trả lời như thế nào, liền nghĩ tới chuyện cũ, phát tính khí thật là lớn, cuối cùng chỉ là nói cho Dương Quá chờ hắn sau khi lớn lên lại nói cho hắn biết. Hiện tại Quách Tĩnh nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Dương Quá, bỗng nhiên tựa hồ thấy được năm đó ở Yến Kinh thành nam trên lôi đài, lần thứ nhất nhìn thấy Dương Khang lúc dáng vẻ. Quách Tĩnh không tự giác cảm thán nói, 5 năm chói mắt liền qua à, bây giờ Quá Nhi là thật trưởng thành. Thế là, miệng lưỡi vụng về Quách Tĩnh nói về năm đó chuyện cũ, hắn bất thiện ngôn tử, tìm không thấy trọng điểm, chỉ có thể từ hắn nhìn thấy Dương Khang lúc bắt đầu nói về. Cái này một giảng chính là 2-3 canh giờ, Quách Tĩnh cứ như vậy kể, Dương Quá chỉ là lặng lặng nghe. Khi giảng đến Dương Khang trúng độc mà khi chết, Quách Tĩnh ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn về phía Dương Quá, sợ hắn cảm xúc kích động, cũng sợ hắn oán hận thê tử của mình. Nhưng khi hắn nhìn về phía Dương Quá lúc, hắn chỉ là nhìn thấy Dương Quá diện như bình hồ thần thái, thậm chí còn có chút ẩn ẩn muốn cười dáng vẻ. Quách Tĩnh ngay từ đầu hơi kinh ngạc, lập tức liền nghĩ đến phải chăng Dương Quá cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân của hắn, cho nên đối với phụ thân của hắn một chút tình cảm đều không có. Đối với lễ giáo nhân luôn coi trọng nhất Quách Tĩnh, lúc này sắc mặt nghiêm một chút liền muốn phê bình Dương Quá, "Quá Nhi, mặc dù ngươi cùng Khang đệ chưa từng gặp mặt, nhưng hắn nói thế nào đều là ngươi phụ thân mắt thấy cho dù phụ thân của mình làm nhiều như vậy có lỗi với Quách bá bá sau đó, Quách bá bá vào lúc này như cũng lựa chọn đứng tại hắn bên kia." Dương Quá nhịn không được thổi phù một tiếng, lắc đầu cười khổ. Thấy vậy, Quách Tĩnh càng là giận không kèm được, "Quá Nhi." Dương Quá nhất liễm ý cười, đối với Quách Tĩnh khoát tay áo, "Quách bà bá, chuyện năm đó sư phụ ta vừa lúc cũng biết, ta đã hỏi qua sư phụ, lần này tới hỏi Quách bà bá, chính là muốn nhìn có cái gì bỏ sót." "Lại là bỏ sót không ít, Quách bà bá đang giảng giải chuyện cũ năm đó lúc, biến mất cha mình đại lượng ám muội sự tích, cũng biến mất không ít, bởi vì hắn mà chết người." Dương Quá cũng không nói dối, hắn đúng là sợ Thiên Tín thì tối, cho nên tại trước khi hắn tới, kỹ càng hỏi qua Vương Tĩnh Nguyên năm đó phát sinh sự tình. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên nhưng liền không có Quách Tĩnh tốt như vậy hàm dưỡng, hắn không để ý chút nào Dương Khang là đồ đệ của mình phụ thân. "Súc sinh a, ta nói với ngươi, hắn chính là cái tinh khiết sơ miệng, hay là đại hán gian, hiệp trợ Hoàn Nhan Hồng Liệt trộm lấy võ mục di thư sĩ đồ ngoã giải lớn sợ kháng kim lực lượng vì vinh hoa phú quý, ngay cả cha đều không nhận, còn hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt mật báo bọn hắn đào vong hành tung ngươi Quách bá bá liền cùng chỉ lông vàng giống như, trừ cho đối với người nào đều tốt, nhưng liền xem như ngươi Quách bá bá dạng này, hắn cùng Âu Dương Phong, cũng chính là ngươi mới nhận. Ba ba so đấu nội lực lúc, cha ngươi đi đánh lén đâm bị thương hắn dồn nó sắp chết Vương Sử Nhất là hắn sư bá, hắn tại Triệu Vương phủ mai phục Vương Sử Nhất, muốn đẩy nó vào chỗ chết. Mẹ nó, phía sau đâm đồng đội đao luận võ chọn rể lúc khinh bạc mẹ ngươi, còn đem mẹ ngươi cướp đoạt nhập vương phủ. Loại sự tình này ngươi có thể chịu? À, quên, hắn là cha ngươi gieo rắc lời đồn, xua hổ nuốt sói, hạ độc hại người, thi ân cầu báo, cấu kết ma. Khu khu, nhớ xóa, làm xuống những chuyện này giống như một người khác hoàn toàn. Nói tóm lại, đối với người thân bất hiếu, người đối diện quốc bất trung, đối với người bên ngoài bất nhân, đối với huynh đệ bất nghĩa, đơn giản chính là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa kinh điển án lệ. Cũng chính là khổ chủ là Quách Tĩnh, nếu là tùy tiện biến thành người khác, làm sao cũng phải chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Nghe xong nhà mình sư phụ phiên bản, lại nghe Quách bá bá phiên bản, Dương Quá tâm lý đã không có bao nhiêu cừu hận, chỉ là từ đáy lòng cảm nghiệm, Quách bá bá thật đúng là cái người quang minh lỗi lạc. Quách Tĩnh gặp Dương Quá diện bên trên không có nửa điểm vẻ oán hận, nhưng cũng vẫn là nói ra, "Quá nhi, ngươi đừng ghi hận ngươi Quách bá mẫu, rất nhiều chuyện cũng không phải nàng muốn phát sinh. Nếu như ngươi muốn hận, liền hận ta ong ong ong." Đột nhiên, Quách Tĩnh lỗ tai giật giật, nhíu mày, hắn làm sao tựa hồ nghe gặp ong mật thanh âm, hắn nhớ kỹ cái này lục gia trang chung quanh không có ong mật ra, mặc dù hắn tạm thời nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải có ong mật thanh âm, nhưng nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm dạy cho Quách Tĩnh, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thế là hắn nhanh chóng đứng dậy, khoác tốt áo ngoài, liền lôi kéo Dương Quá, đem hắn bảo hộ ở sau lưng ra cửa đi. Nghe thấy ong mật thanh âm lúc, Dương Quá liền biết đại khái là ai thủ bút. Trở ra ngoài cửa, quả nhiên, tại cách đó không xa trong viện đã nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên. Trước người hắn mang lấy một khung máy bắn tên, chính xa xa mà đối với bên này, mà tại hắn cách đó không xa. Hoàng Dung ngây người tại nguyên chỗ, tiếng ông mơ hồ chính là từ nàng bên kia phát ra tới. Bên này cửa vừa mở ra, Vương Tĩnh Nguyên cùng Hoàng Dung đều nhìn thấy tình huống bên này. Nhìn thấy Dương Quá hoàn hảo không chút tổn hại, Vương Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, cùng trong dự liệu của hắn không lệch mấy. Liên nhẹ giọng gợi lên huýt sáo, để ong mật tất cả giải tán đi. Mà nhìn thấy Quách Tĩnh hoàn hảo không chút tổn hại, Hoàng Dung cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù biết nhà mình trượng phu võ công cao cường, nhưng chính là đối với người quá tốt, đối với Dương Quá đứa cháu này, tất nhiên là sẽ không bố trí phòng vệ. Nhìn thấy chính mình xung quanh ong mật đều rời đi, Hoàng Dung cũng có chút trầm tĩnh lại, lập tức liền ngân nha thầm cắm. Người này chỗ nào giống như là cái toàn chân môn nhân, cái kia một tay quỷ dị ngự trùng thuật, còn có không biết giấu ở địa phương nào máy bắn tên linh kiện, thấy thế nào đều giống như một cái tà ma ngoại đạo, không đối, tà ma ngoại đạo đều không có hắn quỷ dị. Bởi vì sắc trời so sánh tối, cách cũng xa, Quách Tĩnh cũng không có trông thấy quay trùng quanh tại Hoàng Dung bên người ong mật, hắn chỉ là gặp đến hai người đã trễ thế như vậy còn ở nơi này, coi là hai người là có chuyện gì tìm hắn. Liền dẫn Dương Quá đi tới, "Vương sư đệ, thế nhưng là có chuyện tìm ta?" Vương Tĩnh Nguyên nghe vậy vỗ vỗ bên người máy bắn tên. Dương Tiên nọ đã lên dây cùng cài tên, Vương Tĩnh Nguyên như thế bố, thấy Hoàng Dung mồ hôi lạnh ứa ra, sợ trụ lò xo bị phát động, phải biết ngụm này máy bắn tên hiện tại chính hướng về phía Quách Tĩnh đi tới phương hướng. Chỉ nghe Vương Tĩnh Nguyên sau đó nói ra, "Ta cái này tới cửa, cũng không thể tay không đến, cho nên liền mang theo chút toàn chân giáo thổ đặc sản tới. Nhưng là ngươi biết, ngày bình thường nhiều người phức tạp. Vừa vặn hôm nay mọi người vui vẻ, uống nhiều rượu, hiện tại cũng ngủ rồi, cho nên ta liền thừa dịp bóng đêm mang theo đồ vật đến đây." Quách Tĩnh đương nhiên là gặp qua máy bắn tên, mặc dù một khung máy bắn tên đối với toàn bộ chiến sự không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là dù sao lễ nhẹ tình ý nặng, người ta đều lớn như vậy thật xa từ Trung Nam Sơn con cái máy bắn tên tới, đương nhiên để Quách Tĩnh đại là cảm động. Quách Tĩnh lúc này liền đi ra phía trước, nắm Vương Tĩnh Nguyên tay, mở miệng cảm kích. Chỉ là cảm kích đến một nửa, Quách Tĩnh đột nhiên nghĩ đến, vì cái gì cái này trương nọ là toàn chân giáo thổ đặc sản, toàn chân giáo không phải đạo môn sao? Nhưng hắn người này có một chút tốt, chính là tâm tương đối lớn, nghĩ một hồi nghĩ mãi mà không rõ hắn liền không nghĩ. Ngược lại nhìn về phía Hoàng Dung, "Dung Nhi, ngươi tìm ta có việc sao?" Hoàng Dung trừng Vương Tĩnh Nguyên một chút, "Ta ban đêm đi ra ngoài tản bộ, trông thấy Vương đại hiệp hướng tới bên này. Ta trước đó nghe nói Vương đại hiệp thần cơ diệu toán, liền muốn tới tìm hắn tính toán chúng ta chưa xuất thế hài tử." Nghe nói lời ấy, Quách Tĩnh càng là ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Dung, "Vương đại hiệp tính ra tới rồi sao?" Hoàng Dung từ ái sờ lên chính mình cái bụng, nói ra, "Tính ra tới, là cái nữ nam hải nhi." Vương Tĩnh Nguyên ở một bên nói ra. Hoàng Dung vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía hắn, lại chỉ nghe hắn tiếp tục hướng về Quách Tĩnh nói ra, "Là cái nam hải, nam hải này nhất định sẽ cùng Quách đại hiệp ngươi một dạng thuần phát, một dạng tiền lương. Ta cảm thấy lấy Phá Lỗ làm tên, tương đối thích hợp hải tử." "Quách Phá Lỗ?" "Quách Phá Lỗ." "Tên rất hay, ta hải nhi sau khi sinh, liền lấy Phá Lỗ làm tên, đa tạ Vương sư đệ bàn tên cho." Quách Tĩnh mặc niệm mấy lần, đều cảm thấy danh tự này chính hợp tâm ý của mình, liền sảng khoái ứng thừa xuống tới. Thấy bên cạnh Hoàng Dung mắt trợn trắng, trong lòng thầm mắng giang hồ phiến tử. Mấy người lại hàn huyên một trận, như vậy, ai đi đường ấy. Chỉ bất quá Quách Tĩnh hay là lôi kéo Dương Quá muốn cùng hắn chống đỡ đủ mà nói, đêm nay để Hoàng Dung một người ngủ. Hoàng Dung chợt nghe bên người vận động, đã thấy Vương Tĩnh Nguyên đã quay người trở về phòng. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không còn trông coi bên này, chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc gần đi, nàng đem máy bắn tên bên trên nỏ thường cho tháo xuống tới, cũng tìm được ban đêm viên trực đệ tử cái bang, để bọn hắn đem máy bắn tên mang lên khu phòng. Ngày thứ hai buổi sáng, Lục Gia Trang bên trên lại đến vô số anh hùng hảo hán. Lục Gia Trang mặc dù lớn, nhưng cũng đã đến chỗ đầy áp người. Cơm chưa thôi, cái bang bang chúng tại Lục Gia Trang bên ngoài trong rừng tụ hội. Lần này cái bang tề tụ đại thắng quan, trừ muốn tổ chức anh hùng đại hội bên ngoài. Một cái khác chuyện quan trọng vụ chính là cái bang cũ mới bang chủ giao thế khánh điện, đông nam tây bắc các lộ trưởng lão đệ tử tất cả đều tham dự hội nghị, đi vào Lục Gia Trang tham dự anh hùng yến quần hào cũng đồng đều được mời xem lễ. Hơn 10 năm qua, Lỗ Hưu Tước một mực thay thế Hoàng Dung xử lý bang vụ, công bằng chính trực, dám nghĩ dám làm, trong cái bang áo đen, chỉ toàn áo hai phái tề đô vui lòng phục tùng. Lúc đó phái áo sạch giản trường giả đã tạ thế, lương trưởng lão nhiều năm triền miên dường bệnh, bành trường lão phản đi, trong bang cũng không khác người có thể cùng chi tranh, là lấy lần này giao thế thuận lý thành chương. Hoàng Dung đệ xuống bang quy tuyên bố sau, đem lịch đại bang chủ thương truyền đả cầu động giao cho Lỗ Hữu Cước, chúng đệ tử hướng hắn phán ôn, chỉ nhà hắn khắp cả mặt mũi, trước người sau người đều là đám nước bọn, mới bang chủ tiếp nhận chi lễ hoàn thành. Vương Tĩnh Nguyên thấy nhíu chặt mày lên, cũng không biết có hay không bang chủ người ứng cử bởi vì cái này truyền thống chết bởi bệnh lao phổi. Chúng tân khách cố nén buồn nôn, rối rít nói chúc. Chợt thấy một cái lao cái đến giữa sân, lớn tiếng nói, "Hồng lao bang chủ có lệnh, mệnh ta truyền đạt." Bang chúng nghe, nhất thời cùng kêu lên reo hò. Bọn hắn hơn 10 năm không được lão bang chủ tin tức, thường từ nhớ mong, chợt nghe hắn có hiệu lệnh đến, từng cái mừng rỡ như điên. Trong đám người một tên ăn mày lớn tiếng kêu lên, cung chúc Hồng lao bang chủ mạnh khỏe. Chúng cái đồng loạt kêu gọi, coi là thật âm thanh chấn thiên địa. Tiếng hô này nằm kêu lên, thật lâu phương rừng. Dương Quá gặp quần cái người người kích động, có thậm chí lệ rơi đầy mặt, trong lòng không khỏi tán thưởng. Cái này Hồng lao bang chủ, truyền thuyết là Quách Bá Mâu trước đó bang chủ cái bang, từ nhiệm đã mấy chục năm, không nghĩ tới đến nay vẫn có như vậy danh vọng. Đại trưởng phu đến có thể như vậy, phương không hưởng công ở trên đời này đi một lần. Lại nghe lao khất cái kia nói, nửa năm trước, ta tại Quảng Nam Đông Lộ Thiểu Châu Thủy Hưng quận đụng phải Hồng lao bang chủ, bồi tiếp lao nhân gia ông ta uống đông nhân rượu. Lao nhân gia ông ta thân thể rất cường tráng, khẩu vị cũng tốt, tiểu lượng cùng lúc trước cũng không khác nhau chút nào. Đám ăn mày nghe lại cao hứng địa đại âm thanh kêu lên, ở giữa còn kẹp lấy không ít tiếng cười. Lao khất cái kia nói tiếp, lao bang chủ những năm này giết rất nhiều tai họa quốc gia, ước hiếp bách tính tham quan đã bá. Hắn nói vừa nhận được tin tức, có năm cái ác tặc tên gọi Tảng Biên Ngũ Sửu nghe Mông Cổ Thát Tử mệnh lệnh, tại Xuyên Đông, Hồ Quảng một vùng làm không ít chuyện xấu. Lão nhân gia ông ta đang muốn chạy tới cha rõ ràng, muốn thật sự là dạng này, khẳng định phải thu thập hết cái này nằm cái ra hỏa. Lúc này, một cái trung niên tên ăn mày đứng lên nói, Tàng Biên Ngũ Sửu trước đó huyên náo rất hùng, chính là hành tung bất định, chúng ta xuyên tây các huynh đệ một mực tìm không thấy bọn hắn. Bất quá gần nhất bọn hắn đột nhiên biến mất, khẳng định là bị lao bang chủ xuất thủ xử lý. Đệ tử cái bang cùng ở đây các tân khách nghe, đều vỗ tay. Cái kia lao cái lại nói Hồng lao bang chủ lời nói, ngày nay thiên hạ đại loạn, Mông Cổ Thát Tử ngày càng xâm nhập phía nam, từng bước xâm chiếm ta đại tống thiên hạ, phàm bang chúng của ta phải trong lòng còn có trung nghĩa, thề sống chết giết địch, lực ngự ngoại khinh. Quần cái cùng kêu lên đáp ứng, thần sắc rất là sục sôi. Cái kia lao cái nói triều đình chính sự hỗn loạn, gian thần đương đạo, muốn những cái kia thối quan nhi bọn họ đến bảo quốc hộ dân, đó là làm không được. Dưới mắt ngoại hoạn ngày càng sâu, người người đều muốn tổn lấy cái hy sinh thân mình bảo quốc chi tâm. Hồng lao bang chủ bệnh ta động viên các vị hảo huynh đệ, phải nhớ kỹ trung nghĩa hai chữ. Quần cái oanh nhưng mà ứng, cùng kêu lên hô to, thề sống chết thừa hành Hồng lao bang chủ giáo huấn. Dương Quá Tâm bên dưới nghi hoặc, vì cái gì cái này Hồng bang chủ lớn như vậy thật xa đến nhờ người tiện thể nhắn. Khác bàn giao một mực không có, liền duy chỉ có cường điệu cái này trung nghĩa hai chữ. Thế là hắn hỏi hướng bên người cùng hắn cùng nhau xem lễ Vương Tĩnh Nguyên, sư phụ, cái này trung nghĩa hai chữ coi là thật cứ như vậy trọng yếu. Vương Tĩnh Nguyên chống rông hư hỏa mấy bút, nói ra, trung chính là một thanh kiếm cắm vào trong lòng, nghĩa chính là ta là cứu non. Đứng ở một bên nhân sĩ giang hồ nghe nói như thế, nhao nhao ghé mắt. Hách Đại Thông cũng không nhịn được muốn lên tiếng trách cứ, nhưng lại nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, đây là một cái tiểu lưu manh cách nhìn. Nếu như ngươi muốn đi hỏi quan vân trưởng cái gì là trung nghĩa, hắn đoán chừng sẽ đáp treo ấn phong kim, ngàn dặm đơn kỵ. Loại này cực kỳ chủ quan vấn đề, ngươi đừng đi hỏi người khác, hỏi nhiều hỏi mình. Ngươi cảm thấy là cái gì, chính là cái gì đi. Hách Đại Thông đối với Vương Tĩnh Nguyên trả lời cũng không rất hài lòng, ở một bên nói bổ sung, trung người, bên trên không phụ quân quốc, bên dưới không thẹn sơ tâm. Nghĩa người, thừa thiên địa chính khí, đi tín nghĩa sự tình. Như vậy mới là chính đạo. Bốn bề nhân sĩ giang hồ nghe Hách Đại Thông lời nói, nhao nhao gật đầu nói phải, đại khái câu trả lời của hắn mới là trên giang hồ này tiêu chuẩn đáp án. Bất quá Dương Quá đối với Hách Đại Thông là không thèm quan tâm, hắn đến nay vẫn ghi hận đối phương đánh chết Tôn bà. Nếu như không phải xem ở Vương Tĩnh Nguyên trên mặt mũi, hắn đã sớm cam lão đạo sĩ này. Cái bang đại hội về sau làm đều là chút bản bang thượng phạt thăng chuất các loại sự tình, giúp ngoại tân khách không liền cùng nghe, liền thức thời nhau nhau cáo lui. Chỉ có một ít không có nhãn lực độc đáo, tỉ như toàn chân giáo tục gia đệ tử Vương Mộ Nhân, còn đứng ở nguyên địa bắt đem hạt dưa xem náo nhiệt. Thẳng đến hoàng bang chủ bất đắc dĩ nói thẳng xua đuổi chi ý, mới bất đắc dĩ rời đi. Đến ban đêm, Lục Gia Trang nội nội ngoại ngoại đèn treo tường kết hoa, hoa đến huy hoàng. Chính sảnh, phòng trước, phòng khách riêng, toa sảnh, phòng khách các nơi hết thảy mở hơn 200 ghế, thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt cũng có hơn phân nửa dự tiệc. Anh hùng này đại yến là mấy chục năm bên trong khó được một lần hoạt động lớn, chủ nhân đã cần giao du rộng lớn, mọi người khâm phục, lại cần hào tại của cải, xuất ra nổi to như vậy phí tổn, nếu không quyết khó mời đến cái này rất nhiều võ lâm anh hào. Lần này không sai biệt lắm là Lục Quan Anh xuất tiền ra sân, Quách Tĩnh Hoàng Dung nổi danh nhìn, làm một trận hợp lại tốt tiến. Dựa theo Hoàng Dung an bài, Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá hẳn là hàng tại thứ tịch, liên tiếp ở vào bàn chính toàn chân giáo trường bối. Nhưng cuối cùng hai người nhưng vẫn là ngồi ở phái cổ mộ một bàn kia. Có ý tứ chính là, Lý Mạc Sầu mặc dù là tù binh, nhưng vẫn là bị bọn hắn mang ra cùng nhau dự tiệc. Xích Luyện Ma Đầu ra sân, tự nhiên là đưa tới không ít nhân sĩ giang hồ chú ý. Mỗi đến lúc này, Lục Vô Song liền không sợ người khác làm phiền vì đám người giới thiệu, cổ mộ này phái phản đồ là như thế nào bị Long trưởng môn tùy tiện hạ phục, cũng cho thấy một lần môn phái liền sẽ xử lý tên phản đồ này. Lục Vô Song cái kia mặt mày hớn hở dáng vẻ, để cho người ta còn tưởng rằng cái này Lý Mạc Sầu là nàng bắt giữ đây này. Ngồi tại trong yến hội, Lý Mạc Sầu cực kỳ khó chịu, cũng không phải là bởi vì người chung quanh đối với nàng xì xào bàn tán, cũng không phải bởi vì Lục Vô Song tại cách đó không xa phát ngôn bừa bãi, vẹn vẹn bởi vì nơi này cũng gọi Lục Gia Trang, tại Lục Gia Trang bên trong tổ chức yến hội, để nàng nhớ tới rất nhiều không vui hồi ức. Phàm là nàng hiện tại có thể tự do hoạt động, nàng nhất định sẽ trước tiên làm băng phách ngân châm bán buôn lớn. Cái bang bang chủ mới nhậm chức Lỗ Hữu Cước giờ chén rượu, đứng lên, hắn nâng chén hướng quần hùng mời một ly rượu, cao giọng nói ra: Tệ bang Hồng Lao bang chủ truyền đến hiệu lệnh, lời nói Mông Cổ xâm nhập phía nam ngày gấp, mệnh tệ bang bang chúng đều ra lực lượng lớn nhất chống cự sự xâm lược. Hiện nay anh hùng thiên hạ tụ tập nơi này, người người tâm hoài trung nghĩa, chúng ta chỉ cần thương lượng cái kế sách thần kỳ, khiến cho Mông Cổ thất tử không dám tới phạm ta Đại Tống Giang Sơn. Quân hùng nhao nhao đứng dậy, ngươi một lời ta một câu, đều biểu đồng ý. Mọi người tại nhận được anh hùng tiếp thời điểm liền biết hôm nay tới là làm cái gì, nào có người sẽ không đồng ý lại một cái kẻ lừa gạt đứng dậy, giọng nói như trung đồng, nói ra, chúng ta hôm nay chúng ra anh hùng ở đây, liền làm uống máu ăn thể, cùng chống chọi với ngoại địch. Chúng ta muốn kết thành một cái kháng Mông bảo quốc mình. Thường nói rắn không đầu không được, chúng ta chỉ có trung nghĩa ý chí, nếu không có một cái dẫn đầu, đại sự khó thành. Hôm nay quần hùng ở đây, mọi người liền đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tâm phục hảo kiệt đi ra, do hắn dẫn đầu, đám người đủ phục hiệu lệnh. Nếu như là những người khác tổ chức anh hùng này đại hội, như vậy tạo thế đoán chừng là muốn cho tự mình làm áo cưới. Nhưng chính là bởi vì lần này người đề xuất là Quyết Tĩnh, cho nên liền không có người cho là, nhân tuyển này đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đây cũng là danh tiếng lực lượng a, quả nhiên, mọi người tại bản tiệc bên trên nghị luận ầm ĩ trên giang hồ này, vô luận danh vọng hay là võ công đều đạt tiêu chuẩn, người cứ như vậy một chút, chẳng được bao lâu, liền bị đám người liệt kê đi ra. Tuyển cử quá trình cũng không phức tạp, lúc có người hô lên bắt cái tên tuổi sau, còn lại đám người liền lại không dị nghị. Bởi vì thiên hạ ngũ tuyệt, Trung Thần Thông đã qua đời nhiều năm, Tây Độc Sinh Tử không biết lại không phải lương nhân, Nam Đế không phải là người Hán càng không phải là người Tống, Đông Tả cái này bức. Cái này bức. Đầu óc có vấn đề. Hồng Thất Công là trong trốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, chúng vọng sở quy, quần hùng đồng loạt vỗ tay, lại không dị nghị. Đột nhiên, nghe được ngoài cửa lớn tiếng kèn ô ô thổi lên, tiếp lấy vang lên nước quán kích quần âm thanh. Sảnh trước đã cao thấp đứng hơn 10 người. Công đường quần hùng đều đang hoan hô uống, đột nhiên gặp cái này rất nhiều người xông vào sảnh đến, đều hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng đồng đều nghĩ thế bối nhất định là đến phó anh hùng yến nhân vật, gặp bên trong cũng vô tướng biết người, cũng liền lơ đễm. Quách Tĩnh thức đến người bên trong dung mạo thanh nhã, quý công tử bộ dáng là Mông Cổ Hoắc Đô vương tử. Mặt kia gọi thân gầy tăng nhân là Hoắc Đô sư huynh Đạt Nhĩ Ba. Hai người này từng tại Trung Nam Sơn Trọng Dương cung trung gặp qua, mặc dù võ công vẫn được, nhưng không đáng để lo. Chỉ gặp hai người này phân chạm hai bên, ở giữa đứng đấy cả người khoác lụa hồng bảo, cực cao cực gầy, thân hình còn giống như cây gậy trúc bình thường tăng nhân, chán hơi hãm, liền giống như một cái đĩa bình thường. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn từng nghe Hoàng Dược Sư nói qua mật giáo Kim Cương Tông kỳ dị võ công, luyện đến cảnh giới cực cao thời điểm, trên đỉnh đầu có chút lõm xuống, người này thân chính hãm sâu, nghĩ đến mật tông võ công cao thâm cực kỳ. Đám người chuẩn bị hiệp thương kháng làm giả nghi, cái này Mông Cổ vương tử liền mang theo người đến, cũng không thể là tìm tới Thành Á Quách Hoàng hai người âm thầm đề phòng, đồng thời ôn quyền thi lễ. Quách Tĩnh nói ra: Các vị đường xa đến, xin mời nhập tọa uống vài chén. Tấu chương xong, chương 155, tỷ thí chương 155, tỷ thí Hoắc Đô hướng Kim Luân Pháp Vương nói ra: Sư phụ, ta cho ngươi lão nhân gia dẫn kiến Trung Nguyên hai vị đại danh đỉnh đỉnh anh hùng. Kim Luân Pháp Vương nhẹ gật đầu, hai mắt giống như mở giống như bế. Hoắc Đô tiếp tục nói: Vị này là làm qua chúng ta Mông Cổ Tây Trinh Hữu Quân Nguyên Soái Quách Tĩnh Quách đại hiệp, vị này là Quách phu nhân, cũng tức là cái bang hoàng bán chủ. Kim Luân Pháp Vương nghe được Mông Cổ Tây Trinh Hữu Quân Nguyên Soái danh hào lúc, hai mắt hé ra, đấu nhưng ở giữa tinh quang bắn ra bốn phía, tại Quách Tĩnh trên mặt vòng vo nhất chuyển, nặng lại nửa rủ xuống nửa khép, ngược lại đối với thân là bang chủ cái bang Hoàng Dung cũng không để ở trong lòng. Hoắc Đô vương tử lãng vừa nói, vị này là tại hạ sư tôn, Mông Cổ thánh tăng, người người tôn xưng Kim Luân quốc sư, đương kim đại Mông Cổ quốc hoàng hậu phong làm thứ nhất hộ quốc đại sư. Cơ bắp Kim Luân, nơi đó có cơ bắp Kim Luân. Ngay tại vùi đầu uống rượu dùng bữa, Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên nghe thấy tên quen thuộc, mở mịt ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy một vị tăng nhân trên đầu tính danh tấm, sáng loáng treo Kim Luân Pháp Vương bốn chữ lớn. Vương Tĩnh Nguyên hiểu rõ, cái này kim hệ trong thế giới, phàm là gặp gỡ đại hội võ lâm, tiểu gì cũng sẽ ra chút biến cố này không liền đến thôi. Kim Luân Pháp Vương nghe hiểu được tiếng Hán, nghe thấy có người kêu tên của hắn, con mắt mở ra một đường nhỏ, trông thấy Vương Tĩnh Nguyên chỉ là cái trẻ tuổi nam tử, liền không tiếp tục để ý. Hoắc Đô cũng không có đem Vương Tĩnh Nguyên để ở trong lòng, chuẩn bị tiếp tục giới thiệu sư phụ của hắn. nhưng còn chưa mở miệng, liền lại bị Vương Tĩnh Nguyên đánh gãy. Đầu nhọn ta thấy cũng nhiều, cái này lom xuống đi ngược lại là lần đầu gặp, thật là hi hữu a. Mọi người ở đây nhận ra Vương Tĩnh Nguyên là Trường Xuân Chân Nhân mới thu nhập môn đệ tử, gặp hắn lặp đi lặp lại nhiều lần treo gẹo bọn này người Mông Cổ, cũng chỉ coi hắn là muốn giết giết đám người này nhuệ khí, liền đều nhao nhao lên tiếng phụ họa nói, hay là Vương đại hiệp kiến thức rộng, ta ngay cả đầu này nhọn đều không có gặp qua. Ha ha ha, ta cũng xem sớm đại hòa thượng này không được bình thường, có bệnh ngươi cần phải trị a. Muốn nói chúng ta Trung Nguyên địa linh nhân kìa đâu, đất man hoang này, người bề ngoài đều là loạn dáng dấp. Hoắc Đô bản chính là vương tử, lại là Kim Luân Pháp Vương cao túc, chính mình nói chuyện liên tiếp bị người đánh gãy, lại thêm người kia lại dám lấy chính mình sư phụ khác biệt thắng dị tượng rêu cợt, chỗ nào còn có thể nhịn. Lúc này liền phi thân lướt về phía Vương Tĩnh Nguyên, một thanh thiết cốt quạt xếp thẳng tắp điểm hướng Vương Tĩnh Nguyên. Quách Tĩnh gặp Hoắc Đô hướng về Vương Tĩnh Nguyên ngang nhiên xuất thủ, đưa tay liền muốn lấy hàng long thập bát trưởng bức lui Hoắc Đô, nhưng lại bị Hoàng Dung cho ngăn lại. Vương đại hiệp võ công cao cường, vị khách nhân này cùng hắn trò đùa mà thôi, làm gì làm bao chuyện. Công khai là bưng lấy Vương Tĩnh Nguyên, kỳ thực Hoàng Dung cũng không biết Vương Tĩnh Nguyên võ công đến tột cùng loại trình độ nào, cũng nghĩ mượn Hoắc Đô tay đi thử xem hắn nền tảng. Cho dù hắn thua trận, nhà mình trượng phu cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu rút. Hoắc Đô nhào đến Vương Tĩnh Nguyên trước mặt, đột nhiên trước mặt hoa một cái, cũng chỉ thấy một bản mỹ nữ áo trắng đều nhìn về hắn. Trong đó có cái mỹ nữ có được cực đẹp. Không đối. Tiểu tử kia đâu? Ước Hoắc Đô bưng kín hai chân quỳ xuống, ở đây nam sĩ thấy thế, đều kẹp chặt hai chân. A, muôn vàn võ công, mọi loại tuyệt chiêu, cái này Liêu Âm tối chắc là sẽ không lui hoàn cảnh. Vương Tĩnh Nguyên từ phía sau lưng cho Hoắc Đô tới lập tức hung ác về sau, cũng không dừng tay, móc ra thánh hỏa lệnh chính là một trận đập loạn. Hoắc Đô trên mặt đất liên tục chửi rủa, dừng tay, dừng tay. Đây chính là các ngươi Trung Nguyên võ lâm đạo đái khách sao? Vương Tĩnh Nguyên, hắc hắc, ta là mọi dợ. Dừng tay. Ngươi trong đó người vượn xem như cái gì mọi dợ? Ta không phải mọi dợ, chẳng lẽ ngươi đúng vậy a? Ngươi dựa vào cái gì giả định ta thuộc loại, muốn đánh? Hoắc Đô nắm chặt cán quạt liền muốn vận động cơ quan đột phát đánh lén, nhưng bị Vương Tĩnh Nguyên lập tức đập vào trên cổ tay, quạt xếp bị ném đến trên mặt đất. Kim Luân Pháp Vương không vừa mắt, trực tiếp từ áo khoác bên trong móc ra một viên kim luân ném tới. Vương Tĩnh Nguyên nghe nói sau hai tiếng gió, ỷ thiên kiếm tức thì xuất hiện ở trong tay của mình. Dạ điếm chiến pháp hòa thượng cục khởi động, tất cả cực dương cực cương nội lực bị Vương Tĩnh Nguyên rót tại thân kiếm, trở tay liền hướng về kim luân chém tới. Quách Tĩnh thấy thế vội vàng lên tiếng ngăn lại, không thể đón đỡ. Vương Tĩnh Nguyên mắt điếc hai ngờ, hắc hắc, diệt tuyệt sư thái khoái hoạt, hôm nay cũng nên tá thể nghiệm hạ. Sáng sảng. Kim Luân Pháp Vương Kim Luân bị Vương Tĩnh Nguyên hết thảy hai nửa. Kim Luân Pháp Vương binh khí là tên là Trạ Cơ Dạ một tổ kim loại vòng, do kim, ngân, đồng, sắt, chỉ năm vòng tạo thành, vận chuyển lúc lấy ném mạnh lượn vòng khắc địch. Chỉ vì hắn võ công quá cao, trải qua thời gian dài hắn chỉ lấy một cái kim luân ngăn địch, cho nên mới được Kim Luân Pháp Vương tên tuổi. Cố sự này nói rõ, Kim Luân Pháp Vương Kim Luân sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì nó người sử dụng võ công cao mà thôi, vòng này bản thân lại là thường thường không có gì lạ. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên trong tay ỷ thiên kiếm liền không giống với lúc trước. Diệt tuyệt sư thái uy danh hiển hách là dựa vào chính mình võ công cao cường giết ra tới sao? Đương nhiên là dựa vào vô địch thì thiên kiếm đi. Này một đám từ bên ngoài đến người Mông Cổ, tính cả Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy Kim Luân bị cắt thành hai nửa đều nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngã trên mặt đất Hoắc Đô bởi vì cách gần đó, đem quá trình nhìn cái rõ ràng. Thoát ly Vương Tĩnh Nguyên đầu đả, hắn lập tức luống cuống tay chân nhặt lên chính mình cây quạt trốn về Kim Luân Pháp Vương bên người, liền nghiêm khắc chỉ trích, ngươi người này ỷ vào thần binh chi lợi, tính là cái gì anh hùng hào hán? Vương Tĩnh Nguyên chỉ chính mình, ta nhưng từ chưa nói qua chính mình là anh hùng hào hán a. Ngươi, thử, ta khinh thường cùng ngươi tranh cái gì miệng lưỡi. Hoắc Đô suy nghĩ nếu như lại cùng người này hung hăng càn quái, không chừng sẽ để lỡ chính sự, liền không còn để ý không hỏi Vương Tĩnh Nguyên, mà là nhằm vào lấy đám người cao giọng nói ra, thầy cho chúng ta hôm nay chưa tiếp anh hùng tiếp, lại đến phò anh hùng đại yến, mặt dạn mày dày làm khách không mời mà đến, nhưng nghĩ tới đến hội còn hiền, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thịnh hội khó được, lương lúc không còn, anh hùng thiên hạ tận tụ tập ở đây, theo tiểu vương góc nhìn, chỉ cần đề cử một vị quần hùng minh chủ, lãnh tụ võ lâm, coi là thiên hạ hảo kiệt trưởng, các vị nghĩ như thế nào? Một cái bang trưởng lão lớn tiếng nói, lời này không sai. Chúng ta đã để cử Bắc Cái Hồng lão bang chủ là quần hùng minh chủ, các hạ có gì cao kiến? Hoắc Đô lanh tiếng nói, cái gì Bắc Cái còn không phải các ngươi người nam tự phong, bằng võ công của hắn đức vọng, lại sao bị kịp được sư phụ ta Kim Luân Quốc sư? Các vị anh hùng xin nghe, thiên hạ hôm nay võ lâm minh chủ, trừ Kim Luân Quốc sư, lại không người thứ hai nên được. Vương Tĩnh Nguyên liếc mắt, hắn là minh chủ, dựa vào cái gì? Bằng hắn chắn lõm, hay là bằng hắn biết khiêu vũ? Nhảy, nhảy cái gì múa? Ngươi cái này đột thi đánh lén tiểu nhân, chớ nên ở chỗ này hung hăng càng quái. Sư phụ ta tất nhiên là võ công, tính tình đều tài cao, có thể ngồi cái này võ lâm minh chủ vị trí. Hoắc Đô mang tới tùy tùng, người người đều là đưa tay đặt tại yêu đao bên trên. Hoàng Dung biết hôm nay nếu không đọc võ, quyết khó tốt thôi, cao giọng nói ra, nơi đây quần hùng đã đề cử Hồng lão bang chủ là minh chủ, cái này Mông Cổ hào hán lại hoành đến ngắt lời, muốn đề cử một cái mọi người chưa bao giờ nổi tiếng, vốn không quen biết cái gì Kim Luân Quốc sư. Nếu như Hồng lão bang chủ ở đây, nguyên có thể cùng Kim Luân Quốc sư các hiện thần thông, nhất quyết thư hùng, nhưng hắn lao nhân ra chu du thiên hạ, khắp nơi chu sát Mông Cổ thất tử, diệt trừ làm chảnh cho hổ hán gian, không ngờ tới hôm nay các vị tự hành đến, không thể cung kính buổi tiếp, lao nhân ra ông ta ngày sau biết, định cảm giác tiếc nuối. Cũng may Hồng lão bang chủ cùng Kim Luân Quốc sư đều chuyển xuống đệ tử, liền do hai nhà đệ tử thay sư phụ bọn họ đỏ sức một trận như thế nào. Vương Tĩnh Nguyên âm thầm gật đầu, Cái này Hoàng Dung quả nhiên không hổ cùng hắn là một loại tuyển thủ. Cái này Kim Luân Pháp Vương võ công đến cùng như thế nào, tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng là đồ đệ của hắn thôi, mới bị chính mình đè xuống đất đánh một trận. Quách Tĩnh mặc dù là Hồng Thất Công đồ đệ, nhưng là hiện tại sợ là Hồng Thất Công cũng không phải đối thủ của hắn con. Hoắc Đầu nghe vậy cũng là sửng sở, năm đó ở Trọng Dương cung cùng Quách Tĩnh giao thủ, một chiêu thất bại, lúc đó còn tưởng hắn là toàn chân phái môn nhân, về sau thêm chút nghe ngóng, tự biết ngay nói hắn lai lịch. Sư Minh Đạt Nhĩ Ba cùng mình chỉ sàn sàn với nhau, coi như sư huynh đệ hai người cùng lên, hơn phân nửa cũng đánh không lại Quách Tĩnh, nhưng nếu không đồng ý Hoàng Dung chi nghị, hôm nay người minh chủ này một bộ từ không đoạt tới được, biến cố này thật không phải chuẩn bị chỗ cùng. Đang lo lắng, một người mặc mông cổ quan phục bàn đại hán tử đến gần thân đến, đụng miệng đến hắn bên thai nhẹ nhàng nói mấy câu. Hoắc Đầu nghe chút đại hỉ, đứng dậy, cao giọng nói ra, làm nghe cái bang trấn bang chi bảo, có một bộ gọi là gì đả cầu đồng pháp, là Hồng Lao bang chủ cuộc đời lợi hại nhất bản sự. Tiểu Vương bất tài, muốn bằng cây quạt này phá hắn bừa bỡ. Nếu là phá đến, xem ra Hồng Thất Công bản sự cũng bất quá nhị nhĩ. Hoàng Dung gặp có người tại Hoắc Đô bên người đưa lỗ hai nói nhỏ, cũng không để ý chợt nghe hắn đề cập đả cầu đồng pháp, chỉ giải rác mấy lời, liền đem võ công mạnh nhất Quách Tĩnh bài trừ ở bên ngoài, nàng hướng cái kia người mông cổ nhìn lại, lúc này nhận ra người này đúng là cái bang tứ đại trưởng lão một trong Bành trưởng lão. Người này trước đó đã đầu nhập vào mông cổ, đổi mông cổ trang phục, xúc xóa tung dâu quai nón, vành nón áp lực thấp đến lông mày, nếu không có nhìn kỹ, thực khó phân biệt nhận. Cũng chỉ có hắn mới biết đả cầu đồng pháp không phải bang chủ không truyền, Quách Tĩnh võ công lại cao hơn, cũng là sẽ không. Hoắc Đô lời ấy, rõ ràng là điểm danh hướng mình cùng Lỗ Hữu Cực khiêu chiến. Lỗ Hữu Cực đồng pháp mới học, lĩnh ngộ có hạn, khó mà thi triển, mà chính mình từ khi có thân thể, cũng càng phát ra không thể cùng người đọc thủ. Lỗ Hữu Cực biết Hoàng Dung thân thể khó chịu, cũng không thể để nàng mạo hiểm. Liền đem trúc đồng bãi xuống, xài bước đi đến trong bữa tiệc, nói tại hạ là cái bang bang chủ mới nhậm chức Lỗ Hữu Cực, đả cầu đồng pháp 10 thành bên trong còn học không đến một thành, nguyên bản không nên sử dụng. Nhưng ngươi nhất định phải nếm thử cho đả cầu đồng ra sức đánh một trận tư vị, tại hạ liền đánh ngươi vài bổng thôi. Cái này Lỗ Hữu Cực khí thế không sai, ý nghĩ cũng được, nhưng không có qua mấy chiêu liền bị Hoắc Đô đánh bay ra ngoài, liền ngay cả đả cầu đồng cũng bị Hoắc Đô cướp đi. Vương Tĩnh Nguyên bất cảm, cái này cái bang suy bại là từ lúc nào bắt đầu đây này? Nói chung chính là từ Hoàng Dung đem chức bang chủ chuyển cho Lỗ Hữu Cước bắt đầu. A Hoắc Đô hai tay hoành cầm cây kia bóng ánh xanh biết trúc đồng, dương dương đắc ý, nói ra, cái bang trấn bang chi bảo đả cầu đồng, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Hắn cố ý muốn làm nhục trong này nguyên hiệp nghĩa đạo đại bang hội, hai tay bắt được trúc đồng hai đầu, liền muốn đem trúc đồng gãy thành hai đoạn. Trong lúc bất chợt bóng xanh lắc lư, một cái thanh nhã tú lệ thiếu phụ đã đứng tại trước mặt, nói ra, chậm đã, chính là Hoàng Dung. Hoắc Đô gặp nàng thân pháp cực nhanh, lấy làm kinh hãi, chỉ nói đến một cái, ngươi Hoàng Dung tay trái vung khẽ, tay phải dò xét lấy hắn hai mắt. Hoắc Đô bận bịu nhấc tay cùng nhau nghiên cứu, Hoàng Dung đã đem trúc đồng nhẹ nhàng linh hoạt đoạt lấy. Một chiêu này đoạt đồng thủ pháp gọi là ngao khẩu đoạt đồng, chính là đả cầu đồng pháp bên trong cực kỳ cao minh chiêu số. Đoạt đồng lúc bách phát bách trúng, cao thủ mạnh hơn nữa cũng khó có thể né tránh. Hoắc Đô nhìn một chút trống rỗng bàn tay, đột phát nhanh trí, lúc này lớn tiếng nói, Hoàng bang chủ, ta đã đem đả cầu đồng trả cho ngươi, cái này mời đến so chiêu một chút. Ngươi tổng sẽ không dám thôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được cái kia đả cầu đồng là bị Hoàng Dung giành lại tới, nhưng lúc này Hoắc Đô nhất định phải nói là hắn trả lại, mọi người rất là nổi giận. Lấy đệ tử cái bang cầm đầu nhân sĩ giang hồ lập tức la mắng đứng lên, thậm chí còn ẩn ẩn có hướng về nơi này bức bách xu thế. Hoắc Đô thấy thế, nghĩ thầm bọn hắn hôm nay tới đây, vốn là muốn diêu võ dương oai, gãy một chiếc người hán võ lâm nhuệ khí. Bất quá kia chúng ta quả, như ủ thành hợp chiến quần đầu, coi như khó làm. Lúc này nói ra, sư phụ ta muốn làm, là anh hùng thiên hạ minh chủ, lại không chỉ là cái bang minh chủ. Dạng này thôi, chúng ta nói rõ luận võ ba trận, phía kia thắng được hai trận, liền lấy vị trí minh chủ. Tiểu Vương cùng Lỗ bang chủ vừa mới tỉ thí không cần tính toán, mọi người từ đầu so với. Các vị mời nhìn thỏa là không ổn. Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng người khác khách quý thấp giọng thương lượng, cảm thấy đối phương nghị này thực khó cự lại. Nếu như chỉ là hạn định Hồng Thất Công đệ tử tham chiến lời nói, ở đây có thể động thủ cao thủ cũng chỉ có Quách Tĩnh một người, nếu như song phương tùy tiện tuyển người lời nói, có thể chọn nhân tuyển liền thêm ra rất nhiều. Mà Hoắc Đô thì là nghĩ đến, chính mình cùng Đạt Nhị Ba căn bản cũng không phải là Quách Tĩnh đối thủ, loại cao thủ này, còn phải là sư phụ của mình xuất thủ mới có phần thắng. Tại song phương đều cảm thấy đề nghị này là đối với chính mình có lợi tình huống dưới, liền rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Lúc đầu đám người thương định là do Chu Tử Liêu trận thứ nhất đấu Hoắc Đô, Hách Đại Thông trận thứ hai đấu Đạt Nhĩ Ba, Quách Tĩnh áp trận đối chiến Kim Luân Quốc sư, nhưng lại bị Vương Tĩnh Nguyên chen bảo, loại chuyện tốt này, thêm ta một cái thôi. Đám người nhao nhao nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, muốn nhìn một chút hắn có cái gì cao chiêu. Chỉ gặp hắn một thanh liền mang theo dương quá cổ áo cho giật tới, nói với mọi người nói dù sao là ba cục hai thắng, loại thời điểm này liền nên dùng điện kỵ ngựa đua. Hoàng Dung cũng nghĩ qua phương án này, nhưng là phương án này không thể nghi ngờ sẽ đắc tội xung làm hạ tứ người. Bất quá nếu Vương Tĩnh Nguyên xét ra, Hoàng Dung liền tiếp lấy hắn lại nói xuống dưới, Vương đại hiệp muốn nói là, do Tĩnh ca ca đối chiến Đạt Nhĩ Ba, Hách sư thúc đối chiến Hoắc Đô, sau đó do Chu tiên sinh đối chiến Kim Luân Pháp Vương. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, trước hai cái không thay đổi, cuối cùng do Dương Quá đi đấu Kim Luân Pháp Vương. Đám người, ân. Dương Quá, sư phụ ta cảm thấy ngươi hay là muốn ta chết. Vương Tĩnh Nguyên bàn tay từng cái đập vào Dương Quá trên ót, ta vì muốn tốt cho ngươi ngươi làm sao lại không biết đâu. Ở tại Trung Châu đội cùng đợi tại Ác Ma đội trưởng thành đường con có thể giống nhau sao? Không cùng cao thủ sinh tử chiến ngươi làm sao tiến bộ? Dương Quá vướt vướt cái hốc, sư phụ chính ngươi làm sao không trưởng thành một chút? Mặc dù nghe không hiểu Vương Tĩnh Nguyên nói chính là cái gì, nhưng Dương Quá chống đối sư phụ của mình Quách Tĩnh vẫn là nghe đi ra, cực kỳ phong kiến hắn tại chỗ liền muốn quát bảo ngưng lại. Nhưng lại nghe Vương Tĩnh Nguyên bình chân như bạn nói, ngươi gặp qua nhà ai kê hoa phụ huynh muốn đi theo chịu khổ, muốn tham gia cao, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất là chính ngươi chọn, những này khổ là vì chính ngươi mà ăn. Dương Quá cười khổ nói, sư phụ, ta lúc đó chỉ nói là lấy chơi. Vương Tĩnh Nguyên cười hắc hắc, nhưng là ta tưởng thật. Hoàng Dung đội vàng đưa tay ngăn lại, Vương đại hiệp, trận chiến này là ta Trung Nguyên Võ Lâm tuyển ra Võ Lâm minh chủ một trận chiến, cũng không phải là trò đùa. Vương Tĩnh Nguyên nghi ngờ nói, bọn hắn không mời mà tới trình diện quấy rối, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế mà không có cùng nhau tiến lên chém giết địch quân trận doanh cao thủ, còn ở nơi này cùng bọn hắn ước định 3-2 thắng. Đây không phải các ngươi trước tiên làm trò đùa sao? Đám người nghe vậy chỉ trệ, cả kinh nói không ra lời. Vương Tĩnh Nguyên dù sao cũng là toàn chân giáo người, Hách Đại Thông thực sự nhịn không được quát lớn, Vương sư chất, chúng ta hiệp nghĩa làm đầu, sao có thể làm ra bực này lấy nhiều khi ít sự tình. Vương Tĩnh Nguyên vô đầu, ta quên, kim hệ thôi, càng đi về trước, càng chủ nghĩa lãng mạn, là ta không có điều tới. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên vẫn là không có từ bỏ hắn huấn luyện kế hoạch, cái kia Quách đại hiệp đánh đạt nhị ba hẳn là chắc thắng, cái kia Hoắc Đô mặc dù võ công không cao bao nhiêu, nhưng thủ đoạn cũng không ít, vì bảo hiểm vẫn là ta tới đi. Dù sao 3-2 thắng, chỉ cần chắc thắng 2 ván, Dương Quá một ván kia vô luận kết quả thế nào, đều là chúng ta bên này thắng. Lúc này, Vương Tĩnh Nguyên không đợi đám người phản bác, liền nhảy tới ngoài phòng, hướng về Hoắc Đô giễu cợt nói, "Hắc, Tôn Tặc, ra ra ở đây." Hoắc Đô chỗ nào có thể chịu, trực tiếp nhảy vọt đến Vương Tĩnh Nguyên trước mặt. Bất quá hắn như cũ kiêng kỵ Vương Tĩnh Nguyên nhị thiên kiếm, liền lên tiếng nói, lấy thần binh lợi khí khinh người, liền xem như thắng cũng thắng mà không võ. Vương Tĩnh Nguyên cười như không cười nhẹ gật đầu, "Tốt, ta không cần binh khí." Hoắc Đô bản đến chả có một đống nghị săn trong đầu, gặp Vương Tĩnh Nguyên như vậy phối hợp, cũng bị mất đất dục võ. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó Vương Tĩnh Nguyên thừa nhận chính mình là mọi dợ. Liên mở miệng thử dò xét nói, đối diện vị huynh đệ kia, ngươi là tộc nào? Hỏi ta là tộc nào? Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Lộc Tạ Ổ Gà. Cái gì? Hoắc Đô gặp qua không ít người ngoại quốc, nhưng là tựa hồ chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này. Vương Tĩnh Nguyên gặp hắn nghe không rõ, liền lại đổi một loại, bản A Đạt, mạ là nỏ. Gặp Hoắc Đô hay là một mặt mê mang dáng vẻ, Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu nói, ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu áo ít nói lời vô ích, động thủ đi. Vương Tĩnh Nguyên một trường vô ra, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Vậy xem mọi người không khỏi quá sợ hãi. Quách Tĩnh cũng là kinh ngạc nói, thời thừa lục long. Hoắc Đô chỉ cảm thấy Vương Tĩnh Nguyên đánh ra trưởng phong thoáng như kình phong quét, kỳ thế đại lực chìm căn bản không có khả năng đón đỡ, liền hốt hoảng nghiêng người tránh thoát. Hắn không từ bỏ tiếp tục nói, ngươi nếu không phải người Hán, vì sao còn muốn vì bọn họ bán mạng? Ai nói ta không phải người Hán? Vương Tĩnh Nguyên lại là một trưởng thời thừa lục long đánh ra. Vậy ngươi nói chính mình là mọi dợ? Hoắc Đô hướng bên cạnh bỏ tới. Tiểu tử, hiếm thấy vô cùng. Chúng ta người Hán cũng có chính mình mọi dợ. Vương Tĩnh Nguyên một cái phi long tại thiên phong kín Hoắc Đô đường lui. Hoắc Đô đột nhiên nhấn một cái bên hông quạt xếp, bốn mai độc đình tử nan quạt bên trong bay ra. Vương Tĩnh Nguyên bản nhân cũng là ưa thích dẹp đường cỗ thi đấu tuyển thủ, đã sớm đề phòng hắn chiêu này. Vương Tĩnh Nguyên xoay người né tránh, độc này đinh tất cả đều đánh vào trên mái hiên, đánh rơi mấy mảnh ngói. Mọi người vây xem thấy thế đều nhao nhao chửi mắng đứng lên. Hoắc Đô đối với những này chửi mắng một mực mặc kệ, chỉ là nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên phối hợp bắt đầu chơi văn tự trò chơi, trước đó chỉ nói là không thể sử dụng binh khí, nhưng ám khí kia cũng không thể tính binh khí. Vương Tĩnh Nguyên cười gần nói, đây chính là chính ngươi nói à? Ta cũng đã chịu đủ những lễ nghi phiền phức này. Tấu chương xong.